Chương 374, thừa nhận chương 374, thừa nhận không sai, Trần Giới muốn giết Chu Phi Vân. Rốt cuộc, hiện tại Trần Giới thực lực, cho dù là không cần động tiên kiếm, kỳ thực cũng đã mạnh hơn Chu Phi Vân. Giết nàng, không phải là không thể được. Với lại, căn cứ đọc nào đến chết mất cái này đệ tử ký ức. Bây giờ nhóm người này, quả thực chính là Tam đại trưởng lão dẫn đội mà thôi. Đồng Hân Nhiên, Thẩm Hữu Dung, Chu Phi Vân, ba người này bây giờ một người thực lực, nên cũng không phải đối thủ của Trần Giới. Nhưng nếu là ba người các nàng liên thủ, ta có thể không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trần Giới nhíu mày, một khi bị cuốn lấy, Thiên Hồ Tông càng nhiều cao thủ chạy tới, hoặc là Hữu Hùng Thị, Liêu gia cao thủ cũng chạy tới, vậy liền tiêu rồi. Mặc dù Đồng Hân Nhiên trước kia coi ta là cháu, đối với ta rất tốt, có thể Liêu gia tới cửa, nàng nói không chừng thì hoài nghi thân phận của ta rồi. Không biết còn đem không đem ta làm cháu của nàng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng, Trần Giới cũng không có nói muốn đi tập sát Chu Phi Vân, mà là trước chuẩn bị đi tìm Tô Hà cáo biệt một chút. Rốt cuộc trực tiếp không từ mà biệt, hình như không phải rất tốt. Thật là nhìn thấy, lại muốn nói gì đâu. Với lại trực tiếp tự mình ẩn nút vào trong, có khả năng sẽ bị xuống lại. Như vị trí doanh trại còn có cái gì trận pháp loại hình, vậy liền không ổn. Vừa nãy chọn đọc cái này đệ tử, không phải địa vị cao bao nhiêu, nói không chừng không biết có trận pháp gì bố trí. Thật có lỗi. Thế là, Trần Giới lấy ra bút mực giấy nghiên bà, cho Tô Hà viết một phong xin lỗi thư từ biệt. Chủ yếu tức là, chính mình thì không phải cố ý, đi đến một bước này đều là hành động bất đắc dĩ. Mời nàng tha thứ chính mình trước đó đi không từ giã. Không tha thứ thì không sao. Đi. Sau đó, Trần Giới ngưng tụ ra một con quỷ báo, nhường hắn đem phong thư này cho mang theo ẩn nút vào trong. Sợ hãi, ném vào Tô Hà vị trí. Lại sau đó, Trần Giới thì thao túng quỷ báo trở về. Tiểu chủ nhân, ngươi không tới tự mình gặp nàng một mặt. Như vậy là đủ rồi. Đại Hắc Cẩu ở bên cạnh yên lặng nhìn, không khỏi nói. Như vậy là đủ rồi. Trần Giới nói, thấy vậy cũng không cách nào nói thêm cái gì. Một người một chó thì muốn rời khỏi. Giết Chu Phi Vân. Trần Giới mặc dù nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc. Rốt cuộc động thiên kiếm có thể chỉ có thể lại lần nữa thúc đẩy một lần. Tiêu vào giết Chu Phi Vân bên trên, hình như có chút lãng phí. Mà nếu không dùng động thiên kiếm, vậy nếu như không cách nào nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Trần Giới đều sẽ lâm vào tương đối cục diện bị động. Hô hô. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, hai cái thân ảnh thoáng hiện rồi ra đây, ngăn cản tại rồi Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu phía trước. Ừm. Trần Giới không khỏi đồng tử co rụt lại, bởi vì này hai thân ảnh, khí tức bất phàm, đều là chuẩn thánh cấp cao thủ. Đồng thời Trần Giới hết sức quen thuộc, kia hình dáng vừa nhìn liền biết là ai, chính là Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên. Đương nhiên rồi, lúc này Trần Giới vẫn tương đối căng thẳng cùng cảnh giác, hắn lập tức quay đầu tứ phương, muốn nhìn một chút Chu Phi Vân thì có tới không, còn có hay không cao thủ khác tới trước. Chẳng qua, Trần Giới rất nhanh liền buông lòng xuống, bởi vì hắn không hề có ở chung quanh phát giác được cao thủ khác, nên chỉ có hai người bọn họ. Đại Hắc Cẩu lúc này cũng cho Trần Giới truyền âm. Đi. Nhưng dù thế, Trần Giới cũng không có đứng tại chỗ, cùng Đồng Hân Nhiên cùng Thẩm Hữu Dung nói nhảm nhiều, mà là cho Đại Hắc Cẩu truyền âm rồi một chữ như vậy âm. Sau đó quay người thì thúc đẩy khí tính, chạy như điên, tốc độ nhanh hơn tuấn mã, tấn mãnh vượt qua báo săn. Bên người gió thổi qua, cũng phát ra tới hô hô gai vàng. Đại Hắc Cẩu thì đồng dạng tại Trần Giới bên cạnh thân chạy vội. Rốt cuộc nói không chừng chung quanh đã có cái khác cao thủ chạy tới, chỉ là mình cùng Đại Hắc Cẩu không có phát hiện làm sao bây giờ. Dường như vừa nãy, Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên không biết thế nào, đột nhiên thì truy tung đến đây. Trần Giới, chạy đi đâu? Đứng lại, trước tiên đem sự việc nói rõ ràng. Mà ở lúc này, Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên thì đồng dạng thúc đẩy công lực, cao tốc chạy vội, truy kích mà đến. Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu lại không nói một lời, tiếp tục cao tốc chạy vội rời khỏi. Rốt cuộc như vậy cao tốc độ, nếu còn có cao thủ khác ở chung quanh, bọn hắn thì tất nhiên cần tấn manh chạy vội mới có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, tung tích của bọn hắn là khó mà giấu kín. Như vậy chạy sau một thời gian ngắn, xác định chỉ có hai người các nàng đuổi theo. Trần Giới thì chạy có chút mệt mỏi, này mới ngừng lại được. Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên thì chạy đến trước mặt, ngừng lại. Lưỡng nữ đều là đồng dạng thở hổn hển. Rốt cuộc trước đó Trần Giới là toàn lực chạy vội, không chỉ vận dụng khí kính, thì điều động thể lực. Lưỡng nữ cũng là đồng dạng. Trần Giới, có phải Ngô Mạnh Thiên ngươi giết? Thẩm Hữu Dung dẫn đầu nói chuyện, nàng mắt hạnh hiện lên tăng cốc, chất vấn, vì sao muốn giết hắn? Ta tự nhận đúng ngươi không kém, ngươi vì sao muốn giết ta đệ tử? Có cho tỷ, ngươi đối với ta là rất tốt. Trần Giới thì thản nhiên nói, ta rất cảm kích. Nhưng Ngô Mạnh Thiên nhiều lần tìm ta phiền phức, ta đã nhịn rất nhiều lần rồi. Ngày ấy, hắn mang theo Phản Chỉ Vũ đuổi kịp ta, muốn để Phản Chỉ Vũ giết chết ta, còn đang ở bên cạnh nói vô cùng ác độc lời nói, vì tử vong của ta mà cảm thấy thoải mái. Ta không tiếp tục nhẫn, thì giết hắn. Ngươi. Thẩm Hữu Dung cắn răng, cũng bởi vì như vậy. Cũng bởi vì như vậy. Trần Giới gật đầu nói, ngươi như bởi vậy hả ta, muốn giết ta, ta tiếp nhận. Nhưng ta sẽ phản kháng. Thẩm Hữu Dung trầm mặc. Ngươi, đến tột cùng là Trần Giới hay là Đồng Hiên? Lúc này, Đồng Hân Nhiên mở miệng, chát chát âm thanh hỏi, vì sao ngươi biết ta cùng với A Hiên không muốn người biết chuyện cũ chi tiết, có thể kiêm người của Liễu gia thì nói chắc như đinh đóng cột nói ngươi là nhà bọn hắn cuộc sống gia đình nô. Trần Giới nhìn Đồng Hân Nhiên, trong lòng trong lúc nhất thời thì do dự một chút, không biết có phải hay không là muốn thừa nhận thân phận của mình. Có thể Liễu gia cũng đã cung cấp rất nhiều chứng minh. Lại liên tưởng trước đó Mục Hư cùng Lâu trước sinh sự tình. Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên khẳng định đều đã hoài nghi mình Đồng Hiên cái thân phận này. Hiện tại nhất định phải nói chính mình là Đồng Hiên, hình như không cần phải. Rồi, ta là Trần Giới. Thế là Trần Giới trầm giọng nói ra, thật có lỗi, cô, không, vui vẻ tỉ tỉ, kỳ thực ta không phải Đồng Hiên, không phải là của ngươi cháu A Hiên. Ta lừa ngươi. Ta chỉ là thay thế rồi thân phận của hắn mà thôi.
Cái gì?
Đồng Hân Nhiên toàn thân khẽ run, kia A Hiên đâu, cháu ruột của ta, chân chính A Hiên đâu?
Hắn chết.
Trần Giới nói, chết tại tới tìm ngươi trên đường. Do đó, ngươi biết ta cùng với A Hiên chuyện cũ chi tiết, là A Hiên trước khi chết nói cho ngươi. Đồng Hân Nhiên suy đoán nói, tăng thêm chính ngươi cảm thấy mình nhìn cùng A Hiên có điểm giống, cho nên ngươi thay thế rồi thân phận của hắn.
Không sai.
Trần Giới nói, đích thật là như vậy.
Ta hỏi ngươi, A Hiên, có phải hay không là ngươi giết?
Đồng Hân Nhiên thì là lại lần nữa ép hỏi, đúng hay không?
Mặt đối với vấn đề này, Trần Giới lại do dự.
Kỳ thực, Đồng Hiên chính là Trần Giới giết chết.
Lúc này, Trần Giới có thể thừa nhận, cũng được, không thừa nhận.
Rốt cuộc hiện nay đã không có chứng cứ.
Tăng thêm Trần Giới hiện tại nguy cơ từ phía, thêm một kẻ địch thì nhiều một phần nguy hiểm.
Đúng.
Nhưng tự hỏi qua đi, Trần Giới vẫn là không có nói dối, hắn thành thật mà nói, hắn là ta giết.
Đồng Hân Nhiên nghe, cũng là toàn thân chấn động, khó có thể tin.
Vì tại nàng nghĩ đến, nói như vậy, đều là quan hệ rất tốt, mới biết thật nói ra những thứ này chuyện cũ chi tiết.
Nàng tự nhiên cũng biết, Trần Giới năng lực chọn đọc người chết ký ức.
Ngươi nếu không thừa nhận, chính là không có chứng cứ, ngươi vì sao?
Đồng Hân Nhiên không khỏi hỏi.
Trước đó lừa ngươi thật lâu, nhưng bây giờ, ta không nghĩ lại lừa ngươi.
Trần Giới cười.
Lại nói, địch nhân của ta thật nhiều, nhiều ngươi không coi là nhiều.
Trần Giới trầm giọng nói, ban đầu là hắn trước hết nghĩ giết ta, sau đó ta mới bị bách phản kích.
Ta không thẹn với lương tâm.
Nói xong,
Trần Giới liền xoay người, lại lần nữa cao tốc chạy vội mà đi.
Hô hô.
Lúc này, Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên truy kích mà đến.
Hai người các ngươi, giết không được ta.
Trần Giới lạnh giọng.
Như tăng thêm ta đây.
Thật không nghĩ đến, tại lúc này, Chu Phi Vân thì xuất hiện, cao tốc đánh thẳng tới, nàng lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, giết ta nhi, hại ta nam nhân, ta không tha cho ngươi.
Chu Phi Vân.
Trần Giới đồng tử co rụt lại, trước đây không muốn giết ngươi, nhưng không ngờ rằng, hay là tránh không khỏi a.
Đã như vậy, vậy thì chết đi.
Nghĩ.
Trần Giới kinh khí cũng là phun trào ra đây, chung quanh gió xoáy của lòng, các đá đều bay.
Chương 375, cái chiêng lưới chương 375, cái chiêng lưới Trần Giới cũng giết hướng Chu Phi Vân.
Chẳng qua, không đợi đến Trần Giới ra tay,
Chu Phi Vân thì trong nháy mắt thối lui, trốn đến rồi một bên khác.
Thẩm Trường lão, ba người chúng ta cùng nhau tập sát người này.
Lúc này, trong miệng nàng còn nói như vậy nhìn.
Nhưng Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên đối mặt lên, không hề có trước tiên thì ra tay.
Trần Giới ở đây, mau tới.
Thấy đây, Chu Phi Vân lại là quát to lên, kinh khí thúc đẩy phát ra tiếng, sóng âm trận trận vồng lên mà đi.
Nhưng Trần Giới cũng sắc mặt không khỏi biến đổi.
Nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu.
Thấy đây, Trần Giới không do dự nữa, trực tiếp tâm niệm khẽ động, vì thu lấy khả năng, đem trong không gian giới chỉ động tiên kiếm lấy ra.
Ông.
Động tiên kiếm nhận được kinh khí tới nhuận, lập tức phát sáng, phiêu phủ ở Trần Giới trước người.
Này.
Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên cũng đồng tử co rụt lại, nhịn không được kiếm kỵ, cùng nhau lui về phía sau một bước.
Rốt cuộc lúc trước Phản Chỉ Vũ nhất định phải chết tại rồi dưới thanh kiếm này.
Hô hô.
Lúc này, hai người bọn họ trong tay cũng xuất hiện pháp khí.
Một cầm trong tay một tấm chắn, một cầm trong tay một thanh trường kiếm.
Cầm trường kiếm là Đồng Hân Nhiên, cầm tấm chắn là Thẩm Hữu Dung.
Đồng Hân Nhiên trốn đến rồi sau lưng Thẩm Hữu Dung.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nhóm dám ra đây trực diện Trần Giới, cũng là có chính mình thủ đoạn bảo mệnh.
Trần Giới thì chú ý tới điểm này, trong lòng của hắn không khỏi cảnh giác lên, đã hiểu chính mình có thủ đoạn bảo mệnh, chưa chắc đã nói được người khác thì có cường lực pháp khí.
Chính mình vẫn là phải muốn mau mau rời đi.
Nhưng mà, còn không đợi Trần Giới phát động động thiên kiếm công kích,
Thiên Huyền cái chiêng lưới,
chỉ thấy kia Chu Phi Vân thì một lật tay, lấy ra đến một tấm lưới.
Tấm lưới này trên từng cái trọng yếu, cũng có từng cái thanh la treo.
Phiêu phủ ở Chu Phi Vân trước người, từng cái thanh la cũng chấn động, phát ra âm thanh.
Tùy theo tấm lưới này cũng là phát sáng, tạo thành một hộ cháo, chắn Chu Phi Vân trước mặt.
Đây là cái gì?
Trần Giới thấy này không khỏi lông mày lại lần nữa nhíu một cái, hiểu rõ khả năng này là Chu Phi Vân dùng để dự phòng động thiên kiếm.
Bởi vậy, Trần Giới trong nháy mắt liền đem động thiên kiếm thu vào.
Đi.
Tiếp theo, Trần Giới cũng không muốn nhìn muốn chém giết Chu Phi Vân rồi, mà là quay người thúc đẩy công pháp thì muốn rời khỏi nơi này.
Thử.
Chạy đi đâu?
Nhưng mà lúc này, Chu Phi Vân lại cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, lại lần nữa chặn đường Trần Giới.
Ngươi trẻ tuổi, động thiên kiếm không gây thương tổn được ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay còn thế nào trốn?
Chu Phi Vân tàn nhẫn, đáp ý cười lấy.
Vậy liền thử một chút.
Trần Giới cũng là ánh mắt băng lạnh xuống, trong lòng bạo hống.
Cổ tay khẽ đảo, lôi long đao nắm ở trong tay, trực tiếp liền giết đi lên.
Chết đi cho ta.
Trần Giới thi triển đi ra huyễn ảnh lôi đao, thúc đẩy chính mình kinh khí, thủy hỏa chi lực toàn bộ phát động, âm dương luân chuyển lực lượng ra thân, một đao ra, quỷ dị âm dương lực trường, lập tức chính là theo thân đao mà động.
Ông.
Thân đao chém giết tới trong nháy mắt, tấm kia thiên huyền cái chiêng mạng lưới thật là kháng trụ rồi lôi đao.
Có thể âm dương luân chuyển lực lượng thúc đẩy, lại là nhường kia lưới trực tiếp bật lên.
Muốn chết.
Chu Phi Vân vốn là rất có lòng tin.
Rốt cuộc nàng tự nhận là thực lực của mình không kém,
mà Trần Giới còn trẻ như vậy,
cảm thấy Phản Chỉ Vũ sẽ chết, chỉ là bởi vì không biết động thiên kiếm uy lực.
Lương Tiểu Lộ chết, bị đánh lén.
Điểm ấy đã căn cứ dấu vết, điều tra, thôi diễn hiện ra.
Do đó, Chu Phi Vân cũng không sợ Trần Giới.
Nhưng lúc này, nàng thì quyền lợi thúc đẩy nước của mình hỏa chi lực, lại không nghĩ rằng, hay là không địch lại Trần Giới.
Ngay cả mình thiên huyền cái chiêng lưới đều bị cuốn lên.
Không thể nào. ngươi làm sao có khả năng đã đạt tới âm dương luân chuyển biến mãn chi cảnh? Chu Phi Vân kinh ngạc, sắc mặt đại biến, không thể tin.
Ừm.
Mà lúc này, Trần Giới thì hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được thú vị biến hóa. Không ngờ rằng, tấm này cái gọi là thiên huyền cái chướng lưới, mặc dù thúc đẩy lên, có tương đối mạnh hung hãn ngăn cản kiếm khí loại hình sắc bén công kích năng lực, nhưng lại cũng không thể đủ ngăn cản tiểu này cuốn lên lực lượng. Âm dương luân chuyển lực lượng ảnh hưởng phía dưới, tấm lưới này bị cuốn được đột lên, trong lúc nhất thời, lập tức phòng hộ uy năng đại giảm. Cụ thể là hộ vệ phạm vi nhỏ đi. Nguyên lai, like, ngươi cũng liền như thế mà thôi, Chu Phi Vân. Vậy thì tốt, ta cũng không cần động tiên kiếm. Dùng chính ta đường đường chính chính thực lực, chém giết ngươi. Thế là, Trần Giới lập tức tấn mãnh lại lần nữa liên tục xuất đao. Huyễn ảnh lôi đao vốn chính là chú ý nhanh chóng. Lúc này, Trần Giới công lực đã đến như vậy cảnh giới về sau, thật xuất đao như điện, tấn mãnh như rồng. Mỗi một đao cũng bén nhọn vô cùng, như là huyễn ảnh. Chỉ là trong mấy mắt thì chém giết đi ra mười mấy đao.
Không,
Chu Phi Vân cũng vô ý thức động dùng trong tay quả trượng, liên tục ngăn cản. Nhưng cuối cùng, thứ 15 đao lúc, Chu Phi Vân hay là không hề có kháng trụ. Một nước vô ý, liền bị Trần Giới lôi long đao chém giết tại rồi trên bờ bay.
A!
Chu Phi Vân kêu đau đớn một tiếng, thân thể không khỏi co rụt lại.
Chết.
Nhưng lúc này, Trần Giới thì không buông tha bất cứ cơ hội nào, lại lần nữa dậm chân mà sông, trường đao mạnh mẽ liên chạm. Lại lần nữa giết ra đến rồi trọn vẹn 6 đao. Lục đạo đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ken 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 ken. Chu Phi Vân liên tục ngăn chặn rồi 4 đao. Có thể cuối cùng 2 đao hay là không có ngăn trở.
Phốc phốc, phốc phốc.
Bị Trần Giới lôi long đao trực tiếp chém giết trên thân thể. Một đao chạm tại ngực, huyết nhục tách rời, nội tạng hiện hiện, máu tươi phun tung tóe. Ngoài ra một đao càng là hơn chém giết tại Chu Phi Vân trên cổ tay, đem vũ khí của nàng cũng theo cổ tay chém xuống.
Không thể nào.
Mà thấy đây, tại ngoài ra một bên Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên hai người cũng là quá sợ hãi.
Hán, trẻ tuổi như vậy, thế mà thì có rồi thực lực như vậy.
Hai người cũng kinh ngạc rất. Không hề có dám đi tới công kích Trần Giới. Rốt cuộc nếu là Trần Giới chỉ là bình thường chuẩn thánh tu vi, chỉ cần thiết phải chú ý phòng hộ động thiên kiếm là được rồi. Nhưng bây giờ Trần Giới có như vậy tu vi, kia tiến lên công kích Trần Giới thì quá nguy hiểm.
Hừ,
chết. Mà lúc này, Trần Giới thì cũng không để ý tới Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên, mà là một lòng công kích Chu Phi Vân. Chỉ thấy Trần Giới mạnh mẽ chém bảo.
Phốc phốc.
Sắc bén lôi long đao, lực công kích khủng bố, trực tiếp coi Chu Phi Vân là đầu cho chém thành rồi 2 nửa. Chết đến mức không thể chết thêm.
Đồ tốt, là của ta.
Cùng lúc đó, Trần Giới tự nhiên thì lập tức đem ngày đó huyền cái chiêng lưới thu vào. Rốt cuộc pháp khí này, nhìn lên tới thì rất bất phàm. Chu Phi Vân thế mà dùng nó đến phòng hộ động tiên kiếm, khẳng định vẫn là có chính mình am hiểu.
Đi.
Đương nhiên tiếp theo, Trần Giới cũng không có ở lâu. Hắn quay đầu liếc Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên một chút, nhìn thấy các nàng hai cái không có xông lên công kích mình, liền không có lại để ý tới. Thậm chí Trần Giới cũng không nói đến bất luận cái gì một câu, trực tiếp nhắc tới thi thể của Chu Phi Vân, liền nhanh chóng rời đi. Trước đây có thể không cần mang, nhưng Trần Giới hay là muốn biết, này Chu Phi Vân ký ức, tỷ như ngày này huyền cái chiêng lưới đến tột cùng là thế nào dùng. Mà sau lưng Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên không có đuổi theo.
Vành, vành, vành.
Nhưng trên bầu trời đã có mấy thân ảnh bạo liệt cao tốc vào tới, là người của Liễu gia. Trần Giới đơn giản quay đầu xa xa thoáng nhìn, lập tức liền hiểu người đến là phương nào thế lực. Chương 376, động thương chương 376, động thương. Trần Giới vừa chạy vừa nhìn xem, không khỏi run lên trong lòng.
Đúng thế, Liễu Kinh Hương.
Đúng thế, tứ phu nhân.
Còn có tứ tiểu thư.
Lúc trước tại Liễu gia, Trần Giới thế nhưng chọn đọc không ít người đầu óc. Do đó, mặc dù Trần Giới chính mình cũng chưa từng thấy tận mắt Liễu Kinh Hương cùng tứ phu nhân, nhưng mà chọn đọc tới những kia đầu góc trong trí nhớ đã có những người này thân ảnh cùng khuôn mặt. Này Liễu Kình Thương cũng là Liễu gia trưởng lão, chẳng qua hắn là đại trưởng lão một trong địa vị đây mục hư lâu tiên sinh và cũng cao hơn, mà tứ phu nhân càng là hơn xuất thân bất phàm, tự thân tu vi cũng không bình thường. Ngay bình thường nếu không phải đi theo Liễu gia gia chủ bên người, nếu không phải là tại mưu đồ tu luyện, không thế nào tại Liễu gia đại bản doanh bên này ẩn hiện. Cũng đúng thế thật, vì sao Trần Giới cũng chưa từng thấy tận mắt bọn hắn. Về phân tứ tiểu thư, cái này mập mạp thiếu nữ Trần Giới càng là hơn hóa thành cho cũng nhận ra. Lúc này, mượn não năng lực cũng bị kích hoạt lên. Nhắc nhở nói, có thể chọn đọc trong tay thi thể ký ức, có phải rút ra? Trần Giới lập tức trong lòng đáp lại, nói mình muốn chọn đọc.
Ông.
Trong ngay mắt, Trần Giới thì thu được Chu Phi Vân ký ức. Thì ra là thế, nguyên lai ngày này huyền cái chiêng lưới là như thế dùng. Nguyên lai là tứ phu nhân được sủng ái, cho nên tứ tiểu thư thì lại lần nữa khoa trương lên. Bởi vậy năng lực mang nhiều cao thủ như vậy, tới trước bắt lấy ta. Trong ngay mắt, Trần Giới liền hiểu tất cả tình hình. Lúc trước Trần Giới rời khỏi Liễu gia lúc, còn cần rồi một chút cẩn thận cơ, nhường tứ tiểu thư nhận lấy một ít trách phạt. Có thể tóm lại là chủ gia người. Người trong nhà năng lực trừng phạt người trong nhà bao nhiêu, bao lâu đâu. Hiện tại càng là hơn đã đổi chiều gió rồi. Một lòng muốn đuổi bắt, bắt lấy Trần Giới. Với lại cái này hướng gió, coi như không giống như là trước đó hướng gió, dễ dàng như vậy thay đổi.
Thiện nô, chết.
Cầu nô tài, còn muốn trốn nơi nào. Lúc này, kia Liễu Kình Thương chân đạp một thanh phi kiếm pháp khí, thế mà bay ở giữa không trung. Kia tứ phu nhân mang theo tứ tiểu thư cũng giống như vậy. Hai người còn tuần tự như vậy hô hào.
Trần Giới, ngươi này tên cậu nô tài, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta lưu ngươi toàn thây.
Lúc này, tứ tiểu thư cũng là đồng dạng hô. Trần Giới nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không ngôn ngữ, mà là vùi đầu cùng sông, muốn chạy thoát. Chết đi. Nhưng ngay lúc, Liễu Kình Thương cùng tứ phu nhân cũng theo đuổi không bỏ. Bên cạnh đuổi theo, bọn hắn hoàn thủ cầm trường kiếm, kích xạ ra đây từng đạo kiếm khí, thẳng hướng chân giới. Những thứ này kiếm khí toàn bộ đều là thủy hỏa âm dương chi lực luân chuyển. Thực lực của hai người bọn họ cũng không yếu. Thiên huyền cái chiến lưới. Đương nhiên rồi, lúc này, đối mặt kiếm khí, Trần Giới cũng không hoảng. Vì vừa nãy chọn đọc rồi Chu Phi Vân ký ức, hiểu rõ rồi cái này mạng lưới cách dùng, chính là chuyên môn đối phó kiểu này kiếm khí. Lên. Theo Trần Giới lấy ra tới đây tấm lưới. Lập tức tấm lưới này phát sáng, tạo thành hộ cháo. Từng đạo khủng bố kiếm khí giết tới, trực tiếp bị tấm lưới này cho trói buộc. Mỗi một đạo kiếm khí xông vào lưới trong động về sau, lập tức liền bị kẹp lại, tiếp lấy phá toái. Ừm. Làm sao có khả năng? Thấy đây, Liễu Kình Thương cùng tứ phu nhân cũng là lấy làm kinh hãi, khó có thể tin. Không ngờ rằng hai người bọn họ cùng nhau công kích, thế mà ngay cả thương đều không có làm bị thương Trần Giới. Cái này tiện ô, hắn làm sao có khả năng, ngắn như vậy thời gian, liền trưởng thành đến loại trình độ này. Tứ tiểu thư cũng là bị chấn động rồi, con mắt trừng lớn, không cách nào tưởng tượng, cho rằng nhìn thấy tất cả chỉ là ảo giác. Chết đi cho ta. Mà lúc này, Trần Giới cũng không có trực tiếp liền chạy. Rốt cuộc hai người kia nếu là luôn luôn đuổi theo chính mình, Trần Giới cũng là tình cảnh gian nan. Vì chân đạp phi kiếm tốc độ của bọn hắn, thật còn nhanh hơn Trần Giới chút ít. Ông. Bởi vậy Trần Giới trong nháy mắt thì lấy ra đến động thiên kiếm. Kinh khí tràn vào sau, động thiên kiếm lập tức phát sáng. Những kia vết dạn phát ra tới nhỏ xíu răng rắc tiếng tạch tạch, hình như tùy thời đều muốn phá toái. Đi. Trần Giới không dám kéo dài, trực tiếp đột nhiên huy động cánh tay, khu động rồi động thiên kiếm sát phạt rồi ra ngoài. Oanh. Động thiên kiếm thế đi kinh người, thậm chí phát ra tới tiếng oanh minh, không phải tiếng xe gió. Đây là bởi vì trong đó bộ pháp trận thúc đẩy, lực đạo quá mức hung mãnh. Vì động thiên kiếm lực sát thương không phải cố định, mà là người sử dụng tu vi cao thấp cũng sẽ ảnh hưởng hắn uy năng. Lúc trước Trần Giới giết Phàn Chỉ Vũ lúc chỉ là thủy chi lực viên mãn, hiện tại Trần Giới đã thủy hỏa âm dương viên mãn, tự nhiên là uy năng tăng nhiều. Không tốt, mau tránh. Lúc này tứ phu nhân cũng là giật mình kinh ngạc, tứ tiểu thư nét mặt hoảng sợ, vì động thiên kiếm sát phạt đối tượng là Liễu Kình Thương, vị này Liễu gia cao thủ, giờ phút này cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Không, cho ta né tránh, tránh. Hắn liều mạng thúc đẩy kinh khí, muốn khu động thân thể chính mình tốc độ càng mau hơn, nhưng cuối cùng vẫn là không có né tránh. Động thiên kiếm thẳng hướng rồi hắn, cho ta ngăn trở. Hắn lại lập tức thúc đẩy hộ thân cương cháo, thậm chí trên cổ một khuyên thai ngọc cũng phát sáng, phát ra hộ thân lồng ánh sáng. Có thể hai trọng hộ thân lồng ánh sáng vẫn là không có. Bành bành, liên tiếp bị động thiên kiếm uy năng xuyên thấu. Phốc phốc. Sau đó, động thiên kiếm lại là sát nhập vào Liễu Kình Thương lồng ngực, trực tiếp đem Liễu Kình Thương ngực xuyên thủng. Không, có thể. Ta làm sao lại như vậy chết tại một tiện nô trong tay? Liễu Kình Thương trước khi chết, mắt nhìn ngực, lại nhìn Trần Giới, khó có thể tin, không muốn tiếp nhận, rất không cam tâm, không phải nói, này Trần Giới chẳng qua là một tên thiếu niên mười mấy tuổi sao? Sao? Nhưng thời gian của hắn cũng không nhiều rồi. Năng lực nghĩ tới những thứ này, vẫn là bởi vì hắn tự thân tu vi cũng không yếu, sinh mệnh lực đủ mạnh. Nhưng lúc này, sức sống lui tận, hắn phi kiếm dưới chân cũng không được rồi. Cả người, tính cả phi kiếm, trực tiếp rơi xuống. Phù phù. Hung hăng đệm trên mặt đất, ngã một bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Giang giác, giang giác. Đương nhiên rồi, lúc này, giết xuyên Liễu Kình Thương động thiên kiếm thì đã bắt đầu phá toái, phát ra tới vỡ tan thanh âm sau. Bành. Một thanh âm vang lên. Động thiên kiếm triệt để phá toái, hóa thành từng cái tàn tiến, bắn tung tóe tứ tán. Động thiên kiếm cứ như vậy hết rồi. Trần Giới cảm giác một màn này, trong lòng cũng là vô cùng đau lòng, đáng tiếc vô cùng. Bởi vì này thanh kiếm uy năng đích thật là cường hãn, nhưng không có cách, tại Trần Giới lấy được lúc, nó chính là có vết rạn, còn có thể dùng hai lần, đã rất tốt. Phi kiếm tới tay. Đương nhiên rồi, lúc này Trần Giới cũng không có chạy trốn, hắn ở đây vừa nãy động thiên kiếm xuất thủ thời điểm, thì dự đoán rồi Liễu Kình Thương điểm rơi. Bởi vậy đã chạy tới, trực tiếp đem Liễu Kình Thương phi kiếm nhặt lên. Có này phi kiếm, thứ phu nhân đuổi không kịp ta. Trần Giới không khỏi vui mừng. Đương nhiên rồi, lúc này, Trần Giới phát hiện chính mình còn sẽ không dùng thanh phi kiếm này. Nhưng Trần Giới thì không chút nào hoảng. Hắn thu lại phi kiếm về sau, lại nhấc lên rồi thi thể của Liễu Kình Thương. Rốt cuộc chỉ cần chọn đọc đến Liễu Kình Thương ký ức, Trần Giới tự nhiên là hiểu được sử dụng phi kiếm này rồi. Đi. Trần Giới xoay người rời đi. Phi nước đại đồng thời, còn một đao đem Liễu Kình Thương cổ cho cắt đứt. Vứt bỏ Liễu Kình Thương cơ thể, chỉ cầm đầu của hắn trên tay. Chương 377, mới bài chương 377, mới bài rốt cuộc mượn não năng lực thôi phát, còn cần một chút thời gian. Nhưng mang theo tất cả Liễu Kình Thương cơ thể, tự nhiên là sẽ giảm xuống Trần Giới tốc độ. Chỉ cầm một đầu, ảnh hưởng liền không lớn rồi. Hiệu quả cũng giống như nhau. Dù sao tiếp xúc thời gian đạt tiêu chuẩn rồi, có thể chọn đọc hắn ký ức. Rốt cuộc thiên huyền cái chiên mạng lưới nhược điểm là cẩn thân. Như bị cẩn thân, dễ đem lưới cho xáo trộn. Trước đó Chu Phi Vân chính là ăn cái này thua thiệt. Đương nhiên khi đó Chu Phi Vân là đánh giá thấp Trần Giới thân mình thực lực, mới biết như thế. Nhưng bây giờ, Trần Giới khẳng định là sẽ không đánh giá thấp tứ phu nhân. Do đó, hiện tại Trần Giới không cho tứ phu nhân cận thân cơ hội của mình. Cái gì? Liễu Kình Thương lại bị giết? Này Trần Giới tu vi đã vậy còn quá mạnh. Động thiên kiếm trên tay hắn lại có uy năng như thế. Lúc này, tại sao lưng đồng dạng xa theo mà đến, giao giao quan sát Thẩm Hữu Dung cùng Đồng Hân Nhiên thấy đây, đều là không khỏi kinh ngạc, đồng dạng cái trán xuất mồ hôi. bởi vì các nàng nghĩ đến, nếu là như vậy uy năng, thẳng hướng nàng nhóm, e là cho dù là nàng nhóm lúc trước hộ vệ thủ đoạn, đều là ngăn cản không nổi. Nàng nhóm cũng không biết, động thiên kiếm uy năng, thế mà lại theo người sử dụng tu vi gia tăng mà gia tăng. Lúc trước Cao Thiên Cốt đạt được động thiên kiếm về sau, kiếm này cũng đã có vết rạn rồi. Do đó, Cao Thiên Cốt đối ngoại dùng số lần cũng rất ít, cho nên ngoại nhân cơ bản cũng không biết kỳ đặc tính. Bất quá, kia Liễu gia tứ phu nhân tu vi cũng không phải phàm, còn chân đạt năng lực giữa không trùng phi hành phi kiếm pháp khí. Trần Giới năng lực chạy thoát sao? Đúng vậy à, động thiên kiếm hết rồi, mà là bị đuổi kịp, không biết hắn còn có hay không cái khác thủ đoạn đương đối. Lúc này, Đồng Hân Nhiên cùng Thẩm Hữu Dung cũng là không khỏi liếc nhau, tuần tự nói xong. Nói đến, Thẩm Hữu Dung mặc dù có điểm tức giận, thế nhưng không có không nên giết Trần Giới không thể. Nếu là Trần Giới không địch lại nàng, nàng khẳng định là muốn giáo huấn một phen, không có thể làm cho mình đệ tử cứ thế mà chết đi. Nhưng bây giờ thấy Trần Giới mạnh như vậy, nàng lập tức thì có rồi thoái ý nghĩ đến Ngô Mạnh Thiên đệ tử này, dù sao thì không thế nào không chịu thua kém. Về phần Đồng Hân Nhiên, mặc dù trước đó Trần Giới thừa nhận nói Đồng Hiên là chết tại Trần Giới trên tay, nhưng Đồng Hân Nhiên kinh ngạc sau khi có chút muốn vì cháu báo thù xúc động. Nhưng bây giờ nàng trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ, có phải thật vậy hay không là cháu của mình trước chọc Trần Giới mới bị giết, hoặc nói cháu mình nguyên bản cùng Trần Giới quan hệ tốt, sau đó lại vì cái gì muốn hại Trần Giới mới bị giết. Rốt cuộc Trần Giới hiểu rõ Đồng Hiên cùng với nàng quá khứ chi tiết, điểm ấy nàng nghĩ không nhiều thông, chỉ có thể chính mình não bộ rồi. Với lại lúc trước Trần Giới nguyên bản có thể không thừa nhận, lại trực tiếp thừa nhận, cũng làm cho nàng cảm giác có điểm là lạ. Hiện tại cũng là ở vào xoắn suýt trong, không hề có hình thành vô cùng kiên quyết muốn báo thù ý chí. Đồng dạng là nghĩ, nếu là Trần Giới không được, muốn trước cầm xuống lại nói, đến lúc đó lại tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu phía sau chân tướng. Nhưng bây giờ thấy đây, nàng cũng là không dám lên tiền rồi. Đương nhiên rồi, vì Trần Giới động thiên kiếm đã phá toái rồi, cho nên bọn họ hai cái thì cũng không hề rời đi, mà là xa xa đi theo, muốn nhìn một chút này Liễu gia tứ phu nhân cùng Trần Giới cuối cùng là thế nào một đấu tranh kết quả. Cái gì? Liễu đại trưởng lão cư nhưng chết rồi? Mà lúc này, kia tứ tiểu thư cũng là kinh ngạc rất. Tại trong lòng của nàng, Liễu Kình Thương đây chính là rất mạnh, nhưng bây giờ lại thế mà chết tại Trần Giới cái này tiểu tiện nô trong tay. Nhưng nàng quả thực là bị đánh đòn cảnh cáo cảm giác. Ghê tởm. Liễu đại trưởng lão thế nhưng ta hảo hữu chí giao. Kia tứ phu nhân cũng là con mắt đỏ lên, nha thử một nước. Nàng cũng có chút kinh hãi. Chẳng qua, nhìn thấy Trần Giới vừa nãy xuất thủ động thiên kiếm phá toái rồi, cho nên nàng cũng không có sợ sệt, mà là tiếp tục truy kích Trần Giới. Trần Giới, ngươi rất có tiềm lực, là nữ nhi của ta trước đó không hiểu chuyện, đắc tội ngươi. Lúc này, tứ phu nhân cũng không tiếp tục uy hiếp Trần Giới, mà là bắt đầu dùng mới sách lược, chỉ nghe nàng nói ra, ta lần này, kỳ thực không là tới giết ngươi, mà là muốn mời chào ngươi trở về. Chỉ cần ngươi năng lực hồi tâm chuyển ý, cùng ta hồi Liễu gia, sau này làm của Liễu gia ta trưởng lão, là Liễu gia đem sức lực phục vụ. Kia chuyện lúc trước thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thậm chí, ta có thể vì ngươi trách phạt ta vị này tính con gái, làm sao? Ngươi lẽ nào không nghĩ thê tử của ngươi, Yến Vũ cô nương sao? Còn có ngươi lúc trước hảo huynh đệ, Mạc Dũng, Bàng Khoan bọn hắn. Chỉ cần ngươi trở về, ngươi đang Liễu gia, không còn là nô, mà sẽ là trưởng lão. Ta vì Liễu gia danh dự xin thề. Tứ phu nhân trong miệng hướng dẫn từng bước, không ngừng phát ra tới các loại sóng âm, chuyển lại hướng Trần Giới. Nhưng cùng lúc, nàng thúc đẩy dưới chân phi kiếm, truy kích không dừng lại, tốc độ rất nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Trần Giới ở giữa khoảng cách. Cái gì? Mẫu thân, ngài muốn mời chào hắn? Mà lúc này, tứ tiểu thư thì lấy làm kinh hãi, nàng nói ra, ngươi muốn để hắn làm trưởng lão, còn muốn vì hắn trách phạt ta. Này làm sao? Đương nhiên rồi, nàng vừa nói đến đây, liền bị tứ phu nhân thấp giọng lệ xích, im miệng. Sau đó, tứ phu nhân lại tiếp tục vừa nãy lý do thoái thác, không ngừng muốn thuyết phục Trần Giới. Chẳng qua, Trần Giới đối mặt tứ phu nhân ngôn ngữ, lại là lù lù bất động, yên lặng phi nước đại. Cho dù là khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ngắn, Trần Giới thì nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ ít tứ phu nhân cảnh ô lưu, Trần Giới tự nhiên không thể nào tin tưởng. Hắn độc não nhiều người như vậy, đã sớm biết lòng người hiểm ác. Nếu là Trần Giới thật ngốc ngốc đi theo tứ phu nhân hồi Liêu gia, đây còn không phải là vừa trở về, liền bị Liêu gia các cao thủ cầm xuống. Tứ phu nhân thấy đây, thì biết mình không lừa được Trần Giới. Nhưng uổng phí hết một phen miệng lưỡi, nàng cũng là có chút điểm tức giận. Hừ, tiện nô, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn, vậy ngươi chính là muốn chết, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Tứ phu nhân lạnh lùng nói xong nói, ngươi không tiếp thụ mời chào lại như thế nào? Bằng tốc độ của ngươi, căn bản là không có cách ở trước mặt ta chạy thoát. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Rốt cuộc loại thời điểm này, Trần Giới là không có khả năng đột nhiên chui vào một chỗ, sau đó chui vào trong không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn lại đắp lên vô phùng tiên y, dùng cái này đến chạy trốn. Điều này ẩn nút cách thức, chỉ có thể ở người khác không nhìn thấy ngươi lúc. Nếu là bị đối phương nhìn thấy, đối phương một trận kiếm khí loạn xạ, đem ngươi biến mất khu vực, bắn phá một lần, vô phùng tiên ý khẳng định sẽ bị đánh tới. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ bại lộ. Cũng là bởi vì đây, thứ phu nhân lúc này mới sẽ như vậy nói. Nàng mặc dù đoán không được Trần Giới cụ thể thủ đoạn, nhưng phải biết, Trần Giới lúc này không thể nào trốn đi. Với lại, Trần Giới lúc này, xác suất lớn hẳn là không có gì cường lực đối địch thủ đoạn. Rốt cuộc chỉ là một giới gia nô xuất thân, có thể có bao nhiêu át chủ bài? Thứ phu nhân nghĩ đến đây, không khỏi cười lạnh. Nguyên lai, nương ngài trước đó là nghĩ lừa gạt hắn. Mà lúc này, tứ tiểu thư mới nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng nói, thời gian cuối cùng đủ rồi. Tất nhiên lúc này phía dưới phi nước đại trần giới thì đồng dạng lộ ra rồi vẻ vui mừng, vì mượn não năng lực cuối cùng thúc dục. Nhắc nhở nói, có thể chọn đọc Liễu Kình Thương nào rồi. Chọn đọc. Trần Giới không chút do dự. Trong ngay mắt, Liễu Kình Thương ký ức liền bị Trần Giới hấp thu đến. Trần Giới lập tức thì lật ra trong đó về phi kiếm ký ức, rất nhanh liền hiểu rõ rồi dùng như thế nào thành phi kiếm này. Không sai, Trần Giới đích thật là gia nô xuất thân, không có quá nhiều át chủ bài. Nhưng mà, lá bài tẩy của hắn có thể tùy chỗ thu hoạch. Thì như hiện tại, trong tay lập tức lại nhiều một tấm mới bài. Chương 378, ghê tởm chương 378, ghê tởm suối phun kiếm, lên. Trong ngay mắt, Trần Giới thì vận dụng Liễu Kình Thương trong trí nhớ, thúc đẩy thanh phi kiếm này phát môn. Theo Trần Giới kinh khí tràn vào phi kiếm trong, lập tức phi kiếm phát sáng, giống nước suối phun trào bình thường quang ảnh, xuất hiện tại trên thân kiếm. Ông! Lập tức phi kiếm thì run rẩy bắt đầu chuyển động. Tiếp theo, phi kiếm thì trôi lơ lửng. Hô! Trần Giới thì tự nhiên đã vứt bỏ Liễu Kình Thương đầu. Tiếp theo, nhảy lên một cái. Trực tiếp nhảy tới trên phi kiếm. Mặc dù là lần đầu tiên khống chế phi kiếm kiểu này hiếm có pháp khí, có thể vì chọn đọc rồi Liễu Kình Thương ký ức, cho nên Trần Giới căn bản không sinh sơ. Vững vàng đạp đi lên sau. Đi! Lập tức thì mạnh mẽ thúc đẩy công lực, nhường dưới chân suối phun kiếm trên thân kiếm nước suối quang ảnh càng thêm bành trướng. Sợ hãi, mà thanh kiếm này cao tốc tiến lên, mang theo Trần Giới cơ thể hướng phía trước cao tốc và mạnh. Trần Giới kinh khí theo trong thân thể phun trào rồi ra đây, hóa thành hai cái đại dây thừng quấn quanh ở trên phi kiếm. Này mới khiến chính mình không có bị gió thổi rơi phi kiếm, vì tốc độ đích thật là rất nhanh. Bên hai tiếng gió điên cuồng thổi qua, kém chút hình thành oanh minh. Cao tốc mang tới không khí lực cản, kỳ thực cũng rất mạnh kình. Chẳng qua, Trần Giới căn cứ Liễu Kình Thương ký ức, thúc đẩy một môn tâm pháp, đem chính mình cường tính khu động ra đây. Tại bên ngoài thân hình thành một hình tam giác truy hình, nhường nào về phía chính mình phòng đều bị cắt chém, hướng chính mình hai bên trái phải thổi ra đi. Lập tức lực cản liền bị giảm bớt rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến Trần Giới tốc độ tăng lên rất nhiều. Trước đây Trần Giới trước đó không dùng suối phun kiếm loại phi kiếm này, tốc độ thì thật mau. Hiện tại dùng phi kiếm về sau, lập tức tốc độ trực tiếp đem tứ phu nhân thì nghiền ép rồi. Vì phi kiếm loại vật này cũng là sẽ bị người sử dụng tu vi ảnh hưởng. Mặc dù đồng dạng đều là âm dương luân chuyển tu vi chuẩn thánh, có thể Trần Giới căn cơ kỳ thực so với bọn hắn đều muốn hùng hậu. Rốt cuộc Trần Giới dùng qua cửu khiếu kim đan, còn được đến qua lôi hồng truyền thừa các loại. Cái này làm sao có khả năng? Hắn làm sao lại sử dụng phi kiếm? Với lại sao nhanh như vậy thì phá giải suối phun kiếm cấm chế? Mà thấy đây, tứ phu nhân cũng không khỏi quá sợ hãi, khó có thể tin, tốc độ còn như thế nhanh, còn nhanh hơn ta. Tiếp theo, sắc mặt nàng rất là khó coi. Trước đây, liền xem như suối phun kiếm đã rơi vào Trần Giới trong tay. Chỉ cần nàng đuổi kịp, giết chết Trần Giới, cầm về chính là. Loại phi kiếm này, tại thiên hạ ở giữa đều là vô cùng hiếm có pháp khí. Không phải mỗi người cũng có. Tượng Đồng Hân Nhiên, Thẩm Hữu Dung, Chu Phi Vân nàng nhóm, thì một đều không có. Do đó, một thanh phi kiếm, đúng Liêu gia mà nói, thì rất là chân quý. Bởi vậy loại bảo bối này, đều sẽ nội bộ sắp đặt cấm chế, không phải thời gian ngắn năng lực phá giải. Cũng đúng thế thật vì sao, vừa nãy tứ phu nhân không một chút nào lo lắng, Trần Giới sẽ khống chế phi kiếm mà đi nguyên nhân. Cho nên lúc này nhìn thấy một màn này, nàng thật là mở rộng tầm mắt. Tại sao có thể như vậy? Tứ tiểu thư thì choáng váng, kêu lên, nương, ngươi nhìn xem, kia tiện đồ, hắn mang theo phi kiếm muốn bỏ chạy, ngài mau đuổi theo nhà, mau đuổi theo đi, tóm lấy hắn. Cách. Nhưng bị tứ phu nhân quay người cho một cái tát. Bắt cái giam a. Tứ phu nhân cả giận nói, hắn luyện hóa rồi kia suối phun kiếm, tốc độ nhanh như vậy, ta sao truy? Ta còn thực sự cho rằng, ngươi đuổi đi chẳng qua là một có chút tiềm lực nô bộc. Cho dù là hắn câu được Thiên Hồ Tông, bị một vị nào đó trưởng lao che chở, vậy cũng không có cái gọi là kia trộm tới giết chính là. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút, hắn là dạng gì tiềm lực? Chẳng qua 16, 17 tuổi, liền đã năng lực có tu vi như vậy. Ngươi nhường Liễu gia tổn thất cái gì? Nếu không phải ngươi, hắn bây giờ còn đang Liễu gia ta làm nô. Với lại hiện tại hắn chạy trốn, nếu như về sau nhường hắn trưởng thành, Liễu gia ta muốn ứng đối ra sao? Ngươi này mỹ nữ, sợ cho ta Liễu gia trêu chọc đến rồi một hồi đại họa. Thứ phu nhân trợn mắt nhìn, xúc động phẫn nộ rất. Đây là bởi vì nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nương, tứ tiểu thư thì bộ mặt nói, này, ta. Nhưng cuối cùng, nàng thì cái gì cũng không nói ra được. Lúc trước Trần Giới thoát khỏi Liễu gia lúc, mặc dù nói, quả thực biểu hiện ra tiềm lực. Thế nhưng không có hiện tại khoa trương như vậy. Với lại tứ tiểu thư thì là bởi vì chính mình tu vi không tới. Cũng không hiểu phi kiếm sử dụng một ít đặc tính. Cho nên vừa nãy, mới biết như vậy nói. Trần Giới thế mà chạy thoát rồi. Đồng Hân Nhiên lúc này thì kinh ngạc, hắn thế mà trong khoảng thời gian ngắn, liền học được rồi sử dụng thanh phi kiếm kia. Hắn thế mà phản sát rồi Liễu gia trưởng lão, còn cướp đi Liễu gia một cái chân quý phi kiếm. Thẩm Hữu Dung thì nghẹn họng nhìn chân chối, Liễu gia lúc này là thua thiệt lớn. Thì may mắn, trước đó chúng ta không có tùy tiện xông đi lên, muốn giết hắn. Tiểu tử này cũng có chút quá yêu nghiệt một chút. Lúc này mới bao nhiêu niên kỷ, thế mà thì có thực lực như vậy. Nếu để cho hắn một ít tuổi tác, đợi hắn trưởng thành, vậy sẽ làm sao khủng bố. Nói xong, lưỡng nữ đối mặt, một thời gian cũng là không khỏi trầm mặc. Hô 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 hô. Đúng lúc này, lại có từng đạo khí tức cường đại thân ảnh thì đang hướng phía như vậy chém giết tới. Nhưng Đồng Hân Nhiên cùng Thẩm Hữu Dung cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Là Hữu Hùng Thị người. Hai người cũng đồng tử co rụt lại. Hữu Hùng Thị ý thức được trước đó bị Trần Giới đùa bỡn, cho nên hiện tại cũng là lập tức xuất động, muốn giết chết Trần Giới. Chẳng qua, Trần Giới chân đạp phi kiếm, cũng sớm đã chạy rất xa. Những người này đến, chỉ có thể nhìn thấy một màu đen nhỏ chút. Trong nháy mắt, càng là hơn biến mất không thấy gì nữa. Ghê tởm. Dẫn đầu Hữu Hùng thị tộc trưởng, cũng chỉ có thể nhún nhác, sắc mặt nhăn nhó địa hô to: "Trở về đi." Sau đó, Thẩm Hữu Dung đúng Đồng Hân Nhiên không khỏi nói ra, cũng là Ngô Mạnh Tiên tiểu tử này không may, gây ai không tốt, không nên gây này tiểu sát tinh. "Là ta không tốt." Đồng Hân Nhiên liền nói, "Nếu không phải ta bị hắn chỗ lừa gạt, coi hắn là thành thần chất nhi, đau lâu như vậy, còn không nên tác hợp hắn cùng Tô Hà, Ngô Mạnh Tiên có lẽ cũng không cần cùng hắn lên xung đột, cũng không thể chỉ trách ngươi." Thẩm Hữu Dung lắc đầu, trước đây này Trần Giới nên cũng không trở thành hạ sát thủ, là Ngô Mạnh Tiên tiểu tử này thật là nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng. Hai người trầm mặc, một đường trở về, gặp phải Băng Băng mà tới Tô Hà. "Sư tôn, Trần Giới như thế nào?" Tô Hà bên trái bên mặt, lại một đám tóc tàng dưới, nàng hỏi, "Hắn không có sao chứ?" Là Tô Hà nhìn thấy Trần Giới từ biệt xin lỗi tin, tiếp lấy lại nghe thấy tiếng động, sau đó mới mau đuổi theo đuổi ra. Chẳng qua Tô Hà tốc độ đây Thẩm Hữu Dung bà, chậm quá nhiều rồi. "Hắn không sao." Đồng Hân Nhiên nói, "Hắn chạy trốn." "Cành sen nhỏ, lẽ nào ngươi cùng Trần Giới?" Thẩm Hữu Dung thì sắc mặt biến hóa nói, "Cái kia hỗn đản thế mà còn lừa ngươi." "Ghê tởm, ta giết hắn." Đương nhiên vừa nói xong, nàng thì đoạn mất giọng nói. Vì nghĩ đến trước đó Trần Giới biểu hiện, nói không chừng lần tiếp theo còn gặp lại, nàng còn có thể hay không là Trần Giới một chiêu chi đấy. "Sư tôn, là ta tự nguyện." Tất nhiên lúc này, Tô Hà thở phào nhẹ nhõm sau khi thì giải thích nói. Thẩm Hữu Dung lập tức cũng là không khỏi trầm mặc. Chương 379, Nguyên Châu chương 379, Nguyên Châu nghĩ không ra, ta trung quy vẫn là muốn chạy trốn. Lúc này, Trần Giới thì tại núi rừng bên trong không ngừng cuốn bay, trong lòng của hắn tại ám đạo nhìn, đây đã là lần thứ hai bị ép rời đi, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không thể vì có lần nữa. Này phi tuyển kiếm mặc dù là phi kiếm, có thể kỳ thực cũng không thể bay đến quá trên không, chỉ có thể ở giữa không trung, càng nói chính xác, hẳn là trong tầng trời thấp phi hành. Với lại bay lên vẫn rất tốn sức tức giận. Lúc này Trần Giới cũng không có kéo dài phi hành, rốt cuộc đã không có cần thiết, đã bị người phía sau cũng cho bỏ rơi. Còn có Tô Hà, bây giờ đích thật là có chút có lỗi với nàng rồi. Sau đó, Trần Giới hạ xuống, hắn thu lại phi tuyển kiếm, tại núi rừng bên trong cẩn thận từng ly từng tí hành động, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, nhưng ta thì không có cách nào, bây giờ ta cũng chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, chờ ngày nào đó, năng lực quang minh chính đại trở về Thiên Hồ Tông, lại đền bù nàng. Nghĩ, Trần Giới đem đại hắc cầu theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Nếu Tô Hà khi đó còn đang chờ ta, không có đàn ông khác ở bên cạnh tình huống dưới. Lúc này, đại hắc cầu thì nhìn về phía Trần Giới. "Tiểu chủ nhân, trước đó đích thật là mạo hiểm a." Đại hắc cầu nói ra, "Lao hắc ta tùy thời cũng chuẩn bị lao ra hỗ trợ, không ngờ rằng tiểu chủ nhân một mình ngài thì làm xong. Không chỉ giết kia Chu Phi Vân, Liễu Kình Thương, còn đoạt được một thanh phi kiếm, thực là không tội a. Phi kiếm này có thể là đồ tốt a. Lúc trước lao chủ nhân cũng muốn một cái, đều không thể cầm tới. Bởi vì này đồ vật đều là theo một ít di tích trong động phủ khai thác ra tới. Đại bộ phận vừa xuất thế, liền bị các đại chư hầu, vương công quý tộc, địa phương mỗi cái thế gia đại tộc cho chia cắt. Lao chủ nhân cũng không tốt đoạn, mua người khác lại không chịu bán, thế là coi như xong." Đại hắc cầu giảng thuật liên tục, đề cập hắn cùng Lôi Hồng một ít chuyện cũ. Trần Giới cũng nghiêm túc nghe. "Này phi tuyển kiếm quả thực là đồ tốt." Trần Giới cũng cười nói ra, "Vừa nãy dùng tốc độ đích thật là khá nhanh, chẳng qua ta được đến còn không chỉ điểm ấy đấy, ta trước đó còn chiếm được Chu Phi Vân không gian giới chỉ." Sau đó Trần Giới lật tay một cái, lấy ra một chiếc nhẫn màu trắng. Đây là từ trên người Chu Phi Vân lấy được. Trần Giới giết nàng về sau, tự nhiên cũng là thuận tay cướp đoạt rồi. Đáng tiếc kia Liễu Kình Thương trên người lại không có không gian pháp khí. Trần Giới nhìn, còn ám đạo đáng tiếc. Chẳng qua cũng bình thường, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có không gian pháp khí. Mặc dù Liễu Kình Thương tại Liễu gia địa vị thì rất cao rồi, nhưng hắn chính là không có. Muốn có được không gian pháp khí, hay là cần nhất định cơ duyên. Tượng Thiên Hồ Tông các trưởng lão cũng không phải ai cũng có, hay là nhìn xem người gặp gỡ. Đương nhiên rồi, chọn đọc rồi Liễu Kình Thương ký ức, Trần Giới hiểu rõ. Lúc trước kỳ thực Liễu Kình Thương cũng là có thể theo gia tộc chỗ nào đạt được một mai không gian giới chỉ, chẳng qua cái này cần lựa chọn. Lúc đó Liễu Kình Thương cho Liễu gia lập được công lao, nhưng chỉ năng lực cầm giống nhau, cầm không gian giới chỉ liền không thể cầm phi tuyển kiếm. Càng nghĩ Liễu Kình Thương vẫn cảm thấy phi tuyển kiếm càng hữu dụng, giá trị cao hơn, cho nên thì tuyển phi tuyển kiếm. Chẳng qua thì không quan trọng, vì Liễu Kình Thương liền xem như có không gian giới chỉ, nói không chừng hắn đi ra ngoài cũng sẽ không mang vật gì có giá trị. Này phi tuyển kiếm chính là hắn tương đối vật phẩm có giá trị rồi. Kia mau nhìn xem Chu Phi Vân lão thái bà này trong không gian pháp khí có phải có vật gì tốt. Đại hắc cầu lúc này thì đôi mắt sáng long lánh nhìn. "Được." Trần Giới gật đầu. Kỳ thực lúc này Trần Giới đã chọn đọc rồi Chu Phi Vân ký ức, hoàn toàn có thể trực tiếp đọc qua Chu Phi Vân ký ức liền biết trong giới chỉ có vật gì tốt. Chẳng qua đọc qua Chu Phi Vân ký ức thì cần thời gian, còn không bằng trực tiếp mở ra không gian giới chỉ xem xét bên trong có đồ vật gì. Rốt cuộc một người nhân sinh ký ức nội dung quá nhiều rồi. Lúc này Trần Giới cũng không có xem hết Chu Phi Vân ký ức, bao gồm Liễu Kình Thương ký ức cũng là đồng dạng chưa xem xong. Trước đó, Trần Giới chỉ là nhìn Liễu Kình Thương về sử dụng phi tuyển kiếm bộ phận ký ức thôi. Về phần Liễu Kình Thương đối mặt Liễu gia tiến hành lựa chọn kia bộ phận ký ức, cũng là bởi vì muốn nhìn sử dụng phi tuyển kiếm kỹ xảo mà không cẩn thận nhìn thấy. "Tốt, xem xét." Sau đó, Trần Giới đi đến bên cạnh một cây đại thụ dưới cây, lập tức liền mở ra Chu Phi Vân ký ức. Đại hắc cẩu thì bu lại. Theo không gian pháp khí trên tiểu cái nắp bị mở ra, Trần Giới cùng đại hắc cẩu là có thể nhìn thấy bên trong một ít tình cảnh. Chẳng qua vì tiểu cái nắp lỗ hổng quá nhỏ, mà không gian bên trong đây lỗ hổng đại quá nhiều. Cứ như vậy nhìn xem, kỳ thực không nhìn thấy bao nhiêu. Nhất. Thế là sau đó, Trần Giới kinh khí lưu chuyển, tâm niệm khẽ động, tràn vào. Không bao lâu, hô, quang ảnh lóe lên. Phần phật. Một đống lớn đồ vật cũng tại nhiếp lấy ra ngoài, trôi nổi trước mặt Trần Giới, lại từ từ rơi trên mặt đất. Rốt cuộc Trần Giới không hy vọng những vật này loạn thành một bầy, mà lấy Trần Giới tu vi hiện tại, muốn đem những vật này thu lấy trôi nổi hay là rất dễ dàng. Lại còn nhiều như vậy đồ vật. Trần Giới lúc này thì kinh ngạc một chút, lại có không ít linh thạch. Đại hắc cẩu thì kinh ngạc, lao thái bà này ra đây truy sát ta, lại mang nhiều linh thạch như vậy. Trần Giới suy đoán lên, lẽ nào là lao thái bà này kỳ thực không tín nhiệm Thiên Hổ Tông bất kỳ kẻ nào. Nghĩ, Trần Giới đơn giản lật xem Chu Phi Vân ký ức, rất nhanh liền xác nhận chính mình suy đoán. Đúng thế, đã trải qua đủ loại sự việc sau, Chu Phi Vân mặc dù cũng không hề rời đi Thiên Hồ Tông, có thể kỳ thực trong lòng của nàng cũng đúng Thiên Hồ Tông có rồi nhất định oán khí, với lại không tín nhiệm Thiên Hồ Tông tất cả mọi người rồi, cảm thấy tùy thân mang theo mới là an toàn nhất. Bởi vậy nàng mới mang theo nhiều đồ như vậy ra đây. Ừm, chờ một chút, thế mà trừ ra linh thạch bên ngoài, lão thái bà này còn có thứ đồ tốt này. Mà ở nghiệm chứng chính mình suy đoán lúc, Trần Giới nhìn thấy Chu Phi Vân trong trí nhớ một bộ phận nội dung, đột nhiên toàn thân không khỏi một run rẩy, kích động. Tiểu chủ nhân, đồ tốt a, đồ tốt. Nghĩ không ra lão thái bà này, thế mà còn có dạng này đồ tốt. Lúc này, đại hắc cẩu cái mũi không ngừng ngửi ngửi, thì đột nhiên kích động, đúng Trần Giới liên tục nói xong. Đây là thiên tài địa bảo. Trần Giới thì đem chú ý theo lần xem Chu Phi Vân trong trí nhớ thu hồi lại, trầm ngâm nhìn về phía đại hắc cẩu trước mặt thứ gì đó. Đúng vậy, đây là thiên tài địa bảo. Đại hắc cẩu trọng trọng gật đầu. Cái quả hạt châu này, tên là Mộc Nguyên Châu. Đại hắc cẩu cho rằng Trần Giới không biết vật này là cái gì, giải thích nói, chính là ngưng tụ thiên địa thảo mộc tinh hoa mà thành, ẩn chứa phong phú mộc chi lực. Chính là thiên địa của cây trải qua mấy trăm năm mới thai nghén mà thành, muốn có được, kia thật là muốn nhìn cơ duyên. Rất nhiều tu hành mộc chi lực người cũng muốn tìm đến, thế nhưng tìm không được một khỏa. Nếu để cho kia mục hư đạt được vật này, hắn mộc chi lực sẽ lập tức tăng nhiều. Trần Giới thì ám đạo, nghĩ không ra Chu Phi Vân lại có vật này. Ha ha, hẳn là nàng cơ duyên xảo hợp có được. Sau đó, Trần Giới cũng cười nói, nhưng nàng thủy hỏa chi lực còn chưa viên mãn, vẫn không có thể sử dụng, bây giờ lại tiện nghi ta. Chương 380, 2 tháng chương 380, 2 tháng đúng vậy, tiểu chủ nhân vận may phi phàm. Đại hắc cẩu cũng nói, có này châu tương trợ, tiểu chủ nhân có thể không được bao lâu, có thể đem một chi lực thì tu luyện viên mãn. Đến lúc đó, ba lực luân chuyển, thực lực lại tăng. Cách võ thánh, chỉ kém hai bước. Không sai, đối đại ta thành võ thánh. Trần Giới thì dã tâm bừng bừng lên, trầm giọng nói, ta tất quang minh chính đại, trở về Thiên Hồ Tông. Ta tất đường đường chính chính, giết trở lại Liêu gia. Đồng thời, Trần Giới thầm nghĩ trong lòng, thua thiệt Tô Hà, ta đều sẽ đền bù. Những kia nghĩ bắt lại ta, đều sẽ chịu bàn tay. Về phần Liêu gia, cái gì tứ phu nhân, tứ tiểu thư, đều phải chết. Đang Trần Giới nghĩ như vậy lúc, này một nguyên châu tiểu chủ nhân ngài dùng là được. Đại hắc cẩu nói ra, lão hắc ta hiện tại còn tu luyện không đến một chi lực, ta trước đó đều không có tiêu hóa xong, ta lấy thêm một ít linh thạch là được. Ta cũng phải nỗ lực mới được, tranh thủ thì đem thủy chi lực tu luyện viên mãn, đuổi kịp một ít tiểu chủ nhân ngài bước chân, không trở thành ngài vướng hữu. Hắc tiền bối, sao là vướng hữu mà nói? Trần Giới lắc đầu, nếu không có ngài tương trợ, ta không có hôm nay, cho nên không có cái này nói chuyện. Đương nhiên, hiện tại đích thật là thực lực của chúng ta càng mạnh càng tốt. Tốt, vậy cứ như thế làm. Ta thì không cùng hắc tiền bối ngài khách khí. Này một nguyên châu ta thì nhận. Đối đãi ta thực lực mạnh hơn, tương lai chắc chắn tìm được càng thật tốt hơn đồ vật, đồng dạng trợ lực ngài mạnh lên. Một người một chó không hề khác nhau, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Đem đồ vật một trận trước cắt. Trần Giới đem Chu Phi Vân không gian giới chỉ giao cho đại hắc cẩu, để nó thuận tiện mang theo đồ vật của mình. Về phần không gian của mình chiếc nhẫn thì đeo trên cổ. Còn có trước đó lấy được không gian vòng tay thì đeo ở cổ tay. Chúng ta đi tìm cái chỗ tu luyện đi. Lại sau đó, Trần Giới nói xong. Được. Đại hắc cẩu gật đầu. Xoan xoạn. Tiếp theo, một người một chó phi tốc tiến lên. Bọn hắn không hề có vội vã tại chỗ tu luyện, mà là tìm tốt một phen, tìm được rồi một hoàn cảnh không tệ sơn động, hơn nữa còn rất ẩn nấp. Lại tại chung quanh làm một phen bố trí, lúc này mới an tâm ở chỗ này đóng trại. Hiện tại chúng ta tài nguyên tu luyện thì không thiếu, ở chỗ này tu luyện, kỳ thực thì không kém nơi nào. Đại hắc cẩu nói ra, mặc dù không có Thiên Hồ Tông linh trận, nhưng tốn nhiều một ít linh thạch, giống nhau năng lực có đồng dạng hiệu quả. Chỉ là tắm rửa, đi ngủ chờ chút, môi trường khẳng định cũng không bằng Thiên Hồ Tông rồi. Trần Giới gật đầu, nhưng nấu một nấu đi, và thực lực mạnh lên rồi, chúng ta thì rời núi đi. Đến lúc đó, an đại từ lâu, ở đại khách sạn. Hiện tại hay là được tránh đầu sóng ngọn gió. Trong núi tương đối ổn thỏa. Đại hắc cẩu thì gật đầu. Lại sau đó, một người một chó cũng liền không có nói chuyện. Đại hắc cẩu lấy ra linh thạch cùng với các loại tài nguyên tu luyện. Trần Giới thì lấy ra một nguyên châu, lơ lửng tại trước người của mình, kinh khí phun trào ra đây, quấn quanh ở viên này tản ra màu xanh lá huỳnh quang hạt châu bên trên. Không ngừng đem năng lượng trong đó hấp thụ ra đây, từng chút một luyện hóa vào trong cơ thể của mình. Này một nguyên châu không hổ là nguyên châu, năng lượng cư nhiên như thế tinh thuần. Trần Giới hấp thu một sợi về sau, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn nội thị đan điền của mình, phát hiện thủy hỏa bản nguyên bên ngoài còn nhiều hiện ra một vòng màu xanh lá bản nguyên. Mục chi lực, sinh. Lại sau đó, Trần Giới mở to mắt, mở bàn tay, nhìn đầu ngón tay của mình, trong lòng như vậy mặc niệm. Ông. Tiếp theo, một sợi màu xanh lá chồi non, thế mà cứ như vậy tại Trần Giới trên ngón tay, sinh trưởng lên. Thì hấp thu một sợi, liền đã như thế, đối đãi ta hấp thu xong, chỉ sợ thật có thể như hắc tiền bối nói, trực tiếp một chi lực thì viên mãn. Trần Giới cũng không khỏi trong lòng kích động, ta muốn như bức. Nếu có thể ba loại ngũ hành lực lượng ra thân, hình thành luân chuyển. Kia tại thiên hạ ở giữa, hẳn là chân chính nhất lưu cao thủ. Rốt cuộc rất nhiều chuẩn thánh đều không có làm được ba loại ngũ hành lực lượng viên mãn ra thân. Đến lúc đó, bảo mệnh năng lực thì gia tăng thật lớn. Không cần như thế sợ sệt Liễu gia truy nã. Đương nhiên rồi, như Liễu gia có bốn loại ngũ hành lực lượng ra thân cao thủ, hay là võ thánh cấp cao thủ, vậy vẫn là có thể muốn học bét. Cho nên biến thành võ thánh trước đó, hay là không thể giết trở về. Nhưng khẳng định không cần tượng trước đó giống nhau chật vật như vậy rồi. Hô, hấp, hô, hấp. Trần Giới cứ như vậy tu luyện xuống dưới, hắn bất chi bất giác lại tiến nhập một loại quên tình trạng của ta. Không biết thời gian trôi qua nhanh chậm, chỉ biết là không ngừng hấp thu một nguyên châu năng lượng, chuyển hóa làm tự thân công lực. Ừm. Tiểu chủ nhân đây là tiến nhập tâm lưu thái độ. Đại Hắc Cẩu lúc nghỉ ngơi, nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, trong truyền thuyết loại trạng thái này, tu luyện làm ít công to, không ngờ rằng, vậy ta không thể quấy nhiễu tiểu chủ nhân, càng không thể nhường ngoại vật quấy rầy. Sau đó, Đại Hắc Cẩu thỉnh thoảng tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, thỉnh thoảng còn ra ngoài đem một ít tới gần nơi này không hiểu chuyện dã thú cho giết chết hoặc là đuổi đi. Trong nháy mắt, lại là 2 tháng trôi qua. Vâng. Ngày này, Đại Hắc Cẩu ở bên ngoài tiêu diệt một con đại hắc hùng, bởi vì đại hắc hùng trước khi chết dãy rủa, ngã xuống đất lúc, lấy ra một chút tiếng vang, nhường đại hắc cẩu có chút tức giận, lo lắng ảnh hưởng tới Trần Giới trạng thái. Không ngờ rằng, trong sơn động lại đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Nồng đậm cỏ cây chi khí theo trong sơn động lan tràn ra đây. Hình như trong sơn động mọc đầy rồi xanh biếc cỏ cây. Có thể minh minh sơn trong động cũng không có cái gì cỏ cây, đều là vết đá. Đây là tiểu chủ nhân công thành. Đại Hắc Cẩu không khỏi đôi mắt sáng lên, liền xem như có một nguyên châu tương trợ, có thể vẹn vẹn 2 tháng, lại đặt một chi lực tu luyện tới viên mãn, tiểu chủ nhân này thiên phú thì quả thực đủ yêu nghiệt. Nó không khỏi cảm thán nhìn. Mà lúc này, trong sân động, Trần Giới thì mở mắt. Ta này, một chi lực, viên mãn. Trần Giới thì kinh ngạc một chút, ta đây là tu luyện bao lâu? Hắn cũng có điểm choáng rồi. Bởi vì hắn chỉ nhớ rõ chính mình vừa tu luyện, sau đó vẫn tu luyện. Tựa như là chỉ tu luyện rồi một lần, liền trực tiếp công thành giống nhau. Có thể một nguyên châu lúc này đã bị hút khô năng lượng, phá tan tới. Mà chính mình một chi lực đã trực tiếp viên mãn, còn cung nước của mình hỏa chi lực tạo thành luân chuyển, chính mình kinh khí hóa thành tam sắc âm dương đồ án tại trước mặt không câu chuyện. Ba hàng lực lượng nguyên lai là loại cảm giác này. Trần Giới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, huy động ra đây một quyền tam sắc lực lượng lưu chuyển nằm đấm. Và anh, dù là Trần Giới không dùng toàn lực cũng không có đạt tới vách đá, chỉ là đánh tới trong không khí, có thể không khí như cũng phát ra một hồi nặng nề gào thét. Thực lực của ta chỉ gia tăng, không chỉ là 1/3 đơn giản như vậy, có thể là gấp bội. Trần Giới trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Chúc mừng tiểu chủ nhân. Lúc này, Đại Hắc Cẩu thì theo bên ngoài sơn động mà vào. Vất vả ngài, Hắc tiền bối. Trần Giới nhìn một chút trên người mình quần áo cũ nát cảm giác, cùng với thật dài rồi rất nhiều tóc bà, thì biết mình nên tiến nhập trạng thái đặc thủ, rất lâu thời gian. Mà Đại Hắc Cẩu không còn nghi ngờ gì nữa, hao tâm tổn trí cho mình hộ pháp rồi rất dài thời gian. Chương 381, con ngồi chương 381, con ngồi không sao cả. Đại Hắc Cẩu thẻ lưỡi, 2 tháng này tới, kỳ thực cũng không có cái gì nhân vật lợi hại tới quấy rầy, chính là một ít bình thường không có mắt dã thú mà thôi. Nguyên lai ta lần này lại tu luyện 2 tháng sau. Trần Giới lúc này mới chợt hiểu, khó trách ta trực tiếp thì công thành. Tiểu chủ nhân ngài này trạng thái, thật sự là tốt. Đại Hắc Cẩu nói, nhìn tới ngài bây giờ luyện võ chi tâm, đích thật là xích như kim thạch. Cũng là chuyện lúc trước cho ta áp lực. Trần Giới ám đạo, trải qua thay đổi rất nhanh, tâm tình của ta, tinh thần đều hứng chịu tới rèn luyện. Tăng thêm cửu khiếu kim đan cải tiến qua thể chất của ta, tăng thêm một nguyên châu ảnh hưởng, đủ loại phối hợp mới có thể như thế. Sau đó, Trần Giới lập tức đứng dậy, ra ngoài tìm thấy trong núi dòng sông, cởi quần áo trên người, trực tiếp ném đi. Sau đó xuống sông tắm rửa một cái, rửa mặt vật trong không gian giới chỉ, tự nhiên là mang theo, lại lấy ra đến tiễn đao chờ chút, đem tóc của mình, móng tay và cũng đơn giản tu luyện một lần, tiếp lấy mới lau khô cơ thể, đổi lại mới quần áo sạch, hải tử lại lần nữa biến trở về rồi cái đó phong thần tuấn lãng thiếu niên. Đúng rồi, Hắc tiền bối, ngài tu luyện như thế nào? Lúc này Trần Giới hỏi đồng dạng lên mở, đang run lông tóc vùng thủy Đại Hắc Cẩu nói, ta khoảng cách thủy chi lực viên mãn đã chỉ kém một ít chút ít. Đại Hắc Cẩu bất đắc dĩ nói, chỉ là bây giờ thiên tài địa bảo và cũng tiêu hao hết, này một ít chút ít, chỉ sợ cũng cần một ít thời gian mới được. Bây giờ, tiểu chủ nhân ngài đã ba loại ngũ hành lực lượng viên mãn ra thân, ta giả đen loại thứ 2 còn chưa viên mãn, nhớ tới lúc trước mới gặp lúc, thực lực của chúng ta chênh lệch, thực sự là dường như đã có mấy lời a. Thì ra là thế. Trần Giới gật đầu, vậy xem ra chúng ta là cái kia rời núi rồi. Được lại tìm chút ít thiên tài địa bảo đến mới được. Yên tâm, Hắc tiền bối, lại có chút ít thiên tài địa bảo gia trì, ngài rất nhanh liền năng lực thủy hỏa viên mãn luôn chuyện. Thiên tài địa bảo thì không dễ dàng như vậy đạt được a. Đại Hắc Cẩu nhếch miệng, bất quá chúng ta là cái kia rời núi rồi, nhưng làm sao đối mặt Liễu gia, Hữu Hùng thị, Thiên Hồ tông và những thế lực này truy sát, tiểu chủ nhân ngài nhưng có ý nghĩ. Bây giờ thực lực của ngài mặc dù mạnh lên rồi, có thể những thế lực này bên trong nói không chừng thì có bốn lực gia thân cường giả. Sẽ không có chuyện gì. Trần Giới nói ra, Tượng Liêu gia, mặc dù có loại cao thủ cấp bậc này, nhưng hẳn là cũng sẽ không dễ dàng ra tay, lại nói đánh không lại, bằng vào ta thực lực bây giờ, chạy trốn hẳn là cũng không khó. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Rời núi. Trần Giới nhanh chân mà đi. Đại Hắc Cẩu vọt lên đi theo. Rốt cuộc tại núi rừng, không có gì thông tin, thì tìm không thấy thiên tài địa bảo, còn không bằng về đến thành thị bên trong, nói không chừng những người khác có cái gì tương quan manh mối. Mặc dù nói kỳ thực tại núi rừng sinh hoạt cũng được, nhưng rốt cuộc không có thiên tài địa bảo tương trợ tu luyện quá chậm, với lại thời gian trôi qua là không bằng trong thành thoải mái. Lại đảo mắt chính là lại 7 ngày sau. Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu cuối cùng đi vào rời núi khu vực biên giới. Đây là bởi vì trước đó chạy trối chết lúc, cao tốc mà đi không ngắn thời gian, bởi vậy chạy rất xa. Hiện tại rời núi đâu? Thì không hề có tốc độ cao nhất mà đi. Trần Giới cũng không vận dụng phi tuyển kiếm đi đường, chính là bình thường vận dụng một ít kinh khí ra chỉ tốc độ của mình. Một bước vài mét, như thế rời núi. Rốt cuộc phi tuyển kiếm tốc độ là nhanh, thế nhưng đối kinh khí tiêu hao không ít. Chỉ là rời núi thôi, không cần phải. Trên đường đi, một người một chó tự nhiên thì đi săn một chút con mồi, đồ nướng rồi một vài thứ đến ăn. Cho nên trọn vẹn sau 7 ngày, mới rốt cuộc chuẩn bị rời khỏi núi rừng. Đương nhiên lúc này, Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu tiến lên phương hướng, không phải trở về Thiên Hồ Tông bên kia, mà không phải đi hướng Liêu gia chỗ bên kia, mà là tránh đi hai cái này thế lực cùng với Hữu Hùng thị về sau, hướng hướng khác núi rừng một đường ghé qua. Thậm chí, rời núi trên đường thì chưa từng gặp qua nhân loại. Bởi vậy, hiện tại Trần Giới cũng không biết hiện tại mình cùng Đại Hắc Cẩu chui được chỗ nào, là dựa vào gần cái nào chư hầu một phương thống trị khu vực, đi tới thế lực nào địa bàn chỗ. Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu chính thì điểm ấy giao lưu đấy. Đột nhiên, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng động. Sợ hãi, là có người phía trước bên cạnh trong rừng bắn giết lên một mũi tên. Mũi tên này mũi tên lực đạo rất mạnh, tốc độ tấn mãnh, xem xét chính là cường cung bắn ra. Hắn mũi tên thẳng hướng không trung bay qua một con hắc ưng. Phốc phốc. Đồng thời mũi tên này thì vô cùng chuẩn. Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu trong nháy mắt thì đã thấy không trung bóng đen bị cung tiễn bắn trúng. Đây là kia hắc ưng phản ứng lại, hơi tránh qua, tránh né một ít vị trí tình huống dưới. Cũng bởi như thế, cho nên này hắc ưng không có trực tiếp chết mất. Mặc dù bị mũi tên bắn thủng, nhưng vẫn là hoạt động nhìn, bay về phía trước rồi một chút khoảng cách. Có thợ săn. Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Trần Giới truyền âm nói, có thể theo trong miệng đạt được một ít thông tin, hiểu rõ phụ cận là thuộc về cái nào chư hầu một phương thống trị các loại. Trần Giới thì lập tức truyền âm nói, đi. Trong nháy mắt, một người một chó liền lập tức tiến lên. Vì hắc ưng bây giờ hoạt động mà đến, muốn rơi xuống chỗ, khoảng cách một người một chó cũng không phải rất xa. Cho nên trong nháy mắt, một người một chó liền đi tới phía dưới. Bành. Bị thương hắc ưng, vừa vặn thì rơi xuống tại một người một chó trước người. Ta còn là tránh trong không gian pháp khí đi. Rốt cuộc trước đó Thiên Hồ Tông sự việc, ta cũng từng ra mặt. Như kia tam đại thế lực đi tìm đến, có thể ký hiệu rõ ràng. Trong quá trình, Đại Hắc Cẩu còn truyền âm nói. Đồng thời, nó đã trốn vào không gian của mình trong giới chỉ. Tủi thân hắc tiền bối rồi. Trần Giới đem Đại Hắc Cẩu không gian giới chỉ cầm lên, đeo tại trên tay, truyền âm nói, đợi ra khỏi núi, ta định nghĩ biện pháp, để cho chúng ta hai cũng đường đường chính chính hành tẩu thế gian, không còn như thế lén lút. Rốt cuộc bây giờ Trần Giới thực lực cũng không yếu. Nếu là có thể phụ thuộc một ít thế lực cường đại, được nó che chở, vậy liền không sợ Liêu gia, Thiên Hồ Tông, Hữu Hùng thị lùng bắt, tự nhiên là có thể đường đường chính chính đi lại. Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là nói một chút có thể được. Rốt cuộc muốn tiếp xúc đến loại cấp bậc này quyền quý, cần con đường. Tiếp theo, Trần Giới bắt lấy cắm trên người hắc ưng mũi tên một mặt, đem hắc ưng cầm lên. Đó là ta bắn trúng con mồi. Lúc này, sau lưng ngoài trăm thước, không ngoài dự đoán, truyền đến một đạo nhân loại âm thanh. Là một người trung niên nam tử âm thanh. Trần Giới đưa lưng về phía nam tử trung niên, khóe miệng hơi câu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì sao đến nhặt này hắc ưng? Dĩ nhiên chính là vì cùng đi săn người đáp lời, bây giờ đối phương đi tìm đến, tất cả tự nhiên là thuận lý thành trương. Vị đại thúc này, thật có lỗi, tại hạ nguyên bản lên núi hái thuốc, sau đó lại là đường. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua bên này, đụng phải này hắc ưng rơi xuống. Trần Giới tiếp lấy tự nhiên thì lập tức quay người, mỉm cười nói, vô ý xâm chiếm con mồi, tất nhiên ngài nói như vậy, vậy cái này con mồi dĩ nhiên chính là ngài. Đúng, đại thúc, có thể báo cho biết, phụ cận hướng nơi nào rời núi? Nơi đây là phương nào địa vực? Chương 382, Lâm nữ chương 382, Lâm nữ tiểu huynh đệ, ngươi đây là lạc đường nha. Nhưng lúc này, nam tử này cười tủm tỉm nói xong, lại đột nhiên đi tới Trần Giới phía cạnh, đột nhiên bắn tên đánh lén Trần Giới. Ừm. Trần Giới cũng là kinh ngạc, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua, vì Trần Giới hiện tại công lực, cái này thợ săn nam tử cung tiễn, tự nhiên là hoàn toàn không tổn thương được Trần Giới. Ông. Trong nháy mắt, Trần Giới cương khí trên người thì hiện ra, tạo thành hộ thân lồng khí, đem toàn thân đô hộ vệ rừng. Nhưng không thể không nói, cái này thợ săn nam tử sát thực cũng có một chút thực lực, trên tay cung tiễn càng là hơn gần ngàn cân cường lực cung. Thế mà kém chút đem Trần Giới hộ thân cương cháo cho đột phá. Ông. Chẳng qua, Trần Giới thủy hỏa một ba loại ngũ hành lực lượng hiện ra, nhường hộ thân cương cháo trở thành tam sắc cương cháo. Lập tức liền đem cung tiễn sinh mắc kẹt. Điều đó không có khả năng. Nay thợ săn nam tử trước đây cho là mình đánh lén khẳng định sẽ đắc thủ, không ngờ rằng lại thế mà lại như thế, cũng là không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vốn còn muốn cùng ngươi hảo luôn tương đối, Trần Giới sắc mặt cũng thay đổi lạnh, ánh mắt như điện, nhìn về phía cái này mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi lạnh thợ săn nam tử. Tha mạng. Lúc này, này thợ săn nam tử cũng là vội vàng nói nhìn. Hắn quay người liền muốn chạy, chẳng qua, tự nhiên là trốn không thoát. Xoát. Trần Giới một nhấc chân, ba hàng lực lượng lưu chuyển, lập tức liền đạt tới rồi thợ săn bên người nam tử. Bành. Trần Giới thì không nói nhảm, một cước trực tiếp đem cái này thợ săn nam tử trái tim từ phía sau lưng đá bể. Thợ săn nam tử ngực trái tuôn ra tới một cái lỗ máu, cả quả tim cũng phá toái, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Không còn gì để nói, rốt cục mới vừa rồi là vì sao trực tiếp công kích ta? Lúc này, Trần Giới trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng rốt cuộc Trần Giới có thể đọc người chết đầu óc, bởi vậy vừa nãy tự nhiên là không cùng hắn nói nhảm. Tiếp theo, Trần Giới thì ngồi xổm xuống, sờ thi người này. Chẳng qua, gia hỏa này trên người cũng không có vật gì tốt, chỉ có mấy khối linh thạch, có chút ít còn hơn không đi. Đọc não. Đương nhiên rồi, rất nhanh Trần Giới học tập vào tay rồi người này ký ức. Nguyên lai đơn thuần chính là thấy ta ăn mặc tốt, lại trong ngôn ngữ nói mình lạc đường núi rừng, liền muốn thừa dịp không người, trực tiếp giết người đoạt bảo. Chỉ đơn giản như vậy, người này cũng là đủ ác. Trần Giới lật xem một phen ký ức, thầm nghĩ trong lòng, nhìn nhìn lại, hả? Nguyên lai người này từng tại trong núi sát hại không ít người sao? Chẳng trách, vừa nãy sẽ như thế kiên quyết, xuống tay với ta, thực sự là lòng người hiểm ác. Kỳ thực, ban đầu Trần Giới còn tưởng rằng, người này là bởi vì nhìn thấy Lưu Hùng Thị, Thiên Hồ Tông, hoặc là Liêu gia đám người lệnh truy nã cái gì, cho nên mới đối với mình thốt nhiên ra tay đấy. Không ngờ rằng, chính là đơn giản như vậy. Chẳng qua thiên hạ chi đại, loại người gì cũng có. Trần Giới sau đó cũng không nghĩ nhiều rồi, nhìn nhìn lại trí nhớ của hắn, Trần Giới lại tiếp tục đọc qua. Nguyên lai là đến rồi này chư hầu thống trị khu vực. Không bao lâu, Trần Giới thì làm rõ ràng tình huống, cũng không tệ lắm, vị này chư hầu hẳn là cùng Liễu gia, Hữu Hùng Thị, Thiên Hồ Tông bên kia thực lực đều là không hợp nhau. Trần Giới gật đầu. Hô. Lúc này, đại hắc cầu theo trong không gian giới chỉ dần hiện ra tới. Người này vừa nãy vì sao đột nhiên đúng tiểu chủ nhân ngài ra tay? Đại hắc cầu có chút ngạc nhiên, lại có chút đáng tiếc, lại hơi nghi hoặc một chút nói, vốn còn muốn bao cao su lời nói đấy. Đại hắc cầu cũng không biết Trần Giới có thể chọn đọc người chết đầu óc, cho nên không biết Trần Giới đã hiểu rõ tình huống. Không sao, lại tìm người hỏi một chút là được rồi. Trần Giới thì không nói rõ, chỉ là cười một cái nói, tất nhiên đã có thợ săn ẩn hiện, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, nhất định có thể đụng phải những người khác. Đại hắc cầu thì gật đầu, tiếp tục xuất phát. Trần Giới đem dưới chân thi thể đơn giản mua, sau đó thì cùng đại hắc cầu tiếp tục xuất phát. Lần này, Trần Giới phương hướng cảm giác tự nhiên là mạnh hơn. Rốt cuộc hắn có thợ săn nam tử ký ức. Thợ săn nam tử đúng vùng này núi rừng cũng rất quen thuộc. Lúc này vị trí, khoảng cách thật sự rời núi, còn cách một đoạn đấy. Cũng đúng thế thật vì sao thợ săn nam tử sẽ thốt nhiên xuống tay với Trần Giới nguyên nhân. Vì cư dân phụ cận, đại bộ phận cũng sẽ không chỗ sâu nơi đây núi rừng. Cho nên tương đối mà nói, là ít ai lui tới. Cũng là một ít thợ săn gần hiện thôi. Đương nhiên rồi, này một ít khoảng cách, đối với hiện tại Trần Giới cùng đại hắc cầu mà nói, cũng không tính là gì. Một người một chó dù là cũng không vận dụng thủ đoạn đặc thù, đơn giản dùng khí kính gia trì, tốc độ thì rất nhanh. Chẳng qua, lại không nghĩ tới là, tại mau ra núi rừng lúc, Trần Giới cùng đại hắc cầu lại đụng phải một thợ săn. Nay thợ săn là một có chút cũ rồi tóc nửa bạc lão giả. Chân gãy rồi, tại một dưới cây, đã té xỉu. Không biết là sao bị thương. Trước đây nếu là dưới tình huống bình thường, Trần Giới hiện tại đoán chừng là sẽ không cứu người. Rốt cuộc ai cũng không biết, đối phương là không phải cố ý thiết kế. Nhưng bây giờ, người này là hôn mê. Với lại mấu chốt nhất là, Trần Giới căn cứ vừa nãy chọn đọc đến cái đó thợ săn nam tử ký ức, nhận ra trước mặt té xỉu lão hán. Người này người ta gọi là Lâm lão hán, chính là phụ cận Lâm gia thôn thợ săn. Ngày bình thường cũng là thiện chí giúp người. Chẳng qua Lâm lão hán công lực không cao, bởi vậy đi săn năng lực cũng không phải rất mạnh. Thật không dám quá thâm nhập đi săn. Nhìn tới hôm nay, này Lâm lão hán dù là không có xâm nhập, có thể thì đụng phải cái gì manh thú, dẫn đến bị thương. Trần Giới thầm nghĩ nhìn. Lão nhân gia, ngài không có sao chứ? Tiếp theo, Trần Giới tiến lên, hỏi đối phương. Tiểu chủ nhân, cẩn thận. Lúc này, đại hắc cẩu thì tại bên cạnh cảnh giác, nhắc nhở Trần Giới chú ý, nếu là lão hán là cố ý thiết kế, muốn dùng cái này mai phục giết người đoạt của bà, nó sẽ lập tức ra tay. Đương nhiên rồi, sự thực rất nhanh chứng minh, đại hắc cẩu lo lắng là quá lo lắng. Bởi vì này Lâm lão hán đích thật là hôn mê. Ông thấy đây, Trần Giới theo trong không gian giới chỉ, lấy ra rồi một khỏa đan dược, cho này Lâm lão hán phục dụng rồi. Lại cho Lâm lão hán thâu nhập một tiểu lọn khí kính. Sau đó, lại đặt hai tay chộp vào Lâm lão hán chân gãy bên trên. Răng rắc, trực tiếp một man lực bỏ xương. A, tại đan dược dược lực liệu càng dưới, tại Trần Giới khí kính khơi thông dưới, tăng thêm bó xương đau kích trên dưới. Lâm lão hán tỉnh lại. Này, này, đa tạ công tử. Lâm lão hán ban đầu có chút ngộng, nhưng rất nhanh liền hiểu tình huống, cũng là lập tức nói tạ. Dễ như trở bàn tay. Trần Giới liền nói, lão nhân gia, nhà của ngài ở đâu? Ta đọc ngài ra ngoài. Mặc dù Trần Giới kỳ thực đã căn cứ trước đó thợ săn nam tử ký ức, hiểu rõ rồi Lâm lão hán địa chỉ, nhưng vẫn giả bộ hỏi một chút. Lâm lão hán chân mặc dù tiếp quay về rồi, nhưng khẳng định vẫn là cần nuôi một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Đa tạ công tử. Lại sau đó, Trần Giới chính là có Lâm lão hán rời núi, đại hắc cẩu đi theo bên cạnh thân. Cha, cha, ngài ở đâu? Chẳng qua không ngờ rằng, vẫn chưa hoàn toàn rời núi đâu, liền nghe đến một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Ừm. Trần Giới thì lập tức theo tiếng nhìn lại. Căn cứ trước đó chết mất thợ săn nam tử ký ức, Trần Giới lập tức thì nhận ra đến, thanh âm này là Lâm lão hán con gái. Chương 383, vào thành chương 383, vào thành Lâm lão hán con gái tên là Lâm Thúy Nhu. Nguyên lai là Lâm lão hán thật lâu không xuống núi về nhà, bởi vậy nàng thì đi vào tìm. Thúy Nhu. Lâm lão hán cũng là không khỏi hô hào. Cha. Lâm Thúy Nhu chạy tới. Đã ngươi đến rồi, vậy ngươi có ngươi cha ra ngoài đi. Trần Giới thấy đây, đem Lâm lão hán giao cho Lâm Thúy Nhu, cáo tử. Rốt cuộc Lâm Thúy Nhu nông gia cô nương, nhìn cũng là cao lớn và mỡ. Không phải là không thể đọc. Công tử, ngài là ta ân nhân cứu mạng, không bằng đi lão hán trong nhà ăn một bữa cơm. Lâm lão hán nói xong, Trần Giới kỳ thực không nhiều muốn đi. Tiểu chủ nhân, thừa cơ bao cao su lời nói, hiểu rõ tình huống xung quanh cũng tốt. Lúc này, Đại Hắc Cẩu lại truyền âm nói xong, đi ăn cơm coi như xong, chẳng qua đồng hành, đi ra sơn, trên đường tâm sự vẫn được. Trần Giới liền nói, đa tạ công tử cứu ta phụ thân. Lúc này, Lâm Thúy Nhu cũng nói nhịn. Sau đó, ba người đi ra sơn. Trên đường, Trần Giới làm bộ lời nói khách sáo, tại Đại Hắc Cẩu trước mặt biểu diễn một phen, đem chính mình theo trước đó kia thợ săn nam tử trong trí nhớ một ít tình huống cho chụp vào ra đây. Này Lâm lão hán đích thật là thật đàng hoàng thợ săn, cũng không có cái gì phòng bị tâm, bởi vậy vô cùng thuận lợi. Rốt cuộc Trần Giới không hy vọng bất luận kẻ nào biết mình năng lực chọn đọc người chết đầu óc. Đây là hắn bí mật nhất át chủ bài, là hắn lịch thiên cải mệnh bắt đầu, cũng là hắn căn cơ cùng nơi phát ra. Ba người thuận lợi ra khỏi núi. Lâm Thúy Nhu, Lâm lão hán cực lực mời Trần Giới đi trong nhà ăn một bữa cơm, nhưng Trần Giới hay là cự tuyệt. Rốt cuộc lời nói khách sáo đã chụp vào, không cần thiết đi hắn trong nhà phiền phức bọn hắn. Ăn đồ ăn nóng, Trần Giới cũng không phải không thể tự mình làm. Rốt cuộc Trần Giới không giống như là bình thường võ lâm cao thủ, không thể mang theo nấu nướng nồi gỗ. Trần Giới không gian giới chỉ, không gian vòng tay, cũng có một ít chủ dư tương quan vật phẩm, đều có thể chính mình làm. Lại nói, Lâm gia thôn chính là một bình thường thôn trang, hẳn là cũng không có gì tốt ăn uống. Chủ yếu nhất là Trần Giới cảm thấy chính mình rốt cuộc bị tam đại thế lực lùng bắt đấy. Ai cũng không biết kia tam đại thế lực người có thể hay không truy tra đến. Đi thôn xóm bọn họ, như cho này bình thường thôn đem lại tai họa, vậy liền không ổn. Tất nhiên công tử còn có chuyện quan trọng, vậy chúng ta thì không miễn cưỡng rồi. Lâm Thúy Nhu cùng Lâm lão hán rất thất vọng, nhất là Lâm Thúy Nhu. Rốt cuộc Trần Giới nhìn lại xoái, lại cao, mặc cũng không bình thường. Rõ ràng là Lâm Thúy Nhu cao cấp hơn tầng nhân sĩ. Lâm Thúy Nhu cũng là mới biết yêu niên kỷ, tự nhiên cũng là không khỏi mang theo một ít lòng ái mộ. Mặc dù nàng biết mình tướng mạo không được tốt lắm, nhưng khó tránh hay là trong lòng có một ít chút ít luyến mộ. Nhưng Trần Giới không cho nàng loại cơ hội này. Bởi vậy, Lâm Thúy Nhu thì chỉ có thể nhìn Trần Giới cái này nàng không với cao nổi nam thần rời khỏi. Nhưng mà không ngờ rằng, ngay tại Trần Giới cùng Lâm Thúy Nhu, Lâm lão hán sắp chia ra lúc, đột nhiên, một đồng dạng mập mạp thanh niên xuất hiện. "Thúy Nhu, cha ngươi làm sao vậy? Nhanh nhanh nhanh, để ta tới đọc, ta giúp ngươi đọc." Thanh niên này mặc dù béo, nhưng hình như thì không hoàn toàn là mập giả tạo, trong tiếng nói khí hay là có đủ. Hắn muốn tới giúp đỡ đọc Lâm lão hán. "Không cần ngươi đọc." Nhưng Lâm lão hán lại không lĩnh tỉnh, còn lạnh lùng từ chối. "Không cần. Phương đại mục, ta đã nói rồi, ta không thích ngươi, ngươi không cần tiếp tục lấy lòng. Càng đừng tưởng rằng, cho nhà ta xứ tiểu độc tác, hỏng nhà ta ruộng đồng bà, là có thể bức bách ta gả cho ngươi. Ngươi mơ mộng hão huyền." Lâm Thúy Nhu cũng nói. Nghe những lời này, Trần Giới như có điều suy nghĩ. Hiểu rõ người thanh niên này, Phương Đại Mục, đoán chừng là Lâm Thúy Nhu người hái mộ. Mặc dù Lâm Thúy Nhu Trần Giới khẳng định là trước mắt, làn da không trắng, cũng có chút cao lớn và mỡ, nhưng không thể không nói, vũ quan cũng tạm được. Trong thôn, tiểu này tư sắc có lẽ còn là không tệ. Cũng khó trách Phương này đại mộc như vậy. Trước đây truy cầu nữ tử rất bình thường, nhưng nghe ngôn ngữ, Phương này đại mộc còn giống như dùng thủ đoạn. Được rồi, không liên quan chuyện ta. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, Trần Giới cũng không có muốn nhúng tay. Rốt cuộc không rõ lắm sự việc ngọn nguồn, với lại không cần thiết cùng bọn hắn liên lụy quá nhiều. Thúy Nhu, vị này là. Lúc này, Phương Đại Mộc bị cự tuyệt rồi, tâm trạng không phải rất tốt, sắc mặt thì rất khó coi. Hắn thế mà đem ánh mắt đặt ở trên người Trần Giới, còn tiến lên một bước, ngăn lại Trần Giới. Tựa như là cho rằng mình bị như vậy kiên quyết từ chối, là bởi vì Trần Giới nguyên nhân. Rốt cuộc Trần Giới một bộ tiểu bạch kiểm tuấn nam bộ dáng, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Ta cùng với Lâm gia cha con chỉ là bèo nước gặp nhau, vô ý trộn lẫn các ngươi ân oán. Trần Giới thấy đây, từ tốn nói, còn xin huynh đệ ngươi nhường cái đường. Ha ha. Nhưng mà không ngờ rằng, Trần Giới lễ phép lại làm cho Phương này đại mục đắc ý, hắn chân phải gót chân nâng lên, gión mũi chân, khinh thường liếc qua Trần Giới, nói với Lâm Thúy Nhu, xem xét, Thúy Nhu, tiểu bạch kiểm chính là như vậy, trông được không chúng nhìn xem, đụng một cái đến sự việc thì sợ rồi. Nói bóng gió, chính là cảm thấy Trần Giới thứ hèn nhát. Mà hắn Phương đại mục, mới thật sự là nam tử hán. Cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Trần Giới thấy này cũng là sắc mặt nhìn không tốt rồi. Hừ lạnh một tiếng. Hô. Tiếp theo, Trần Giới trực tiếp đưa tay chính là một cái tát, đánh về phía Phương đại mục mặt. Vì Trần Giới thực lực hôm nay, cho dù là không sử dụng bao nhiêu công lực, hắn tốc độ xuất thủ cũng không phải Phương Đại Mục có thể ngăn. Cách. Trong nháy mắt, Phương Đại Mục liền bị Trần Giới một cái tát phiến trên mặt. Ngươi. Trong nháy mắt này, trên người Phương Đại Mục kỳ thực nổi lên đi ra rồi kinh khí, bao phủ tại rồi bộ mặt trên ra. Hắn thế mà cũng có một chút võ công mang theo. Chẳng trách lớn lối như thế, có thể như vậy võ công, tại đây Lâm gia thôn phụ cận, tại thế hệ trẻ tuổi trong đã rất không tệ rồi. Cho nên mới kiêu ngạo. Chẳng qua, bây giờ tại Trần Giới trước mặt, tự nhiên là không đáng chú ý trực tiếp bị đánh bạo thể biểu phòng ngự khí kính. Tiếp theo, bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt. Cách. Trực tiếp đem Phương Đại Mộc tất cả gò má cũng đánh cho có chút một chút. Cả người trực tiếp bị bật lên, như là như con toy trên không trung xoay tròn. Phương Đại Mộc thế mà không phải công tử một kích chi địch. Phương Đại Mộc thực lực có thể thật không tệ. Về công tử nhìn lên tới, rõ ràng so sánh Đại Mộc còn trẻ tuổi hơn nhiều. Thấy đây, Lâm Thúy Nhu cùng Lâm Láo Hán đều là không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc tại chỗ. Phù phù. Lúc này, Phương Đại Mộc cũng là chật vật rơi xuống đất. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nhìn về phía Trần Giới, sau đó trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Thiếu hiệp, tha mạng tha mạng, là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Phương Đại Mộc liên tục nói xong. Cút. Trần Giới suy nghĩ một lúc, thì không muốn giết Phương này Đại Mộc, rốt cuộc vừa tới rồi một mảnh vùng đất mới vực. Trần Giới cũng không muốn trực tiếp giết người, sau đó làm lớn chuyện, hay là muốn điệu thấp một ít. Vâng vâng vâng, ta cút, ta cút. Phương Đại Mộc thật lăn trên mặt đất, chật vật rời khỏi. Trần Giới thì không có nói thêm cái gì, cùng Lâm gia cha con hai người chắp tay, chính là rời đi. Tiếp theo, Trần Giới tự nhiên là trực tiếp vào thành mà đi. Vừa nãy mặc dù rời núi rồi, có thể bây giờ còn đang nông thôn, muốn nhập thành còn cách một đoạn đấy. Nhưng lệnh Trần Giới không ngờ rằng là tại nông thôn hướng trong thành đi trên đường, đột nhiên mấy thân ảnh phóng ngựa mà đến, cản lại rồi Trần Giới. Một người trong đó lại là Phương Đại Mộc. Lý Trường đại nhân, chính là kẻ này ẩu đả tại ta, đem ta đánh cho mặt xương như heo. Lúc này Phương Đại Mộc tàn khốc nói ra, với lại lai lịch người này không rõ, kia Lâm gia cha con cũng nói không tỉ mỉ, ta hoài nghi hắn có thể là cướp gà trộm chó chi đường, tại chỗ khác trộm đồ vật chạy đến bên này. Chương 384, bất ngờ. Chương 384, bất ngờ. Trần Giới nhíu lông mày, không có nghĩ đến cái này Phương Đại Mộc thế mà còn tới gây sự tình. Trước đây Trần Giới đều không có đem ra hỏa này để vào mắt, cảm thấy chỉ là một tiểu nhân vật, giao hấn một chút chính là. Ồ, ngươi trẻ tuổi, ngươi dính liễu đả thương người, chúng ta cần điều tra ngươi, không nên phản kháng, bằng không chính là chống lại luật pháp. Lúc này, trong đó cái kia tên là biến thành Lý Trường trung niên nam tử mập mạp thì là lạnh lùng nói xong, chống lại luật pháp chính là đối địch với Bách Lý Hầu, cùng tất cả đại chu là địch. Hiểu rõ chúng ta Lý Trường đại nhân là ai chăng? Phương Đại Mộc lúc này cũng đắc ý rất, đang nói rằng, chúng ta Lý Trường đại nhân, tổ tiên thế nhưng có cao quý An Nhạc thị huyết mạch. Đang khi nói chuyện, cái gọi là Lý Trường, mang tới mấy cái người mặc đồng phục nha dịch bộ dáng nam tử, cũng là hướng Trần Giới xuống lại đến. Bách Lý Hầu, chính là bây giờ Trần Giới vị trí địa vực, thông báo chư hầu. Trong giang thị, là bản xứ kẻ thống trị. Rốt cuộc Đại Chu Vương Triều là chế độ phân đất phong hầu. Đại Chu thống trị thiên hạ. Nhưng thiên hạ các nơi là do mỗi cái chư hầu thống trị. An Nhạc thị, cũng là một cổ lao thị tộc. Lúc trước Đại Chu Vương Triều lập quốc lúc, An Nhạc thị tổ tiên là có tổng lòng chi công. Sau khi lập quốc, Chu tổ đem thiên hạ từng khối đất phong, phân đất phong hầu cho các ca hữu công chi thần, thì tạo thành chế độ phân đất phong hầu bổ cục. Ban đầu, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại đã nhiều năm như vậy, kỳ thực tất cả Đại Chu Vương Triều đã tràn ngập nguy hiểm. Vì thiên hạ các nơi chư hầu thế lực càng ngày càng mạnh, chư hầu đối địa phương không chế càng ngày càng mạnh. Bây giờ, có thể nói, địa phương chư hầu chính là thổ hoàng đế bình thường tồn tại. Đương nhiên rồi, thổ hoàng đế ngay tại chỗ, cũng không có nói muốn giết ai thì giết. Thổ hoàng đế cũng muốn quan tâm ích lợi của mình trong tập đoàn những kia đường liên kết trên tồn tại. Ngay tại chỗ, còn có cái khác các đại gia tộc, còn có một số tu luyện môn phái các loại. Tỷ như Liễu gia, tỷ như Liễu Hùng thị, tỷ như Thiên Hồ tông các loại. Này ba cái thế lực đều không phải là chư hầu, nhưng đều là chỗ bên trên, nào đó chư hầu nền tảng bên trong, thế lực rất là tồn tại cường đại. Cùng địa phương chư hầu nhà đều là giao hảo. Địa phương chư hầu cũng là muốn nghệ tình, muốn còn muốn khiêm tốn làm việc, không có nghĩ tới những người này không nên ép ta. Trần Giới lúc này sắc mặt càng ngày càng lạnh. Rốt cuộc bây giờ loại tình huống này, căn bản không có cách nào thiệt rồi. Liền xem như Trần Giới xoay người chạy, có thể bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Như nơi này trưởng thật sự có An Nhạc thị huyết mạch, có thể còn có thể báo cáo, hay là khiêm tốn không được. Chết. Thế là Trần Giới cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thì xuất thủ. Trở tay thì kích xạ ra ngoài mấy đạo trong nháy mắt. Kích xạ nhanh chóng, khí kính gào thét. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Chỉ là trong nháy mắt, mấy cái kia tới gần Trần Giới nha dịch sẽ chết rồi. Hô. Về phần kia Lý Trường đại nhân, Trần Giới thì không dùng trong nháy mắt kích xạ, mà là thân thể lóe lên, cận thân đánh tới. Tay phải nâng lên, bạo bắt mà ra. Nắm rồi hắn cổ, đem nó nhấc lên. Này này này. Cái gọi là Lý Trường đại nhân rất kinh ngạc, rất hoảng sợ, ánh mắt bên trong có xin tha thứ, có uy hiếp, ngươi. Giang giác. Nhưng Trần Giới ánh mắt lạnh băng, không chút do dự, không có cho Lý Trường đại nhân cơ hội nói chuyện, ngón tay khẽ động, thì bóp nát hắn cổ xương cốt. Phù phù. Lúc này, kia Phương Đại Mộc đã bị dọa đến tè ra quần, quỳ ngã xuống. Hiển nhiên là vô thức sợ hãi. Trước tiên phản ứng là muốn cầu xin tha thứ. Đương nhiên rất nhanh Phương Đại Mộc thì phản ứng lại, cảm thấy Trần Giới có thể sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng muốn chạy trốn. Vì Trần Giới vừa nãy ra tay, Phương Đại Mộc hiển nhiên là trốn không thoát. Ta biết Lý Trường đại nhân bí mật, hắn chính là An Nhạc thị huyết mạch, ta có thể đem bí mật kể ngươi nghe, chỉ cần ngươi không giết ta. Hắn con mắt hơi chuyển động, nhanh chóng nói xong. Ngươi chết tiệt. Nhưng Trần Giới ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang. Bàn tay mở ra, khí kính tiêu tán ra ngoài, ngưng tụ biến thành một tay nắm, phiêu phủ ở Phương Đại Mộc trên đầu. Bành! Một đánh ra, trực tiếp đem Phương Đại Mộc đầu đập tới rồi trong thân thể. Phương này Đại Mộc lúc trước thì đối với Lâm gia cha con sử dụng thủ đoạn, bây giờ chết rồi, cũng coi là vì bọn họ giải quyết phiền phức. Mặc dù ban đầu, Trần Giới kỳ thực cũng không muốn quản chuyện này, nhưng bây giờ cũng là trở nên gián tiếp quản. Chẳng qua cũng còn tốt. Rốt cuộc căn cứ đọc tới ký ức, Lâm Thúy Nhu cha con đích thật là người tốt. Tiểu chủ nhân, người này không phải nói có bí mật gì, sao không trước hết nghe hết? Lúc này, Đại Hắc Cẩu thì truyền âm ra đây, nói: "Hắn một nông thôn tiểu nhân vật, năng lực có cái gì có giá trị bí mật?" Trần Giới thì là từ tốn nói, liền xem như cái này cái gọi là lý trưởng, cũng liền chỉ là một lý trưởng. Cái gọi là có An Nhạc thị huyết mạch, có thể cũng là cho trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Nếu thật là địa phương chư hầu nhà đích hệ huyết mạch, đã sớm ngay tại chỗ ngồi ở vị trí cao, làm gì thân làm một lý trưởng? Chỉ sợ cũng chính là một xa được không thể lại xa chi thứ huyết mạch thôi. Đương nhiên rồi, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Giới nhưng vẫn là thấp thân đến, đục vào kia phương đại mục cùng với thi thể của lý trưởng. Muốn chọn đọc trí nhớ của bọn hắn. Rốt cuộc thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao đọc vừa đọc, thì không có phiền toái như vậy. Nếu là không có giá trị, liền đem nó phá toái rơi chính là. Chẳng qua, lúc này Trần Giới cũng là tùy tiện vừa đọc, không hề có nghĩ thật có thể theo hắn trên người được cái gì đối với mình cùng Đại Hắc Cẩu hữu dụng chỗ tốt. Ừm, nơi này trưởng lại có điểm thiên tài địa bảo. T, thế mà thật sự chính là An Nhạc thị bà con xa chi thứ huyết mạch. Trần Giới kinh ngạc. Mặc dù nơi này trưởng cũng không có quá nhiều thiên tài địa bảo, kỳ thực chỉ có một chút, cũng là có một khỏa tàn phế nguyên châu mà thôi. Đi, dù sao giết cũng giết, chúng ta đi nơi này trưởng ra vơ vét một phen. Sau đó, Trần Giới trực tiếp nói với Đại Hắc Cẩu nhìn, đem lý trưởng, phương đại một và thi thể chôn sau. Trần Giới không cùng Đại Hắc Cẩu trực tiếp vào thành, mà là chuyển rồi cánh ngoặt, đi tới lý trưởng chỗ không lớn thôn trang. Nơi này trưởng cùng Phương Đại Mục là có một ít quan hệ thân thích, tăng thêm Phương Đại Mục sẽ định nội, còn có thể ra ý tưởng xấu, giúp hắn cùng nhau bóc lột phụ cận thôn trang dân chúng, làm đến tiền. Cho nên lý trưởng mới thích hắn, vì hắn ra mặt. Bởi vậy, nơi này trưởng chỗ ở, tự nhiên cũng cùng Lâm gia thôn không có rất xa. Nơi này dài vàng bạc châu đáo cũng không ít. Tiến vào đi vơ vét lúc, Trần Giới làm bộ là trong lúc vô tình tìm thấy. Ừm, đây là cái gì? Thủy Nguyên Châu. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc, hắn lại có loại vật này. Mặc dù rất giống năng lượng đã khô kiệt hơn phân nửa, nhưng cũng là đồ tốt ta. Ta thủy chi lực hiện nay đã viên mãn, hát tiền bối, này cho ngài. Mà Trần Giới thì cười cười, đem Nguyên Châu đưa cho Đại Hắc Cẩu, cầm. Này, tiểu chủ nhân, ta. Đại Hắc Cẩu con mắt hơi đớt át, trực tiếp cho ta không. Lúc trước ngươi giúp ta nói, tương lai mạnh lên, định là ngươi tìm tài nguyên, giúp ngươi mạnh lên, cho nên hiện tại không cần phải nói quá nhiều, thu cất đi. Trần Giới liền nói, với lại, hát tiền bối ngươi càng biến đổi mạnh, chúng ta liên thủ mới mạnh hơn, đúng ta kỳ thực cũng càng tốt. Chương 385, đường đi chương 385, đường đi nghe được Trần Giới nói như vậy, Đại Hắc Cẩu cũng không có kiểu cách nữa, trực tiếp đem viên này Thủy Nguyên Châu cho nhận. Lại sau đó, một người một chó tự nhiên là rời đi tại chỗ, nhưng cũng không có trực tiếp vào thành, mà là lại trốn đến rồi phụ cận núi rừng, nhường Đại Hắc Cẩu hảo hảo tiêu hóa này nửa viên Thủy Nguyên Châu. Rốt cuộc lúc trước giết chết những người kia, không biết Đại Chu Vương Triều, hoặc nói là An Nhạc thị sở thuộc chư hầu lực lượng, có thể hay không tra được trên người mình, hay là trốn trước tu luyện, tăng cường thực lực lại nói, tương đối ổn thỏa. Lại đảo mắt, chính là nửa tháng trôi qua rồi. Trong nửa tháng này, Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu một mực phụ cận trong núi. Trước đó thì không ít ở tại trong núi, cho nên sinh hoạt hay là thích ứng. Chẳng qua, Trần Giới bên này tu hành, thực lực để thăng tương đối chậm. Vâng. Chẳng qua, nửa tháng sau ngày này, trên người Đại Hắc Cẩu khí tức lưu chuyển, trực tiếp thì sản sinh thủy biến. Như vậy liền thành. Trần Giới cũng là có chút kinh hỉ cùng kinh ngạc. Vốn đang cho rằng Đại Hắc Cẩu muốn mấy tháng mới có thể đạt tới thủy biến. Mặc dù trước đó Đại Hắc Cẩu liền nói, khoảng cách thủy hỏa viên mãn còn kém một chút, nhưng nhiều khi này cách xa một bước sẽ tạm rất nhiều người thời gian rất dài, nhất là Đại Hắc Cẩu trước kia bị lôi hồng đốt cháy giai đoạn qua. Bởi vậy Trần Giới là làm chuẩn bị tâm tư, chuẩn bị trì hoãn chính mình thời gian mấy tháng, không đi tìm thiên tài địa bảo, mà là và Đại Hắc Cẩu cũng thay đổi mạnh về sau, tái xuất phát. Không nghĩ tới bây giờ chỉ dùng nửa tháng. Ta thành, tiểu chủ nhân, ta xong rồi. Lúc này, Đại Hắc Cẩu thì rất nhanh liền đem thủy hỏa chi lực toàn bộ cũng thu hồi thể nội, cao hứng nói với Trần Giới: "Rất tốt, bây giờ thực lực của chúng ta song song tiến nhanh, hành đầu thiên hạ sức lực càng thêm đủ chút ít. Đi, rời núi đi, tiếp tục xuất phát." Trần Giới nói xong, Đại Hắc Cẩu tự nhiên thì đồng ý rất nhanh. Một người một chó lại là rời núi. Lúc này, Trần Giới không hề có trực tiếp vào thành, mà là dịch dùng tên giả tại phụ cận tiềm hành, muốn làm hiểu rõ tình huống, nhất là lúc trước chính mình chuyện giết người, có hay không có bị điên cuồng truy tra. Kết quả là có. Mặc dù lúc trước giết chết vị kia Lý Trường đại nhân, chẳng qua là An Nhạc thị siêu cấp chi thứ, có thể trong nha môn người bị giết, cho dù là nông thôn an ninh trật tự nha dịch, có thể như cũ khiến cho An Nhạc thị coi trọng, cho nên tiến hành tra rõ. Đồng thời này An Nhạc thị thủ hạ bọn bộ khoái, thế mà hình như rất có bản lãnh. Thế mà thông qua một ít dấu vết để lại cùng với người chứng kiến ngôn ngữ, thì chắc vá hiện ra Trần Giới đại khái thân phận. "Tiểu chủ nhân, đây là ngài lệnh truy nã." Lúc này, Đại Hắc Cẩu nhìn trên tường báo cáo, truyền âm cho Trần Giới nói: "Đúng thế, ta lại bị truy nã." Trần Giới cũng có chút bất đắc dĩ. Không sai, An Nhạc thị đã tại truy nã Trần Giới rồi. Chẳng qua Trần Giới nghĩ thì có thể lý giải. Đầu tiên, chính mình ngày đó ra tay, thực lực bất phàm. Ngoài ra, chính mình cứu Lâm Thúy Nhu cha con bà, hình dung cũng bại lộ. An Nhạc thị người lại so sánh Liêu gia, Hữu Hùng thị, Thiên Hồ tông bên ấy chuyển tới truy nã thông tin, nhân vật chân dung các loại. rất nhanh liền đúng ở cùng một chỗ. Ta trước đây cho rằng An Nhạc thị cùng Liễu gia, Hữu Hùng thị, Thiên Hồ tông bên ấy không hợp nhau lắm, chạy đến bên này có thể sống yên ổn một quãng thời gian. Hiện tại xem ra vẫn chưa được. Trần Giới nhíu mày, kia tiểu chủ nhân, ngài bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu lúc này thì hỏi, còn có thể làm sao đâu? Trần Giới buông buông tay, chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi, xem xét có thể hay không thấy rõ đến một vài đại nhân vật bí mật, tốt nhất là năng lực tại những thế lực này thủ hạng, che chở ở của ta loại đó. Muốn thấy rõ như vậy cấp độ đại nhân vật bí mật, Đại Hắc Cẩu nói dễ hơn làm. Quả thực, không dễ dàng, nhưng có thể thử một chút. Trần Giới nói, nếu có thể được, sẽ không sợ những thứ này truy nã. Đại Hắc Cẩu tự nhiên là cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng Trần Giới rốt cuộc có độc não năng lực đặc thù, nếu là có cơ hội, hảo hảo làm việc, không phải là không thể được. Đương nhiên rồi, liền xem như thấy rõ đại nhân vật bí mật, có thể dọa dẫm bắt chẹt còn có thể sẽ bị phản sát đấy. Bao nhiêu người biết mỗ bí mật của người, đi dọa dẫm bắt chẹt, kết quả ép bị đối phương giết người chôn xác. Do đó, muốn đạt được che chở, nhất định phải tìm thấy thời cơ tốt, với lại muốn tìm tới đáng giá tín nhiệm đại nhân vật mới được. Nhưng này chút ít xuất thân cao quý quý tộc, bên cạnh thì không thiếu hộ chuẩn thánh cao thủ hộ vệ, Trần Giới lúc này trong lúc nhất thời còn không có tốt ý nghĩ. Có lẽ ta lại về núi trong tránh một quãng thời gian, đem chính mình ăn mập, có thể có một ít dịch dung hiệu quả. Sau đó, Trần Giới thuận miệng trước khi nói ra, nhưng chủ nhân ngài thể chất bất phàm, ăn đồ ăn cũng rất nhanh liền tiêu hóa. Đại Hắc Cẩu nói, muốn đem chính mình ăn béo, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cũng đúng thế thật thật. Kỳ thực Trần Giới không thể không nghĩ tới muốn ăn béo. Được chứ tượng phục dụng cửu khiếu kim đan về sau, cơ thể đạt được rồi thay biến. Mỗi ngày ăn rất nhiều, nhưng vẫn là cũng không béo lên. Đã như vậy, vậy trước tiên lui về đi, suy nghĩ lại một chút trước. Trần Giới nói, kỳ thực lão Hắc ta ngược lại thật ra có một đường đi, không biết tiểu chủ nhân có hứng thú hay không. Mà lúc này, Đại Hắc Cẩu còn nói thêm, ồ, Hắc tiền bối, ngài có gì đường đi, nói nghe một chút. Trần Giới tự nhiên cũng nói, kỳ thực lão Hắc ta nhớ tới, lúc trước cùng lão chủ nhân hành tẩu thiên hạ lúc, còn làm quen một vị trong kỳ môn người. Đại Hắc Cẩu nói, người này người giang hồ xương quỷ biến độc lão. Quỷ biến độc lão. Trần Giới hơi lăng, nhanh chóng trong đầu đọc qua chính mình chọn đọc tới những người khác ký ức. Sau đó, Trần Giới nói, ta nghe nói qua người này. Nghe nói người này mặc dù tu vi không phải rất mạnh, nhưng lại rất am hiểu dùng độc, hơn nữa còn có một môn đặc biệt châm pháp, năng lực vặn vẹo người khuôn mặt, đạt tới thật sự khăn cô dâu đổi mặt hiệu quả. Tiểu chủ nhân ngài thế mà cũng đã được nghe nói. Đại Hắc Cẩu thì kinh ngạc. Sau đó, nó gật đầu nói, không sai, người này thật có này năng lực, thậm chí lúc trước lao chủ nhân và còn có qua gặp nhau. Lẽ nào Hắc tiền bối ngài hiểu rõ người này tung tích? Trần Giới hỏi, nghe nói vị lao nhân này hành đầu rất là quỷ bí, xuất hiện ở trước mặt người ngoài lúc đều là vặn vẹo qua chính mình hình dung, thậm chí ngay cả hắn chân dung đều không có mấy người gặp qua. Lao chủ nhân chính là gặp qua hắn chân dung nhân chi một. Đại Hắc Cẩu liền nói, không sai, ta già đen nắm lao chủ nhân phúc cũng đã gặp vị này quỷ biến độc lão, đồng thời còn biết hắn trụ sở. Kỳ thực liền ở tại An Nhạc thị thống trị đất Phong Cương một trong, cách chúng ta nơi này cũng không xa. Cái gì? Trần Giới kinh ngạc, vậy ngài trước đó tại sao không nói? Nguyên bản lão chủ nhân đáp ứng vị lão nhân kia sẽ không tiết lộ hắn hành tung cho bất luận người nào. Đại Hắc Cẩu có chút bất đắc dĩ nói ra, lão Hắc ta lúc đầu cũng nghĩ cùng lão chủ nhân cùng nhau tuân thủ, nhưng bây giờ tiểu chủ nhân lâm vào khốn cảnh, ta nghĩ không thể không nói ra đến rồi. Với lại ban đầu là lão chủ nhân đáp ứng đối phương, ta giả đen không có đáp ứng, hiện tại lão Hắc nói cho tiểu chủ nhân, hẳn là cũng không tính vi phạm lời thề. Chương 386, đố lão. Chương 386, đố lão. Như có thể được đến vị lão nhân này pháp môn, vậy ta quả thực có thể thoát khỏi này bị điên cuồng truy nã khốn cảnh. Trần Giới nhãn tình sáng lên, suy nghĩ nhiều Hắc tiền bối, vậy ta đích thật là mau mau đến xem vị lão nhân này mới được. Vị này lão tiền bối, nói thế nào cũng là lúc trước lão chủ nhân lão hữu, còn xin tiểu chủ nhân ngài lấy lễ để tiếp đón. Đại Hắc Cẩu thì trịnh trọng nói, muốn có được đối phương pháp môn, cũng cần thủ chi hữu đạo, không thể trắng trợn cướp đoạt, càng không thể hại hắn cùng hắn người nhà tính mệnh. Yên tâm. Trần Giới gật đầu, thì nghiêm túc nói, Hắc tiền bối, ta thì có điểm mấu chốt, không thể lại trắng trợn cướp đoạt, càng sẽ không sát hại sư tôn lão hữu. Đại Hắc Cẩu gật đầu, lúc này mới đem địa chỉ báo cho biết Trần Giới. Đương nhiên. Lúc này, Đại Hắc Cẩu lại nói, địa chỉ này đã là nhiều năm trước, không biết hiện tại vị lão nhân này còn sống hay không, phải chăng còn ở chỗ này sinh hoạt? Có lẽ vẫn còn ở đó. Rốt cuộc dựa theo ngài cùng với khác người nghe nói, người này dùng độc bất phàm, kỳ thực cũng là dược lý phi phàm. Trần Giới nói, lấy tu vi cùng với dược lý điều dưỡng năng lực, hẳn là có thể công việc trường thọ. Mặc dù thì có khả năng đổi địa chỉ, nhưng bất kể như thế nào, đi xem thì không thứ bị thiệt hại cái gì. Như đổi địa chỉ, vậy coi như một chuyến tay không. Lại nói tiếp, Trần Giới chính là cùng Đại Hắc Cẩu đồng hành, chạy tới An Nhạc thị thống trị cương vực trong, lúc trước chỗ thành thị sắt vách thành thị, đi tới quỷ biến độc lão chỗ thành ra chỗ. Thật không nghĩ đến, vừa mới đến liền thấy này làm lớn trạch tử đầy đất cũng tung bay giấy trắng, một bộ vừa làm qua tang sự dáng vẻ. Đại thúc, ngài tốt, có thể hay không cùng ngài nghe ngóng cho rằng nhà này người tình huống? Trần Giới đưa tới một lựa bạc, hướng bên cạnh một tiểu thương nghe ngóng tình huống. Các ngươi là nơi khác tới? Này béo tiểu thương cầm tiền, lập tức cười tủm tỉm, kiên nhẫn nói ra, đây là Đỗ Lao y sư phủ đệ. Lại nói này Đỗ Lao, tại chúng ta huyện thành này cũng coi là một tên y y, chỉ tốt hơn nhiều người nghi nan tạp bệnh. Nói đến đây, hắn lại đột nhiên thở dài nói, trước đây Đỗ gia cũng coi là nhân khẩu phong phú, mỹ mãn. Có thể ai có thể nghĩ tới, thiên sát, không biết là chọc tới vị kia cường nhân, trước đây không lâu, Đỗ gia cả nhà đều bị diệt. Từng cái thi thể nằm khắp nơi trên đất, kia thật là vô cùng thê thảm a. Thi thể bị phát hiện lúc, ta lúc đó ngay tại bên ngoài bán hoa quả, nghe được người thét lên, ta còn đi theo vào nhìn thoáng qua, hả nha, kém chút nôn. Đáng tiếc a đáng tiếc, người tốt không có hả báo. Đỗ gia nghe nói, cũng chỉ có Đỗ Lao tiểu tôn nữ may mắn thoát khỏi tại khó, không biết tung tích. Chẳng qua một cái tiểu nữ hài nhi, cũng liền 7, 8 tuổi, ai hiểu còn có thể hay không người sống. Nói không chừng bị ai chộp tới nuôi lên, muốn dưỡng thành Dương Châu xấu mã, điều dưỡng đồ bỡn, trưởng thành, đưa cho quý nhân làm đồ chơi. Đỗ Lao kia tiểu tôn nữ, nhìn gọi là một xinh xắn, hiển nhiên một mỹ nhân phôi tử, muốn nói vì sao cứu thi thể của nàng cũng gặp, vậy cũng đúng rất có đạo lý. Mỹ mạo có đôi khi, chính là sống sót hộ thân phủ. Này béo tiểu thương thao thao bất tuyệt nói một hơi dài. Chẳng qua, Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu thì nghe rõ chưa vậy. Nơi này thật là quỷ biến độc lão trụ sở. Đối phương cũng không có biến địa chỉ. Ở chỗ này, Đỗ Lao như cũng mặt ngoài là y sư, không có trắng trợn trị liệu bệnh nhân. Nhưng nhiều năm tiếp theo, chữa khỏi không ít dân bản xứ, thì có tiểu thần y tên bị chịu kính yêu. Rốt cuộc dùng độc cao thủ, thường thường cũng là dùng dược cao thủ. Quỷ biến độc lão là Đỗ Lao dùng chân pháp vặn bẹo chính mình hình dung về sau, phiêu bạt giang hồ lúc xông ra tới danh hảo. Cũng là lúc trước, Đỗ Lao vì kiếm tiền, vì để cho người nhà vượt qua càng rất hơn công việc, mới làm ra hành vi. Vì Đỗ Lao đang cứu người bên trên, ý thuật ban đầu không có tốt như vậy. Tại dùng độc bên trên, lại bởi vì đạt được rồi một môn quỷ độc truyền thừa bí tịch, cho nên dần dần xuất thần nhập hóa. Bởi vậy, sau đó Đỗ Lao trị liệu, đại bộ phận cũng là lấy độc trị độc hơn nhiều, dùng không phải chính thống biện pháp. Nhưng sau đó những năm này, hắn tại trị người kỹ năng y tế bên trên, hẳn là cũng có chỗ tiến bộ rồi. Đáng tiếc, không biết là chuyện gì xảy ra, bị người diệt môn rồi. Ta nghĩ tới này Đỗ Lao chết ra rồi, hay là đổi địa chỉ rồi, thật không nghĩ đến, chạy tới, lại là hắn đã bị người diệt môn rồi. Cùng béo tiểu thương chia ra về sau, Đại Hắc Cẩu cho Trần Giới chuyên âm thanh có chút cảm khái cùng bất đắc dĩ. Nhìn tới, tiểu chủ nhân, ý của ngài đồ chỉ sợ là chỉ có thể thất bại rồi. Đại Hắc Cẩu thở dài nói, Đỗ Lao đã chết, ngài muốn đạt được chân pháp của hắn, vặn bèo hình dung, dùng tên giả tiềm hành, không có hy vọng. Là rất làm cho người đau buồn, không biết bị ai cho diệt môn rồi, người kia tàn nhẫn như vậy, cả nhà trên dưới không lưu người sống. Trần Giới thì thở dài, bất quá, Hắc tiền bối, ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này, xem xét tình huống. Rốt cuộc căn cứ trước đó kia béo tiểu thương lời nói, Đỗ Lao tiểu tôn nữ còn sống sót đấy. Tất nhiên Đỗ Lao có năng lực như vậy, kia tiểu tôn nữ lại là hắn thương yêu nhất. Có lẽ, này tiểu tôn nữ đã được đến rồi hắn chân truyền. Chính là bởi vậy, kia tiểu tôn nữ không có bỏ mình, chạy thoát tới cửa sinh. Đúng thế, có khả năng, có đạo lý. Đại Hắc Cẩu thì mắt cho sáng lên, nói ra, như tiểu chủ nhân ngài có thể tìm tới Đỗ Lao tiểu tôn nữ, kia liền có khả năng có thể được đến hắn châm pháp bí quyết. Chính là này lý. Trần Giới cười cười, vậy chúng ta tìm một chỗ ở một đêm đi. Sau đó, Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu thừa dịp tiên không có đen, lập tức liền chạy ra khỏi đến ngoại thành, tiếp tục trong núi ở. Không sai, không dám ở trong thành ở. Rốt cuộc, hiện tại An Nhạc Thị thì tại truy nã Trần Giới. Hôm nay vào thành tìm Đỗ Lao, là đeo mặt nạ ra người, chui vào trong. Bạch Tiên người đến người đi các lộ tiểu thương rất nhiều, An Nhạc Thị bên này kinh tế vẫn tương đối phồn vinh. Bởi vậy mang mặt nạ ra người, tăng thêm trang điểm một phen, có thể tiềm hành. Nhưng nếu là buổi tối ở khách sạn, kia lại không được. Một khi bị tra, dễ bị vây nốt. Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu tại một núi trong động nghỉ ngơi. Hắc tiên bối, ta tu hành không thuận, ra ngoài thấu khẩu khí. Sau đó, Trần Giới thấy Đại Hắc Cẩu mơ màng muốn ngủ, chính là nói. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Trần Giới rời khỏi. Và trong chốc lát, thấy Đại Hắc Cẩu quả thực không có theo tới. Trần Giới mới một đường ghé qua, đi tới bên ngoài thành trên một ngọn núi. Nơi này là trước kia trong thành những kia bị Đỗ Lao cứu chữa qua người, là Đỗ Lao người một nhà lo hậu sự, lựa chọn hạ táng nơi. Trần Giới tại trong mộ địa hành cầu, đi tới một mộ địa tiền. Đỗ là song chi mộ. Tìm được rồi. Trần Giới nhãn tình sáng lên. Tiền bối, đêm khuya tới trước, đào móc ngài chi mộ, đã tội. Sau đó, Trần Giới theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái vừa xúc. Nếu ta năng lực chọn đọc đến ngài ký ức, đạt được ngài độc pháp truyền thừa, xoay cho châm pháp truyền thừa, ta về sau nhất định có chỗ báo. Mặc kệ diệt ngài cả nhà người là ai, ta thì chắc chắn giết chết, là ngài báo thủ. Trần Giới như vậy ở trong lòng nói xong, mới bắt đầu lạnh lùng đào đất, đem đại mộ đào ra. Bành, đem vách quan tài xốc lên sau, một hồi hôi thối đánh tới. Quả nhiên, bên trong có một bộ thi thể của lão giả, đã có hơi biến chất. Trần Giới sử dụng kinh nắm nuốt cái mũi của mình, đưa tay hướng thi thể sở soạn đi lên. Đắc tội, tiền bối, đắc tội. Ta là Lôi Hồng đệ tử, vô ý mạo phạm, ngài truyền thừa uổng phí thì uổng phí, thừa dịp hiện tại, còn không bằng truyền thừa cho ta, ta như được truyền thừa, tất là ngài cùng các ngài báo thủ. Trần Giới trong lòng không ngừng nói xong. Sau một thời gian ngắn, ông, một hồi quen thuộc ba động truyền đến, còn có thể chọn đọc. Trần Giới nhãn tình sáng lên, một hồi mừng rỡ. Chọn đọc. Sau đó, Trần Giới không chút do dự, thì vận dụng năng lực của mình, đem Đỗ Lao nhân sinh ký ức toàn bộ chọn đọc đi qua. Chương 387, xoay cho chương 387, xoay cho tới tay. Sau đó Trần Giới lập tức thì nhảy ra phân mộ, trực tiếp thúc đẩy khí kính, thu lấy trung quanh vách quan tài cùng đất đá bà, đóng trở về. Trước đó đào lúc, trực tiếp thu lấy, tiêu hao tương đối lớn. Rốt cuộc muốn đem còn dính liên tiếp thổ, bị cái đinh đinh trụ vách quan tài, trực tiếp thu lấy lên, tương đối cố sức. nhưng bây giờ thu lấy bên cạnh nắp quan tài cùng xới đất thì tương đối dễ dàng rồi, tiêu hao cũng không nhiều, như vậy tương đối khoái. Tiền bối, đắc tội. Sau đó nhìn hồi phục phân mộ, Trần Giới thẩm nghĩ trong lòng, cảm tạ ban thường pháp, văn bối chắc chắn hảo hảo thiện dùng. Tiếp theo Trần Giới nhanh chóng mà đi, rời đi mảnh này mộ địa. Suy nghĩ một lúc, lại trực tiếp một đường ghé qua, trở về tới cùng đại hắc cẩu nơi dừng chân nơi. Hô hô hô. Lúc này đại hắc cẩu như cũ đang ngủ say, thậm chí đánh tới tiếng ấy. Xem xét rốt cục là ai giết Đỗ lão một nhà. Trần Giới thì tại một đầu khác vị trí, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại đồng thời, kỳ thực tại điều động trước đó chọn đọc đến ký ức, tiến hành đọc qua. Lúc trước tại mộ địa chỗ nào, Trần Giới chỉ là đơn giản nhìn về độc thuật cùng công pháp bộ phận ký ức. Đọc qua trong chốc lát sau, nguyên lai là bị Vạn Kiếm Sơn cường giả diệt môn. Trần Giới mở mắt, thầm nghĩ trong lòng, này Vạn Kiếm Sơn là An Nhạc thị cái này chư hầu vị trí đất phong trong một đại tông môn, dường như là Thiên Hồ tông giống nhau. Ngay tại chỗ là đại môn phái, cùng An Nhạc hầu thì quan hệ mật thiết. Căn cứ Đỗ lão trước khi chết ký ức, lần này Đỗ gia diệt môn là bởi vì chữa trị cho hắn rồi một Vạn Kiếm Sơn một tên cường giả. Nhưng người cường giả này thương thế, bị độc môn ám khí gây thương tích, không biết phía sau liên lụy đến âm như gì. Người cường giả này thương thế tốt lên về sau, thế mà trong đêm tối giết vào Đỗ gia, diệt Đỗ gia cả nhà. Đỗ lão mặc dù là quỷ biến độc lão, nhưng hắn rốt cuộc tự thân tu vi không mạnh. Cái gọi là quỷ biến cũng là vận mẹo hình dung mà thôi, phiêu bạt giang hồ lúc, tự nhiên là biến hóa khó lường. Dùng độc lúc cũng là uy lực phi phàm. Nhưng này chút ít đều phải trước đó chuẩn bị. Nếu là Đỗ lão muốn đi làm ai, trước đó chuẩn bị, tự nhiên có thể biểu hiện ra quỷ bí uy năng tới. Có thể bị này Vạn Kiếm Sơn cường giả giết vào trong phủ, người kia kiếm quá nhanh rồi, Đỗ lão ngay cả độc đều không có dùng như thế nào ra đây, liền trực tiếp cút. Tại hiện ở cái thế giới này, trung vi tu vi mới là căn cơ. Trần Giới xem hết, trong lòng không khỏi cảm khái, mặc dù nói tiên đạo không hiện, truyền thuyết đã qua đời, nhưng võ đạo cũng không phải phàm, cá nhân võ lực cường đại người, tỉ như võ thánh, một người có thể chạm thiên quân bản mã. Tượng Đỗ lão, trên giang hồ hành tung quỷ bí, dùng độc khó lường, uy danh bất phàm. Có thể bị người đột ngột ban đêm giết vào, trung vi vẫn là ngăn cản không nổi. Cuối cùng, hay là chính mình tu vi quá thấp. Nếu là tu vi của ta bây giờ, đối mặt này Vạn Kiếm Sơn cường giả, cho dù không địch lại, tối thiểu thì có bảo mệnh khả năng. Tiếp theo, Trần Giới lại lật xem về Đỗ lão biến hóa hình dung pháp môn. Trước đó tại mộ địa bên ấy, chỉ là đơn giản quan sát, không hề có nhìn kỹ trong đó quyết thiếu. Thì ra là thế, quả thực kỳ tư diệu tưởng, với lại trải qua đa trọng thí nghiệm, năng lực sáng chế pháp môn này người, thực sự là đại tài. Sau khi xem xong, Trần Giới không khỏi cảm thán, lấy khí ngưng châm. Sau đó, Trần Giới trong lòng hơi động. Ông lập tức, Trần Giới khí kính phun trào ra đây một ít chút ít, ngưng tụ làm từng cây trong suốt châm nhỏ, phiêu phù ở Trần Giới bộ mặt phía trước. Những thứ này châm nhỏ cũng không dài, chỉ có một đầu ngón út dài như vậy, mảnh thì rất nhỏ. Đây kim vá quần áo còn nhỏ hơn gấp đôi. Liệu dung châm pháp, di chuyển. Sau đó, Trần Giới trong lòng hơi động. Thao túng này mười mấy mai châm nhỏ, đâm vào trên mặt của mình làn da huyệt vị bên trong. Trong nháy mắt, những thứ này châm nhỏ ngay tại trên mặt ngập vào. Cạch cạch cạch. Mà rất nhanh, Trần Giới trên mặt da thịt thì phát sinh biến hóa. Hai cái gò má bộ phận bị giật, trước đây hơi mượt mà gò má, bị kéo dài làm đau gọn. Phần mắt làn da cũng bị giật, trước đây mắt hai mí, bị kéo thành mắt một mí. Thậm chí cái mũi chỗ, xương cốt cũng bắt đầu biến hóa, bị hơi nhô lên, cái mũi càng rõ rệt đột xuất. Hai cái xương gò má bộ vị cũng biến thành càng thêm đột xuất. Trần Giới lấy ra tấm gương, liền ngoài động nguyệt quang, nhìn xem bộ dáng của mình. Phát hiện chính mình quả nhiên hình như biến thành người khác dường như. Mặc dù chỉnh thể tướng mạo, còn có một số cái bóng của mình, nhưng không nhìn kỹ, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, khẳng định tưởng rằng một người khác. Này châm pháp thật là lợi hại, ngay cả khí châm đều có thể dung nhập da thịt. Lúc này, Trần Giới đưa tay sờ lên mặt mình, thậm chí lấy tay tại trên mặt của mình xoa nắn, cũng không có gì cảm giác đau đớn. Bởi vì này chút ít khí kim châm vào làn da, nhường hình dung xảy ra biến hóa sau khi, liền bắt đầu mềm hóa, tựa như là thủy giống nhau, tồn tại trong da. Trong đó dung hợp đối diện bộ thật nhỏ huyệt khiếu khắc sâu đã hiểu, còn có đúng khí kính vận dụng độ cao nghiên cứu, không phải vô cùng đơn giản có thể sáng tạo ra. Thậm chí Trần Giới hoài nghi, vì sáng tác ra công pháp này, lúc trước người sáng tạo kia không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, có thể hắn bản thân liền là hình dung bị hủy người, hoặc là hắn cầm rất nhiều người làm thí nghiệm. Nhưng bây giờ Trần Giới thì không tới truy đến cùng nhiều như vậy. Khí châm ra, sau đó Trần Giới tâm niệm khẽ động, mặt kia bộ trong da khí châm lần nữa khôi phục cứng chắc, theo trong da thịt bay ra, hóa thành hàng luồng khí kính, bị Trần Giới thu hồi thể nội. Hô, mà Trần Giới khuôn mặt thì đã biến hóa thành nguyên thủy bộ dáng. Có này châm phát tại, ta sau đó sẽ không sợ truy nã, có thể tùy ý thông hành. Trần Giới rất hài lòng. Đương nhiên rồi, này châm pháp không phải bản năng, thì như không thể luôn luôn duy trì vận bèo hình thái, bằng không đúng bộ mặt làn da sẽ có tổn hao nhiều hại. Căn cứ công pháp nói rõ, 6 canh giờ là thời gian dài nhất, mỗi 6 canh giờ cũng là 12 giờ, nhất định phải lấy ra khí châm, nhường bộ mặt về đến bình thường, đồng thời đạt được đầy đủ nghỉ ngơi mới được. Nếu luôn luôn vận bèo hình thái, có thể lấy ra châm về sau, bộ mặt thì trở nên vận bèo, không cách nào khôi phục lại ban đầu. Chẳng qua Trần Giới cảm thấy 12 canh giờ đủ rồi. Vạn Kiếm Sơn đối đãi ta công lực mạnh hơn, định muốn đi một chuyến, chém kia tập nhân. Nghĩ như vậy, Trần Giới ra khỏi sơn động một chuyến, làm bộ đi như xí, nhưng thật ra là lấy ra bút mực giấy nghiên, chiếu vào Đỗ lão ký ức cùng mục tích, phòng chế rồi một quyển bí tịch. Sau đó, Trần Giới liền trở lại lần nữa nằm xuống, rất nhanh liền nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Tiểu chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lúc này, đại hắc cẩu cũng sớm đã tỉnh lại, tu luyện một đoạn thời gian, nó thấy Trần Giới sau khi tỉnh lại, chính là hỏi, khắp nơi đều là truy nã, có phải chúng ta chỉ có thể tiếp tục trong thâm sơn chậm rãi tu hành? Hắc tiền bối, ta nghĩ lại đi Đố Lao phủ đệ tìm một chút. Trần Giới nói, có lẽ Đố Lao đem bí tịch giấu tại trong phủ nơi nào đó đâu. Rốt cuộc Trần Giới không có báo cho biết đại hắc cẩu chính mình năng lực chọn đọc người chết đầu óc sự việc, đến làm cho công pháp này có một hợp lý thu hoạch cách thức. Có đạo lý. Đại hắc cẩu gật đầu, có thể trong phủ có mật thất cái gì? Trần Giới hơi cười một chút. Được Đố Lao ký ức, hắn tự nhiên hiểu rõ trong phủ mật thất ở đâu. Với lại mật thất này, lúc trước kia Vạn Kiếm Sơn cường giả, quả thực không hề có phát hiện. Hắn giết người xong, rất nhanh liền đi. Chương 388, Đỗ Doanh chương 388, Đỗ Doanh rất nhanh, Trần Giới cùng đại hắc cẩu lại lẫn vào trong thành, chui vào Đỗ gia phủ đệ. Mật thất nguyên lai tại đây. Trần Giới làm bộ không cẩn thận, xúc động trong phủ cơ quan, cùng đại hắc cẩu tiến vào bên trong. Thế mà có nhiều linh thạch như vậy. Đại hắc cẩu rất khiếp sợ, đây là Đỗ Lao phiêu bạt giang hồ lúc làm được tài nguyên a. Ừm. Hắc tiền bối, đây là cái gì? Mà ở khác một bên, Trần Giới thì theo trong không gian giới chỉ, lấy ra chính mình phòng chế tốt bí tịch, cố ý nói, bí tịch này, lẽ nào chính là ngài trước đó nói tới, quỷ biến độc thuật bên trong lưu dung châm pháp. Đại hắc cẩu nghe, cũng là toàn thân run lên, vội vàng lao đến. Ta xem một chút. Nó nói xong, quan sát Trần Giới phòng chế bí tịch. Khoản này dấu vết có chút mới a. Đại hắc cẩu rất nhanh liền nói ra, chẳng qua công pháp này, nên quả thực chính là Đỗ Lao sở trường cho hay. Đích thật là tinh diệu vô song. Chỉ tiếc, chuyện này chỉ có thể dùng tại nhân loại trên mặt, ta giả đen không dùng đến. Có thể là Đỗ Lao lúc đó muốn viết xuống, chuyển cho đời sau của mình. Trần Giới thì nói ra, nhưng còn chưa kịp, cũng không biết bị ai cho diệt môn rồi. Nhân thế vô thường a. Đại hắc cẩu gật đầu, than thở nói, chẳng qua bây giờ công pháp này, bị tiểu chủ nhân đạt được, cũng coi là ông trời có mắt. Nếu có thể, tương lai, tiểu chủ nhân, chúng ta tìm thấy hung thủ kia, liền giết người kia, là Đỗ Lao báo thủ, cũng coi là trả lại hắn này chuyển công tri ân. Sở kiến lực đồng. Trần Giới gật đầu, chuyện đương nhiên. Nhìn tới Đỗ Lao cũng không có không gian pháp khí. Đại hắc cẩu sau đó lại nhìn mật thất bên trong một đống lớn linh thạch nói, nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể trồng chất tại này. Chúng ta cũng nhận lấy đi. Trần Giới nói, cái này cần có mấy vạn viên linh thạch. Mặc dù linh thạch đúng chúng ta bây giờ tu luyện tăng phúc hiệu quả thì không lớn bao nhiêu rồi, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. Quả thực. Đại hắc cẩu gật đầu, tóm lại hay là thiên tài địa bảo hữu dụng nhất, nhưng linh thạch cũng không tệ. Hai người thúc đẩy khí kính, phun trào ra ngoài, đem trước mặt linh thạch cùng vàng bạc châu báu, toàn bộ cũng thu lấy lên, thu nhập rồi không gian pháp khí bên trong. Quang ảnh lóe lên, tất cả mọi thứ thì biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc hiện tại đại hắc cẩu có một cái không gian chiếc nhẫn, Trần Giới lại có một cái không gian chiếc nhẫn cùng một cái không gian vòng tay, hoàn toàn đầy đủ chứa đựng. Lại sau đó, Trần Giới cùng đại hắc cẩu cũng không hề rời đi, mà là trong mật thất tiếp tục lưu lại. Trần Giới làm bộ nhìn bí tịch, nghiên cứu lưu dung châm pháp. Đương nhiên nửa giờ sau, nhịn không được liền nói học xong. Tiểu chủ nhân ngài lại học được nhanh như vậy. Đại hắc cẩu kinh ngạc không thôi. Ta thử một chút. Trần Giới hơi cười một chút. Ông. Thường cây châm nhỏ xuất hiện tại khuôn mặt trước mặt trôi nổi, rất nhanh đâm vào bộ mặt, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Trần Giới mặt lại bắt đầu tượng đêm qua như vậy biến hóa. Thật giỏi. Đại hắc cẩu kích động. Tiểu chủ nhân không hổ danh thiên tài. Đại hắc cẩu sau đó nhịn không được nói, không, thiên tài đã không đủ để gánh chịu, phải dùng cấp độ yêu nghiệt mới đủ vì hình dung. Này hữu dung châm pháp thế nhưng Đố Lao sở trường cho hay, chính hắn năm đó hình như nói đơn giản qua, đều là học rồi rất nhiều năm mới học được. Tiểu chủ nhân ngài thế mà hai khắc đồng hồ liền học được, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Chuyến đi, vậy khẳng định kinh thế hai tụ. Chúng ta đi thôi. Trần Giới thì đứng dậy nói ra, hôm nay chúng ta có đó không trong thành khách sạn cư ngụ, không cần đi trong núi rừng. Một người một chó rất nhanh liền lặn ra Đỗ phủ. Về phần giả hộ tịch thân phận, Đố Lao mật thất bên trong thì có đủ loại. Rốt cuộc lúc trước Đố Lao xoay trò, dùng tên giả phiêu bạt giang hồ, cũng muốn dùng đến. Những thứ này thân phận lộ dẫn, tại Đại Chu Vương triều cương vực bên trong, mặc kệ là đến rồi cái đó chư hầu trị hạ, đều là có thể dùng. Trần Giới dùng mới mặt cùng thân phận mới lộ dẫn, đến trong thành khách sạn lớn nhất, mở một gian phòng trên. Cùng đại hắc cẩu, tuần tự tắm rửa một cái, lại thay quần áo khác, lúc này mới đi ra ngoài. Đại hắc cẩu lúc này cũng không có đợi tại trong không gian giới chỉ, mà là mặc vào một thân cẩu áo. Vì An Nhạc thị bên này có không ít nhà có tiền sủng vật, cũng là làm cho rất tinh xảo. Mặc vào cẩu áo các loại, lại thêm lông tóc hơi cắt xén, lại thêm cẩu, tại thiên hạ ở giữa bách tính trong nhà nuôi thì rất nhiều, tương đối thông thường, cho nên cũng không sợ cái gì rồi. Trực tiếp thì công nhiên hành tẩu. Đại hắc cẩu thì ghé vào Trần Giới trên bờ bay. Thậm chí lúc này hai người trải qua một chỗ góc đường, còn chứng kiến một ít bách tính vây quanh kia một chỗ vách tường, chính thảo luận trên tường tội phạm truy nã. Chính là Trần Giới. Người này thực sự là hung hãn a. Thế mà ngay cả nha dịch cũng dám giết. Mấy cái nha dịch tính là gì? Không thấy ngay cả Hữu Hùng thị, Thiên Hồ tông, Liêu gia những người kia thì đang đuổi giết hắn. Mấy cái kia nha dịch cũng là không có mắt, đụng phải cường nhân rồi. Chẳng qua nghe nói kẻ này còn chưa tuổi tròn 20 à, thế mà năng lực có khả năng như thế, thực sự là không thể tưởng tượng. Nếu không năng lực vì trời sinh nô tịch chi thân, đi đến một bước này đâu? Bao nhiêu người trời sinh nô tịch, cả đời bị vây ở chủ gia. Sinh là chủ gia người, chết hay là chủ gia chi quỷ. Nghe nói lúc trước kẻ này còn không nghĩ rời khỏi đâu, nhưng bị chủ gia tiểu thư điên cuồng chèn ép, bị ép phản bội chạy trốn. Kia Liễu gia tiểu thư thật là tầm nhìn hạn hẹp a, thiên tài như thế, luôn là tốt, giá trị cỡ nào? Thế mà bước đi. Chủ gia đúng nô, cái nào không phải cao cao tại thượng? Xem như sâu kiến, nhìn như thái quá, đúng là bình thường. Nhân tính như thế, những người dân này nhóm, từng cái mặc dù tu vi nông cạn, có thậm chí đều không phải là võ giả, cũng không có cái gì công danh mang theo, chỉ là bình thường áo trắng, có thể làm luận, lại đạo lý rõ ràng. Rất có một loại chỉ điểm anh hùng thiên hạ cảm giác. Thì tính sao? Bây giờ người này bị tứ đại thế lực truy sát, chỉ sợ là thai kiếp khó thoát rồi. Cái khác kia tam đại thế lực không nói đến, An Nhạc thị, thế nhưng chư hầu một phương. Lúc này, từng cái còn đang ở lao nhau nói xong. Chẳng qua, Trần Giới cũng không tiếp tục nghe nhiều, quay người liền mang theo đại hắc cẩu, thản nhiên đi bộ rời khỏi. Đi rồi một đoạn đường sau, đột nhiên, Trần Giới lại gặp được một đoàn bách tính xuống lại, không biết đang nhìn cái gì báo cáo, thảo luận cái gì. Con tưởng rằng lại là chính mình lệnh truy nã, lại tiến tới, xem xét náo nhiệt. Nhưng phát hiện cũng không phải là của mình, lệnh truy nã. Mà là nói, một họ Phương bên ngoài, chúng rồi kỳ độc, bộ mặt sưng, nằm trên giường không dậy nổi. Mặc dù không chết, nhưng luôn luôn không chữa khỏi. Không ít y sư cũng đến xem qua, không ít võ đạo cường giả thì cố gắng dùng khí kính trừ độc, đều không thành công. Bởi vậy, Phương này viên ngoại liền dán báo cáo, tìm kiếm danh y đi, số tiền lớn treo thưởng. Mấy ngày rồi, căn cứ người chung quanh hai, có rất nhiều cái y sư đến đi bảng, đều không có thể trị tốt. Độc này là đố lao quỷ biến độc thuật bên trong một loại. Lúc này, Trần Giới cũng không hề rời đi, chỉ nhìn thoáng qua, hắn thì dính chặt rồi bước chân. Bởi vì này độc là đố lao độc môn bí độc một trong. Lẽ nào là đố lao may mắn còn sống sót cháu gái gây nên? Trần Giới trong lòng lập tức có chỗ suy đoán, đố lao trước khi chết từng đem chính mình mật thất chỗ báo cho biết chính mình hai đứa con trai, nhưng cũng không có báo cho biết tiểu tôn nữ, cho nên tiểu tôn nữ không biết mật thất chỗ. Có thể nàng may mắn còn sống sót về sau, một thân một mình, không thể mưu sinh. Thế là lợi dụng này mưu tài. Đang Trần Giới nghĩ như vậy, này bảng ta bóc rồi. Một lao khất cái thoáng có chút run run rẩy rẩy âm thanh truyền đến, mà lao khất cái bên người còn đi theo một đồng dạng bộ mặt bụi bẩn, bẩn thỉu tiểu nữ tên ăn mày. Đô Doanh, quả nhiên là nàng. Trần Giới xem xét, lập tức trong lòng chính là ám đạo. Chương 389, Trần Bệnh chương 389, Trần Bệnh Trần Giới đơn giản liếc mắt một cái, khoảng suy đoán, này lao khất cái có thể là bị buộc đến diễn kịch. Rốt cuộc so với lao khất cái, này Đỗ Doanh càng thêm khí định thần nhàn một ít. Đỗ Doanh trung quy là một cái tiểu nữ hài nhi, nếu nàng chính mình làm bộ thần y đi, khẳng định không nhiều dễ thủ tín. Nhưng này lao khất cái, đơn giản mặc vào không phá động trang phục, rửa sạch sẽ mặt, vẫn có chút lão lang trùng cảm giác. Về phần Đỗ Doanh chính mình vì sao muốn đem mặt làm bẩn? Hẳn là không muốn để cho chính mình quá dễ thấy. Mặc dù kỳ thực lúc này, Trần Giới nhìn ra được, Đỗ Doanh cũng đã tại trên mặt của mình vận dụng Liễu Dung chân pháp. Vì Đỗ lão cũng từng đem môn này trận pháp truyền cho Đỗ Doanh, chỉ là không có đem mật thất chỗ nói cho Đỗ Doanh. Lại có người đến lễ bảng. Ở đâu ra giang hồ lang trung? Đoán chừng cũng là đến liều mạng một cái đi, rốt cuộc tiền thưởng không ít. Chung quanh người vây xem, thấy này từng cái cũng không khỏi nói xong. Có người hết bảng rồi. Sau đó, có một người hô to. Không bao lâu, một dâu cá trên nam tử trung niên chính là đi tới. Người này là Phương phủ quản gia. Thì hai người các ngươi hết bảng. Hắn liếc mắt lao khất cái cùng Đỗ Doanh. Lao khất cái có chút hư. Chẳng qua Đỗ Doanh nhìn lao khất cái một chút, chính là lão phu. Lao khất cái liền cũng là lưỡng ngực, giả vờ giả vịt nói ra, lão phu phiêu bạt giang hồ nhiều năm, các loại dân gian nghi nan tạp chứng gặp qua không ít, đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy này bảng, cảm thấy hứng thú, cho nên lấy bảng. Lao thần y đi, mời. Này dâu cá chê quản gia lập tức chắp tay nói ra, như ngài có thể trị hết lao gia nhà chúng ta, tiền thưởng tuyệt đối một phần không thiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, này dâu cá chê quản gia vừa nãy cao ngạo chỉ là một đơn giản vô dụng đo. Hiện tại thấy này lao khất cái kiên cường, lập tức thì cung kính. Mắt thấy này lao khất cái cùng Đỗ Doanh liền bị dâu cá chê quản gia mời đi phương phủ. Ta cũng muốn lấy bảng. Lúc này, Trần Giới thì đứng ra ngoài, giơ tay phải lên, cao giọng nói, "Ừm." Mọi người sôi nổi nhìn về phía Trần Giới, bao gồm dâu cá chê quản gia, lao khất cái, Đỗ Doanh các loại. "Tiểu tử, ngươi xác định?" Dâu cá chê quản gia hơi nhíu mày. Rốt cuộc Trần Giới mặc dù vận dụng xoay cho trận pháp, có thể thoạt nhìn vẫn là rất trẻ, nhất là âm thanh nghe tới hay là rất trẻ. Tuổi như vậy năng lực có cỡ nào cao minh kỹ năng y tế? Không quá giống a, rất nhiều người đều là có kiểu này vào trước là chủ quan niệm, rất bình thường. Tại hạ thì phiêu bạt giang hồ nhiều năm, đi theo sư phó, gặp qua không ít nghi nan tạp chứng. Trần Giới cũng chỉ là vừa cười vừa nói, cho nên cũng nghĩ thử một chút, sao, không được. Yên tâm, nếu là chị không hết, tại hạ không lấy một xu. Thấy Trần Giới nói như vậy, này dâu cá chê quản gia sắc mặt thì nhu hòa. Đã như vậy, vậy vị này tiểu thần y đi, bởi. Dâu cá chê quản gia giơ tay lên nói, ngài nói không sai, thử một chút, dù sao cũng so không thử tốt. Lúc này, lao khất cái thì có chút khẩn trương nhìn về phía Đỗ Doanh. Chẳng qua Đỗ Doanh bất động thanh sắc hơi khẽ lắc đầu, ra hiệu lao khất cái không cần sợ hãi. Nhỏ như vậy cũng tới hết bảng. Chị liệu qua mấy cái bệnh nhân. Vì tiên chứ sao? Thử một lần, có lẽ được đâu. Muốn ta nói, phương này viên ngoại cũng là đáng đời, hắn ngày bình thường ỷ vào có tiền có thế, cũng không bất làm khi nam phách nữ sự việc. Thì hắn trong phủ những kia thế thiếp, không ít chính là trắng trợn cướp đoạt mà đến. Lần này đột nhiên trở thành như thế, nói không chừng chính là nào đó thế thiếp hạ độc. Lúc này, chung quanh còn có một số người thấp giọng nghị luận. Chẳng qua Trần Giới chỉ là nghe, cũng không nói gì thêm. Lại sau đó, Trần Giới liền cùng Đô Doanh, Lao Khất Cái được đưa tới rồi Phương phủ. Xâm nhập Phương phủ sau, tại trong một cái phòng, nhìn thấy nằm trên giường Phương Viên ngoại, ở bên cạnh còn có một cái nữ tử, nét mặt hai khóc, ra vẻ đau thương. Nghe dâu cá chê quản gia xưng hô, rõ ràng đều là Phương Viên ngoại thế tử. Trần Giới đơn giản liếc mắt một cái, lại có 18 tên. Phương này Viên ngoại diễm phúc thật đúng là không cạn. Chẳng qua từng cái khóc đến cũng rất giả. Lao thần y đi, đây cũng là lão gia chúng ta, còn xin ngài là lão gia chúng ta trợ trị. Một đi vào phòng, dâu cá chê quản gia liền không nhịn được đúng Đô Doanh bên người Lao Khất Cái nói. Lao Khất Cái có chút khẩn trương, liếc nhìn Đô Doanh một cái. Nếu không vẫn là để vị này tiểu thần ý trước trị liệu a. Sau đó, Đỗ Doanh liếc mắt Trần Giới, mở miệng nói, sư phụ ta phía sau trị liệu, như vậy mới có vẻ không bắt nạt người trẻ tuổi. Bằng không, sư phụ ta vừa ra tay thì chưa khỏi, hắn không có cơ hội ra tay, có thể biết có chỗ lời bắn giận. Đúng, ta thì cho rằng như vậy. Lao Khất Cái lập tức thì phụ hòa nói, nhường người trẻ tuổi xuất thủ trước. Đỗ Doanh những lời này, nói được hợp tình hợp lý. Người ở chỗ này đều không có phản đối, đều là nhìn về phía Trần Giới. Kia đa tạ tiền bối đại khí. Trần Giới nhìn một chút Đỗ Doanh, cười cười, nói ra, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cho Phương lão gia trần trị một chút. Sau đó, Trần Giới nhìn lướt qua mọi người, đi ra phía trước. Tất cả mọi người cho Trần Giới nhường đường. Chẳng qua lúc này, Trần Giới tự nhiên không hề có lựa chọn chữa khỏi Phương Viên ngoại. Mặc dù đạt được rồi Đỗ Lao ký ức Trần Giới, kỳ thực hoàn toàn có thể giải rồi độc này. Có thể không cần phải. Trần Giới lại không cần điểm ấy tiền thù lao. Hắn sở dĩ theo tới, là nghĩ xem xét Đỗ Doanh muốn làm sao chơi, còn muốn nhìn nàng một cái bây giờ tình cảnh làm sao. Nàng có biết hay không Đỗ gia là Vạn Kiếm Sơn tiêu diệt, có phải xung động nghĩ báo thù? Rốt cuộc được hắn ra ra truyền thừa, lại trùng hợp gặp phải, sao cũng muốn quan tâm một chút mới lạ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu nha đầu tình cảnh hẳn là cũng không tốt lắm. Mặc dù có Hữu Dung châm pháp năng lực biến hóa khuôn mặt, tránh qua, tránh né Vạn Kiếm Sơn tìm kiếm, có thể Đỗ gia còn có một cái cá lọt lưới sự việc, khẳng định vẫn là kia Vạn Kiếm Sơn cường giả gai trong lòng. Hữu Dung châm pháp có thể thay đổi một chút khuôn mặt, lại không thể thay đổi thân hình cùng tuổi tác, một khi tại thân phận chứng minh hoặc là cái khác địa phương nhỏ, lộ ra sơ hở, hay là có khả năng sẽ bị phát hiện, bị bắt được. Thật có lỗi, Phương lão gia bệnh này, thật đúng là có điểm quái. Bởi vậy không bao lâu, Trần Giới thì thở dài một tiếng, lui ra phía sau hai bước, nói với mọi người nói, tại hạ mặc dù cũng đã gặp không ít nghi nan tạp chứng, nhưng này triệu chứng còn là lần đầu tiên thấy, thực sự không cách nào xác định nguyên nhân bệnh. Nói xong, thì chắp tay lui hướng một bên. Bất quá, tại hạ còn muốn ở chỗ này học tập một chút. Lúc này, thì không đợi cái khác người nói cái gì, Trần Giới lại đối dâu cá chê quản gia nói ra, nghĩ ở bên cạnh xem xét lao thần y làm sao trị liệu, học tập một hai cũng không vướng bận à. Không về phần hiện tại, muốn đuổi ta lăn ra ngoài a? Đương nhiên sẽ không. Dâu cá chê quản gia thì không chờ người khác nói cái gì, liền nói, tất nhiên tiểu làng trung trị không hết, kia lão thần ý đi, còn xin ngài ra tay. Hắn chỉ là quay người, nhìn về phía Lao Khất Cái. Lao Khất Cái lại nhìn về phía Đỗ Doanh. Ra tay có thể. Lao Khất Cái tầm mắt theo Đỗ Doanh chỗ nào thu hồi lại, hắn nói ra, với lại Phương Viên ngoại bệnh tình, Lao Phu đã đơn giản có hiểu biết. Đợi Lao Phu xem xét. Hắn giả vờ giả vị tiến lên, cho Phương Viên ngoại bắt mạch rồi một chút. Đỗ Doanh theo sát bên cạnh thân. Hai người đưa lưng về phía mọi người. Vì mặt mày nét mặt câu thông. Chỉ chốc lát sau. Lão phu đã thấy rõ nguyên nhân bệnh. Lão Khất Cái quay đầu nói ra, có thể vì Phương Viên ngoại trị liệu, chẳng qua, lão phu có một cái yêu cầu, đó chính là trước thu tiền thưởng, sau trị liệu. Chương 390, biến cố chương 390, biến cố lời vừa nói ra, đầy phòng phải sợ hãi. Trần Giới cũng làm ra đến kinh ngạc nét mặt. Đương nhiên kỳ thực trong lòng chỉ là nghiền ngẫm nhìn. Tốt, chúng ta đồng ý. Đương nhiên Vương phủ rất nhanh liền đồng ý có người lấy ra kim phiếu. Bị Lão Khất Cái mừng như điên địa chộp trong tay. Sư phó, ta tới giúp ngươi cầm đi. Đỗ Doanh lúc này thì tiếp nhận kim phiếu, nói ra, ngài an tâm chữa bệnh. Lao Khất Cái có chút không nỡ, nhưng lại cũng không dám phản kháng Đỗ Doanh. Trần Giới nhìn hai người bọn họ, trong lòng suy đoán, có thể Lao Khất Cái bị Đỗ Doanh hạ độc. Nếu không sao như thế nghe lời, chúng ta muốn bắt đầu cứu chữa. Lại sau đó, Lao Khất Cái chính là giả vờ giả vịt, các ngươi lui về sau một ít, không muốn sát gần như vậy. Bọn hắn không để cho người trong phòng cũng ra ngoài, nhưng nhường mọi người thối lui đến giường như tiếp cận cửa chỗ. Mà hai người bọn họ đưa lưng về phía mọi người, bắt đầu cứu chữa. Mặc dù Trần Giới không nhìn thấy, nhưng khoảng cũng có thể đoán được bọn hắn đang làm cái gì. Kỳ thực, Đỗ Doanh đã sớm làm xong giải dược. Lão Khất Cái chỉ cần đem giải dược cho Phương Viên ngoại nuốt vào đi là được rồi. Đương nhiên lúc này, mặt ngoài, Lão Khất Cái hay là xuất ra ngân châm, làm bộ đâm mấy nơi. Nhưng không hiểu y thuật người thấy vậy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cho dù là hiểu một ít y thuật người, thì không có hoàn toàn đã hiểu nguyên lý. Sau một thời gian ngắn, xong rồi. Lão Khất Cái đột nhiên hô một tiếng, lui lại một bước dài. Ách, đột ngột, trên giường Phương Viên ngoại tỉnh lại. Hắn hơi ngồi dậy, há mồm phun ra đến một ngụm máu đen. Máu tươi trên mặt đất, hủ thực mặt đất, xuất hiện hơi nước. Cái gì? Thế mà thật chữa khỏi. Thật tỉnh lại. Độc cũng bị bài xuất. Lúc này, trong phòng không ít người, cũng tại sôi nổi kinh ngạc. A. Đương nhiên kỳ thực Trần Giới cũng không kinh ngạc, đã sớm dự liệu được Đỗ Doanh khẳng định sẽ trị thật tốt, rốt cuộc là cái này chính nàng hạ độc. Nhìn thấy chưa? Hoàng Mao tiểu nhi, cái gọi là thần y chân chính. Sau đó, lão khất cái ngạo nghễ không thôi, liếc qua Trần Giới, nói ra, nhiều học tập lấy một chút. Tiền bối ý thuật phi phàm. Trần Giới chắp tay, nói ra, văn bối bội phục, bội phục. Nghe được Trần Giới nói như vậy, Lao Khất Cái càng thêm cái cảm giơ lên. Tốt, bệnh nhân chưa khỏi. Đương nhiên lúc này, Đỗ Doanh thì nói ra, kia không có chuyện, sư phó, chúng ta liền đi đi thôi. Ta muốn đi tiểu lâu ăn thịt vịt nướng. Tốt tốt tốt. Lao Khất Cái thì vừa cười vừa nói, sư phó hôm nay thì mua cho ngươi thịt vịt nướng. Cái đó, Phương lão gia, người quản gia này, các ngươi cũng không cần giữ lại chúng ta à, chúng ta không tại trong phủ ăn cơm đi. Có chuyện gì vậy? Lúc này, trên giường Phương Viên ngoại lại có điểm mộng nhiên, ta làm sao vậy? Trước đó ta hình như té xỉu. Lao ra, ngài trúng độc. Dâu cá chê quản gia thì đã tiến lên, giải thích nói ra, có tác nhân cho ngài hạ độc. Chẳng qua bây giờ, độc đã giải rồi. Người tới. Nói xong, hồ quản gia một quay đầu, đưa tay vỗ tay, trầm giọng hét một tiếng. Phần phật. Lập tức, một đoàn phương phủ cao thủ hộ vệ chen chúc mà vào, đem Lao Khất Cái cùng Đỗ Doanh cho bao bọc vây quanh, không cho bọn hắn rời khỏi. Lao Khất Cái cùng Đỗ Doanh thì lập tức chính là sắc mặt đại biến. Phương phủ, các ngươi đang làm gì? Lao Khất Cái lúc này âm thanh cũng phát run rồi, nhưng hắn vẫn là nói, chúng ta đem lão già của các ngươi chữa lành, các ngươi chẳng lẽ còn không muốn để cho chúng ta rời khỏi? Lẽ nào các ngươi muốn méo nhờ nuốt lời, không chịu cho đã nói xong tiền thù lao? Các ngươi thế nhưng thương giả nhà, thương bị tin làm gốc, các ngươi nếu là như vậy chơi xấu, chuyển ra ngoài. Lúc này, Đỗ Doanh thì giọng dịu dàng nói ra, cẩn thận thanh danh bại hoại, căn cơ phá thoái. Lão gia chúng ta trước đây hảo hảo, kết quả đột nhiên được như thế kỳ lạ bệnh trạng. Nhưng lúc này, kia dâu cá chê quản gia lại hừ lạnh nói, sớm đã có người nhìn ra là chúng độc. Trước đây chúng ta còn không xác định rốt cục là ai hạ độc, nhưng là hai người các ngươi đơn giản như vậy liền chữa trị xong, tuyệt đối có vấn đề, cho nên đừng hòng rời khỏi. Chúng ta muốn thông báo nha môn đến hảo hảo kiểm tra một phen. Các ngươi yên tâm, nếu là điều tra sau đó phát hiện là một hồi hiểu lầm, chúng ta chắc chắn nhận tội. Trong đó người Phương gia ngược lại cũng không ra mặt, ngược lại là cái này dâu cá chê quản gia lũ lũ xuất mặt. Trần Giới suy đoán có thể là người này rất Phương láo ra, hay là thậm chí Phương gia những người khác tín nhiệm. Này chuyện không liên quan đến ta a. Mà lúc này Trần Giới thì lên tiếng nói, ta cũng không chữa khỏi nhà ngươi lão gia, ngươi cũng không thể đi. Nhưng dâu cá chê quản gia lại nói, ai cũng không biết các ngươi có phải hay không cùng một bọn. Dù sao nha môn bộ khoái đều muốn đến tra án, cùng tra xét, không quan trọng a. Yên tâm, nếu là trong sạch, chúng ta chắc chắn nhận tội. Nhận tội? Trần Giới nhíu mày, nói được ngược lại tốt, ai mà biết được tra tới tra lui phải bao lâu. Lại như thế nào nhận tội? Vô cùng đơn giản một câu. Các ngươi phương phủ, thật tốt bá đạo. Đương nhiên lúc này, Trần Giới cũng là nói như vậy một câu mà thôi, không hề có muốn mạnh mẽ rời khỏi. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới thì không đổi, trước xem tình huống một chút đi. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là biểu đạt một chút trong lòng đối bọn họ Phương phủ bá đạo bất mãn thôi. Phương gia như vậy suy nghĩ, cũng là tình có thể hiểu. Lúc này, Lao Khất Cái đã mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhưng Đỗ Doanh lại thế mà còn là bình chân như vậy, tự nhiên nói ra, chúng ta vui lòng phối hợp. Nhưng mà, vị này ca ca nói rất có đạo lý, Phương gia các ngươi phải như thế nào nhận tội? Chúng ta chữa khỏi nhà ngươi lão gia, kết quả các ngươi lại thế mà hoài nghi chúng ta, còn muốn đem chúng ta đưa đến nha môn rời đi. Các ngươi đây là lấy oán trả ơn, hán tâm ác độc. Đúng, đúng. Lao Khất Cái cũng nói, lấy oán trả ơn, các ngươi tại sao có thể như vậy? Nhưng lúc nói chuyện, thanh âm hắn có chút không tự chủ run rẩy. Nhưng Đỗ Doanh nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng các ngươi rất có hiểm nghi, mà cũng đúng thế thật một sơ hở. Rốt cuộc sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, có chút kỳ quái. Bởi vậy, kia dâu cá chê quản gia thì trực tiếp lạnh lùng nói, nếu là bị điều tra ra, đó chính là có ý định độc chết viên ngoại, Phương gia chúng ta thế nhưng chỗ nộp thuế nhà giàu, phụ thượng càng là hơn lui tới không bạch đình, thậm chí An Nhạc hầu phụ thường ngày cũng cần chúng ta Phương gia hàng cung ứng. Các ngươi dám Phương gia chúng ta, đó là muốn chết. Hiện tại nếu là nhận lầm, ngoan ngoãn nói ra tường tình, có thể tha nhẹ cho ngươi bà. Bằng không điều tra ra về sau, các ngươi sau lưng người nhà, bằng hữu, toàn bộ đều phải chết. Trước đây, đây cũng chính là đơn giản lừa dối một lừa dối. Kết quả không ngờ rằng, Đỗ Doanh mặc dù như cũ vững như Thái Sơn, Trần Giới cũng liền nghe cái vui vẻ. Nhưng Lao Khất Cái lại bịch một tiếng, quỳ xuống. Là tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Ở vào hoàn cảnh này trong, bị như thế một phen ngôn ngữ chèn ép, trực tiếp tâm lý phòng tuyến tan vỡ. Mà Đỗ Doanh thấy này cũng là lập tức sắc mặt đại biến. Ừm. Trần Giới thì thần sắc giống vậy khẽ động. Tha mạng a, Phương lão gia, tha mạng. Chỉ nghe lúc này, kia Lao Khất Cái nói ra, ta bị bách, mọi thứ đều là tiểu nha đầu này thúc đẩy của ta, nàng rất biết dùng độc, trả lại cho ta hạ độc, bức bách ta đến hại các ngươi. Chương 391, viện thủ chương 391, viện thủ lão giả, ngươi vong ân phụ nghĩa. Đỗ Doanh nghe vậy thì là sắc mặt đại biến, giọng dịu dàng trách mắng. Trần Giới xem xét, chính là hiểu rõ, Đỗ Doanh có thể còn quá trẻ, có chút ngây thơ. Lúc trước có thể này Lao Khất Cái là bị nàng ân, cho nên mới đến cùng nàng cùng nhau diễn kịch. Trước đây, Phương phủ người liền xem như hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, không bỏ ra nổi chứng cứ gì tới. Nhưng bây giờ Lao Khất Cái như thế một nhận tội, vậy liền không ổn. Tiểu nha đầu, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Lúc này, dâu cá chê quản gia cùng Phương Viên ngoại, còn có người Phương gia cũng không khỏi trợn mắt nhìn. Mắt thấy mọi người trợn mắt vây xem. Việc này đều là hắn lời nói của một bên, các ngươi có chứng cứ gì? Đỗ Doanh cũng liền vội mở miệng nói, với lại, các ngươi xác định nhà các ngươi lão gia độc, triệt để giải trừ sao? Giải độc không giải độc, ngươi hôm nay cũng giống vậy muốn bị cầm xuống. Đương nhiên lúc này, kia Phương Viên ngoại thì lên tiếng nói, người tới, lên cho ta, đưa nàng bắt lại cho ta lại nói. Phần phật. 10 cái phương phủ hộ vệ xuống lại đi lên. muốn đem Đỗ Doanh cho bắt lấy. Ghê tởm. Lúc này Đỗ Doanh cũng là sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nàng phất tay giải ra một đợt độc phấn, nhường Vương phủ bọn hộ vệ sôi nổi tránh lui. Từng cái thuốc đẩy lồng khí bao phủ tự thân. Nhưng này chút ít độc phấn, thế mà còn có thể hơi ăn mòn bọn hắn hộ thân lồng khí. Đây là cái gì độc? Cả đám đều có chút kinh ngạc lui lại. Đương nhiên rồi, thì điểm ấy độc phấn, nghĩ độc chết cao thủ, có phải không thái hành? Võ giả bình thường có thể biết bị độc phấn bên ngoài vung làm hại, nhưng cao thủ giống như tương đối khó, trừ phi là bên trong uống xuống dưới. Cho nên lúc này, Đỗ Doanh cũng bất quá là lấy được rồi một tia thở dốc không gian thôi. Chẳng qua, tại vừa nãy trong nháy mắt kia, kia lão khất cái nhưng cũng trúng rồi những thứ này độc phấn, trực tiếp bị độc phấn ăn mòn. A a a. Lão khất cái kêu thảm. Một gương mặt da thịt bao gồm xương cốt, thế mà bị không ngừng ăn mòn. Tựa như là đá lạnh giống nhau hòa tan. Phi thường khủng bố. Không bao lâu thì không một tiếng động, nhưng hắn hộ vệ của hắn cao thủ từng cái không hề chuyện. Thấy đây, Đỗ Doanh một cái tay khác, lại vung tay lên, giải ra một đợt bột phấn, lần này bột phấn là lẫn lộn tầm mắt, muốn toàn thân mò cá, đào tẩu. Đừng để nàng chạy trốn. Người Phương gia cùng Phương phủ bọn hộ vệ còn gọi nhìn. Đỗ Doanh tại bột phấn tạo thành trong xương mù ghé qua. "Ca, đừng quan ta, tiền cho ngươi, ngươi trước mang theo tiền đi." Đột nhiên, nàng còn nói với Trần Giới, là cố ý muốn đem Trần Giới đánh thành cùng nàng cùng một bọn người, hy vọng Trần Giới cùng nàng cùng nhau chống cự, nhường nàng có càng nhiều cơ hội đào tẩu. "Tiểu nha đầu, ta khi nào thành ca của ngươi?" Trần Giới im lặng. Nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có cỡ nào sợ sệt. Tiểu tử kia cũng là cùng một bọn. Mà lúc này, Phương phủ người quả nhiên hoài nghi tất cả mọi người, đem hắn thì cầm xuống, muốn đem Trần Giới cũng cho bắt lấy. Đương nhiên rồi, mặc dù Đỗ Doanh nỗ lực dãy rủa, còn muốn đem Trần Giới thì lôi xuống nước, có thể đều vô dụng. Đỗ Doanh vừa xông ra bên ngoài gian phòng, lại vung ra một bao mê vụ bột phấn cùng với ăn mòn độc phấn. Hô, có thể một bàn tay khổng lồ tại phía trước đột nhiên xuất hiện. Bàn tay này do thủy tạo thành, đột nhiên kích động, khẽ khẽ giọt mưa, hóa thành gió lốc, gào thét mà qua. Trực tiếp đem tất cả phấn vụ cũng cho kiểm tra. Đỗ Doanh thân ảnh nho nhỏ, đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Trần Giới thì xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. Phương gia mọi người thì cũng là đi theo ra ngoài. Phiên biệt thủ, Phan Tiên Sinh, còn xin ra tay, cầm xuống này tặng. Phan Tiên Sinh là chuẩn thánh đại cao thủ, nho nhỏ độc phấn, ở trước mặt hắn, chẳng qua điều tra tiểu kế. Một ít bình thường bọn hộ vệ, thấy này lập tức cũng là khí thế tăng nhiều. Ngay cả kia bị giải độc, nhưng còn có một chút suy yếu phương viên ngoại, thì cung kính gọi tới người Phan Tiên Sinh. Soát. Sau một khắc, kia to lớn bàn tay biến mất không thấy gì nữa, một người trung niên nam tử to con thân ảnh lấp lóe mà đến, xuất hiện ở phía dưới. Nam tử này uy vũ dâng trào, như là núi cao, người đeo cự kiếm, sắc mặt cay nghiệt. Hai cái tiểu tặc lại dám đến Phương phủ tới quấy rối, không biết đây là ta làm hộ viện viện thủ chỗ sao? Muốn chết. Tiếp theo, này Phàn Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Nâng tay phải lên, bàn tay một chảo, to lớn trưởng ảnh xuất hiện, bạo chụp vào Trần Giới cùng Đỗ Doanh, muốn đem hai người trực tiếp cầm nã. Đỗ Doanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Thối lui tốc độ, không có bàn tay tốc độ khoái. Nàng vừa thối lui đến Trần Giới bên cạnh, bàn tay đã muốn bắt tới. Đương nhiên đúng lúc này, Trần Giới cũng đã xuất thủ. Lúc này Trần Giới thì không thể không ra tay, vì Trần Giới thì trong lòng bàn tay bạo bắt phạm vi công kích trong. Hừ. Thế là, Trần Giới không nhúc đích, chỉ là trong miệng phát ra tới hừ lạnh một tiếng, sóng âm tùy theo mà ra. Ông. Trực tiếp đem Phản Tiên Sinh bàn tay cho chống cự lại rồi một đợt. Nhưng hắn trên không trung dừng lại rồi nửa giây. Chỉ bằng ngươi, muốn cầm xuống lão phu, còn chưa đủ tư cách. Tiếp theo, Trần Giới một trong nháy mắt, khí kính tại đầu ngón tay cao tốc xoay tròn, kích xạ ra ngoài, bành, trực tiếp đem Phản Tiên Sinh cự trưởng hư ảnh xuyên thủng. Sở dĩ lúc này Trần Giới tự xưng lão phu, là bởi vì không muốn để cho người cảm thấy mình còn trẻ như vậy, thì có chuẩn thánh tu vi, đỡ phải hiện tại làm ra mới mặt, lại bị người liên tưởng đến trước đó bị truy nã thân phận trong đi. Mà tự xưng lão phu, thì tương đối bình thường điểm, mọi người sẽ chỉ cho là ngươi là phiêu bạt giang hồ lão quái, dịch dung là hơi trẻ tuổi hình dung thôi. Cái gì? Người này lại có tu vi như thế? Lão phu, hắn là lão giả. Thế đây, quả nhiên Phương phủ người từng cái kinh ngạc, người Phương gia từng cái điên cuồng lui lại, Phương phủ bình thường hộ vệ thì từng cái kinh hãi, nhất là trước đó dâu cá chê còn ra, càng là hơn kinh ngạc rất. Rốt cuộc trước đó chính là hắn dẫn Trần Giới cùng Đỗ Doanh đám người tới trước, hắn lúc trước hoàn toàn không có phát giác được Trần Giới lại là cái lão giả, cái này khiến hắn cảm thấy xung kích. Nhưng bây giờ Trần Giới bày ra thực lực, nhường hắn lập tức thì tin tưởng, trước đó là chính mình nhận biết sai lầm, là cái này cái tu vi bất phàm lão quái. Các hạ là người nào? Lúc này, kia Phản Tiên Sinh thì lui lại một bước, sau đó đứng vững cơ thể về sau, hắn lập tức rút ra cự kiếm sau người, cầm trong tay, sắc mặt trịnh trọng, nhìn chăm chú nói ra, có tu vi như vậy, vì sao được này hạ độc lừa gạt tiền chi trộm đạo hành vi? Lão phu từ đầu đã nói, ta đi theo tiểu nha đầu, không phải cùng một bọn. Trần Giới lắc đầu, lão phu chỉ là đến xem náo nhiệt. Ai nghĩ đến, các ngươi không nên đem lão phu cùng nhau bắt lấy. Thì ra là thế. Phản Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai tiên sinh là đến hóng chuyện. Ta liền nói, vì tu vi của ngài, không đến mức được chuyến này kính. Hiểu lầm một hồi, đã như vậy, tiên sinh có thể tự động rời đi. Phương phủ những người khác từng cái cũng là đồng dạng ngôn ngữ, tỏ vẻ nói hiểu lầm rồi, vô ý đắc tội Trần Giới. Đỗ Doanh thì sắc mặt lại lần nữa tái nhợt. Phù phù. Sau đó, nàng lập tức hướng phía Trần Giới quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu an tâm, cầu lao tiên sinh cứu mạng. Người tiểu nha đầu này. Trần Giới hừ lạnh, vừa nãy vì đào tẩu, còn đem ta đẩy lên phía trước, nếu không ta cùng nhau kéo xuống nước, hiện tại mở miệng hướng ta cầu cứu. Người coi ta là gì? Muốn đối ngươi lấy ơn báo oán. Đô Doanh sắc mặt trắng bệnh. Tiểu nha đầu vừa nãy vô ý đắc tội, chỉ là bất đắc dĩ bảo mệnh dễ rủa cử chỉ. Nàng giải thích. Chẳng qua càng nói, âm thanh càng yếu. Chương 392, khám phá chương 392, khám phá tiểu nha đầu, ngươi không cứu nổi. Phan tiên sinh thấy này cũng là cười một tiếng, khí kính ngưng tụ, hóa thành bàn tay, muốn cầm nã Đô Doanh quá khứ. Bành! Nhưng lại bị Trần Giới đánh nổ. Ừm! Phan tiên sinh không khỏi trông lại. Phương phủ mọi người thì kinh ngạc. Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Phan tiên sinh nhíu mày. Tiểu nha đầu này, ta muốn dẫn đi. Trần Giới không giải thích quá nhiều, chỉ nói là nói. Ngài không phải nói, nàng cùng ngài không phải cùng một bọn. Phan tiên sinh trầm giọng, ngài vừa nãy lừa chúng ta. Ta cùng với nàng quả thực không phải cùng một bọn. Trần Giới lắc đầu, ta đây không cần thiết lừa các người. Nàng mới vừa rồi còn mưu toan đem ngài xem như tấm mục. Phan tiên sinh nói, để cầu chính nàng đào tẩu. Ngài vì sao muốn cứu nàng? Ta vui vẻ. Trần Giới mỉm cười, ta đột nhiên muốn cứu, sao, không được. Đỗ Doanh lúc này cũng đầy là ngạc nhiên, không biết có chuyện gì vậy, vì sao Trần Giới đột nhiên lại vui lòng cứu nàng rồi. Đã như vậy, vậy phải xem nhìn ta kiếm trong tay, có đáp ứng hay không. Phan tiên sinh thì nổi giận, nắm chặt trong tay cự kiếm, theo khí kính phun trào mà ra, cự kiếm trong lúc đó, khí kính gào thét, kình phong của quyển, chung quanh cắt bay đá chạy. Chết. Sau đó, hắn đột nhiên một đao, thẳng hướng Trần Giới. Cự kiếm bạo phát ra khủng bố kiếm khí, trong đó có thủy hỏa chi lực lưu chuyển. Còn có đặc thù kiếm pháp gia trì, hung mãnh rất. Bành. Có thể Trần Giới lại chỉ là nâng lên một tay, thì chặn kiếm khí của hắn. Vì Trần Giới trên tay có thủy hỏa một ba loại ngũ hành lực lượng trộn lẫn trong khí kính, lúc này, trên bàn tay, màu xanh lá đệm đệm, như mạn ti của quyển, như cối xay lên không. Thực lực ngươi không kém, nhưng muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Trần Giới lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Ngươi, ta thì mang đi. Sau đó, Trần Giới trên tay đột nhiên một dùng sức, đem cự kiếm kiếm khí phá toái. Bành. Đồng thời, càng là hơn đánh đi ra một trường ấn. Nay trường ấn do khí kính cấu thành, với lại thi triển một môn trường pháp, là đến từ Liễu Kình Thương trong trí nhớ, hắn tu hành một môn trường pháp. Nay trường ẩn chứa có Phật môn pháp ấn uy năng, đồng thời ba loại ngũ hành lực lượng gia trì, uy lực lập tức bạo tăng, so với lúc trước Liễu Kình Thương còn muốn càng mạnh. Không tốt. Kia Phản tiên sinh thì giật mình, cự kiếm vội vàng trở lại địa phương, thân kiếm chặn trường ấn. Bành. Nhưng đánh được Phản tiên sinh thì thân thể liên tục lui ra ngoài, trường ấn nổ tung uy năng, càng làm cho hiện trường mặt đất cũng sốc lên mấy tầng. Người phương ra sợ tới mức đã sớm thối lui được càng xa. Đi. Đồng thời Trần Giới thì cũng không tiếp tục công kích kia Phản tiên sinh, mà là một phát bắt được Đô Doanh bà bay. Sau đó nhảy lên một cái, phi tuyển kiếm đã thoáng hiện mà ra. Chẳng qua lúc này Trần Giới vận dụng một ít chướng nhãn pháp, thay đổi phi tuyển kiếm một ít ngoại bộ cảm nhận, không muốn để cho người khác biết đây là lúc trước phi tuyển kiếm. Hô. Sau đó Trần Giới chân đạp phi kiếm, mang theo Đô Doanh xông lên trời, gào thét mà đi. Phương phủ người căn bản là không ngăn cản nổi. Sở dĩ không có giết này Phản tiên sinh, là Trần Giới cảm thấy đối phương chỉ là tận hết chức vụ, cũng không có cái gì lớn sai lầm, thì không cần thiết giết. Với lại thực lực đối phương mặc dù rất giống hơi không bằng chính mình, nhưng nếu là thật muốn giết đối phương, nói không chính xác đối phương có cái gì bảo mệnh át chủ bài đấy, không nên giết, đó chính là bức đối phương vận dụng sinh tử át chủ bài, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, không cần phải. Mà thi triển ra thủ đoạn như thế, kia Phản tiên sinh tự nhiên hiểu rõ lợi hại, tự nhiên không thể nào lại đổi tới. Lão giả này đến tột cùng là ai, lại có tu vi như thế, ngay cả Phản tiên sinh cũng không địch lại. Hắn xông lên trời. Đây là cái gì? Phi kiếm. Trong truyền thuyết tu tiên giả thật tồn tại. Phương phủ mọi người từng cái kinh ngạc không thôi. Không nên đổi. Lúc này Phản tiên sinh quả nhiên cũng nói, vị lao tiên sinh này tu vi bất phàm, với lại có thuật chú nhan, chỉ sợ thực lực quả thực không yếu. Vừa nãy thi triển ra đều không phải là toàn lực, mặc dù hắn nên khẳng định không phải trong truyền thuyết tu tiên giả, chỉ là lợi hại võ giả, có một ít được từ cổ lão đám tu tiên giả lưu lại phi kiếm pháp khí, đơn giản ứng dụng một chút thôi. Nhưng nếu là thật chọc giận hắn, sợ là chúng ta hôm nay rất nhiều người cũng không sống nổi. Lao gia độc, ta cảm ứng một chút, đã giải mở. Tất nhiên tiểu nha đầu kia đã được vị cường giả này che chở, chúng ta nếu không coi như xong đi, tiếp tục đuổi tra được, đến lúc đó chọc giận vị cường giả này, đem vào phương gia đại khai sát giới, thực sự không tốt phòng ngự. Nghe được Phản tiên sinh nói như vậy, kia phương gia mọi người tự nhiên thì từng cái gật đầu, không nói gì nữa. Rốt cuộc bị Đỗ Doanh lừa gạt đi rồi một ít tiền tài, đối bọn họ phương gia mà nói, kỳ thực chỉ là chín châu mất sợi lông, cũng không tính là gì. Mà ở cùng lúc đó, Trần Giới cũng không có vận dụng phi kiếm bay thật lâu, hắn rời đi một khoảng cách sau, liền mang theo Đỗ Doanh nhảy xuống, chui vào trong hẻm nhỏ. Phi kiếm càng là hơn đã sớm thu vào rồi không gian pháp khí trong. Về phần Đỗ Doanh thì bị tức kình trói buộc, không thể động đậy. Trần Giới mang theo Đô Doanh tiếp tục ghé qua. Sau đó đã đến một phụ cận trong phàm miếu. Tiểu nha đầu, hiểu rõ ta vì sao cứu ngươi sao? Trần Giới nhìn sững sờ Đô Doanh, hỏi: ngài muốn làm gì? Đô Doanh thì vô cùng hoảng sợ: ngài tâm thiện. Đương nhiên sau đó nàng lập tức thì cho Trần Giới mang mũ cao, biểu hiện được rất là thông minh lanh lợi, không phải một người phản ứng chậm. Không, nhưng Trần Giới lắc đầu, ta nhìn chúng ngươi tiểu nha đầu này. Đang khi nói chuyện, Trần Giới đưa tay sờ sờ Đỗ Doanh Tuyết trắng cái cằm, chớp chớp, ngươi mặc dù che giấu hình dung, nhưng ta biết, ngươi là mỹ nhân phôi tử. Có thể được lão tiên sinh nhìn chúng, tiểu nha đầu vô cùng cảm kích, tam sinh hữu hạnh. Lúc này, Đỗ Doanh sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là nói, bất quá, tiên sinh, ta còn nhỏ, ngài đối đãi ta lớn lên, liền gả cho ngài, phục thị ngài, được chứ? Nàng hư vị ổn lượn lên. Cách. Đương nhiên ngay lúc này, Trần Giới một cái tát phiến tại rồi Đỗ Doanh trên ông. Ngươi nghĩ hay làm đấy. Trần Giới cười lạnh, còn muốn gả cho ta? Lão phu đã tuổi già, nào có thời gian dài như vậy có thể sống. Chờ ngươi lớn lên, ta nói nhìn chúng ngươi, là nhìn chúng ngươi là hàng hóa của ta. Ta nghĩ, đem ngươi bán cho thành lâu, nhất định có thể bán một giá tốt. Hi hi hi. Cuối cùng, Trần Giới chơi bẩn nợ nụ cười, đem Đỗ Doanh dọa cho phát sợ, toàn thân phát run, không dám tưởng tượng bị bán vào thanh lâu chẳng cảnh. Tiên sinh, ngài đừng tiếp tục trêu đùa ta rồi, ta chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, ta không chịu nổi. Đương nhiên rất nhanh, Đỗ Doanh thì phản ứng lại, nàng đuổi thân ba ba nói ra, vì thực lực của ngài, muốn làm ít tiền tài, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Không cần muốn bán ta. Chuyện lúc trước là tiểu nha đầu sai, cầu ngài tha thứ. Ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại là thông minh. Trần Giới thì không còn đùa giỡn này Đỗ Doanh, khẽ cười nói, hiểu rõ ta lại đùa giỡn với ngươi. Kỳ thực ta cứu ngươi là bởi vì ta từng cùng gia gia ngươi có quen biết cũ. A, Đỗ Doanh đại hỉ, tiếp lấy kinh ngạc, cảnh giác nói, ngài biết nhau gia gia của ta. Nàng khó có thể tin, vì như đối phương nhận biết mình gia gia, đó chính là nói, Đỗ Doanh lúc này liễu dung ngụy trang đã bị khám phá. Điểm ấy nhường nàng kinh ngạc, người Đỗ gia cả nhà bị diệt cũng muốn báo thù. Trần Giới cũng không nhiều giải thích, chỉ nói là nói, hiện tại những người kia còn đang ở tìm ngươi, nếu ngươi vui lòng liền theo ta. Đỗ Doanh triệt để kinh ngạc, không ngờ rằng Trần Giới thật nói ra xuất thân của nàng. Đương nhiên lúc này, nàng thì triệt để tin tưởng, Trần Giới là gia gia mình quen biết cũ. Nếu không, không thể nào khám phá ra gia độc môn ngụy trang bí kíp. Chương 393, Doanh Cầu chương 393, Doanh Cầu ngài thực sự là gia gia của ta quen biết cũ. Đỗ Doanh run giọng nói, này, ta vui lòng đi theo ngài. Vậy ta cái kia xưng hô với ngài như thế nào? Ngươi có thể gọi ta Ngưu gia gia. Trần Giới trong lòng một nháy mắt hiện lên Lưu Dung chấm pháp bốn chữ, rốt cuộc đây là hai người kết nối bởi vì. Thế là thuận miệng liền nói mình họ Ngưu. Tiểu Doanh gặp qua Ngưu gia gia. Đỗ Doanh thì ngoan ngoãn hô hảo, trước không nên gấp gáp hô. Nhưng Trần Giới lắc đầu nói, chuyện nào ra chuyện đó, trước ngươi mưu toàn hố ngươi mưu ra ra, ngươi nói một chút, ngươi có sai hay không? Muốn hay không bị phạt? A, Đỗ Doanh sững sờ, tiếp lấy ha to miệng nói ra, kìa, mưu ra ra, ta có lỗi. Ngài nghĩ, sao phạt? Cái mông nết lên tới. Trần Giới liếc qua nói ra, vậy lên tốt. A, Đỗ Doanh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng sau đó tốt nhất là ngoan ngoãn nết lên đến rồi cái mông, bày ra đến rồi một rất xấu hổ tư thế. Nàng run giọng nói, mưu ra ra, ngài muốn làm gì? Cách. Đương nhiên lúc này, Trần Giới cũng không trả lời, mà là trực tiếp một cái tát phiến tại rồi Đỗ Doanh trên ông, có thể làm gì, tự nhiên là đánh cái mông ngươi. Giáo huấn phạm sai lầm trẻ con, đương nhiên là muốn đánh cái mông. A, Đỗ Doanh mượn mà cái mông nhỏ nhịn không được co lại một cái, gương mặt xinh đẹp hơi hồng nhuận lên, có chút tủi thân ba ba địa quay đầu nhìn về phía Trần Giới, nói ra, Ngưu gia gia, mời ngài điểm nhẹ, hu hu hu. Trần Giới gật đầu. Tiểu nha đầu, nhìn xem ngươi nhận tội thái độ cũng không tệ lắm, gia gia thì tha thứ ngươi rồi. Lại đánh mấy bàn tay. Nói xong, Trần Giới lại ba ba ba, huy động cánh tay, đánh mấy bàn tay. A, nha nha Đỗ Doanh giọng dịu dàng không ngừng kêu. Sau khi dừng lại, Đỗ Doanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tủi thân ba ba, che lấy cái mông, nhìn Trần Giới. Trần Giới sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc vừa nãy cùng một tiểu nha đầu so đo, còn đánh đối phương cái mông. Chẳng qua vừa rồi tại phương phủ, tiểu nha đầu này muốn hố Trần Giới. Trần Giới vẫn còn lấy ơn báo oán cứu được nàng. Trong lòng nhưng thật ra là còn nhớ trước đó sổ sách. Tự nhiên là muốn đem này sổ sách cho lau, chính mình lòng dạ mới thuận. Tốt, hiện tại theo ta đi. Sau đó, Trần Giới sảng khoái rồi, thế này mới đúng Đỗ Doanh nói. Đúng. Đỗ Doanh gật đầu. Sau đó, Trần Giới đem Đỗ Doanh mang ra ngoài ngoại thành. Những vàng bạc này ngươi cầm, những kia trước đó phương phủ kim phiếu, tất nhiên phương phủ lúc trước sớm có phát giác, không nhất định có thể dùng. Trần Giới nói ra, nhưng những vàng bạc này, khẳng định là có thể dùng. Sau đó đừng lại mạo hiểm hạ độc lừa gạt tiền. Không cẩn thận chính mình thì cắm. Lần này, nếu không có ta, ngươi làm sao bây giờ? Này. Đỗ Doanh nhìn trước mặt vàng bạc châu báu, sững sờ nhìn, Ngưu gia gia, ngươi đừng có gấp, này trong bao quần áo, trừ ra vàng bạc châu báu, còn có một số linh thạch. Trần Giới còn nói thêm, hảo hảo thu về, cũng không cần lộ ra, cho ngoại nhân nhìn thấy. Tiền tài không để ra ngoài, nếu là bị nhìn thấy, nói không chừng muốn bị đoạn, ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Ngươi bây giờ trừ ra sẽ dùng điểm độc, thân mình công lực hay là quá thấp, yếu nhược. Lúc này, Trần Giới lấy ra những vật này, tự nhiên đều là theo Đỗ lão, cũng là Đỗ Doanh gia gia trong mật thất, lấy ra tài vật. Kỳ thực chẳng qua là những kia mật thất bên trong vật phẩm một phần nhỏ thôi. Chẳng qua, cũng đủ làm cho Đỗ Doanh động dung a. Rốt cuộc Đỗ Doanh không biết gia gia của nàng ẩn giấu như thế một khoản tiền, mà chính mình vừa ra tay thì hào phóng như vậy. Đương nhiên đối với Trần Giới mà nói, cho Đỗ Doanh những thứ này, chẳng qua là đổi một an tâm thôi. Rốt cuộc Trần Giới đúng Đỗ gia trong mật thất tài vật, là không hỏi mà lấy. Mặc dù Đỗ gia lúc đó đã diệt, Trần Giới không muốn, Đỗ Doanh thì lấy không được. Nhưng tóm lại là rơi vào rồi Trần Giới trong tay. Cho nên lúc này, Trần Giới điểm một bộ phận cho Đỗ Doanh, liền cảm thấy mình trong lòng dễ chịu nhiều, sau đó thì không nợ này Đỗ Lao bao nhiêu. Ngưu gia gia, ngài cho ta những thứ này làm gì? Chẳng qua lúc này, Đỗ Doanh lại không lập tức nhận lấy, mà là hỏi, ngài không phải nói, muốn ta đi theo ngài sao? Làm sao còn cấp ta nhiều đồ như vậy? Ngài đây là muốn cho ta đi ý nghĩa? Ta nói để ngươi đi theo ta. Trần Giới giải thích nói, là để ngươi đi theo ta ra khỏi thành, không phải muốn ngươi vĩnh viễn đi theo ta ý nghĩa. Ta hiện tại chính mình thì có phiền phức không có giải quyết đấy. Ngươi đi theo ta, không an toàn. Cầm số tiền này cùng linh hạch, tìm một chỗ sinh hoạt, tăng cường thực lực mình rồi nói sau. Có thể tư chất của ta, nếu là dựa vào tự mình tu luyện, có thể đến giả cũng không nhất định năng lực cầm Vạn Kiếm Sơn người kia làm sao. Nhưng lúc này, Đỗ Doanh lại quỳ xuống, nói ra, cầu Ngưu gia gia thay ta ra ra báo thủ, diệt Vạn Kiếm Sơn kia tập nhân. Này, Trần Giới sửng sốt. Hắn vốn đang cho rằng Đỗ Doanh còn không biết Đỗ gia là ai giết, không ngờ rằng hiện tại nàng thế mà đã hiểu rõ rồi. Quả thực, muốn diệt Vạn Kiếm Sơn vị cường giả kia, không phải dễ dàng như vậy. Tượng Trần Giới, năng lực tu luyện tới bây giờ chỗ, cũng là đạt được không ít kỳ ngộ. Thì Đỗ Doanh một lực lượng cá nhân, đích thật là rất khó, thậm chí rất không có khả năng. Nhưng Trần Giới cũng không cách nào đáp ứng. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới thực lực thì chưa đủ, á còn chưa đủ vì chém giết người kia. Với lại Trần Giới còn đang bị mấy thế lực lớn truy sát đấy. Ngưu gia gia, chỉ cần ngài giúp đỡ, chờ ta trưởng thành, ta cho ngài dưỡng lao tổng trung. Lúc này, thấy Trần Giới do dự, Đỗ Doanh thì lập tức liền nói, có thể chứ. Rốt cuộc nàng cảm thấy, phàm có chỗ cầu, vẫn là phải bỏ ra cái gì. Mà nàng hiện tại kỳ thực không có gì có thể cho. Với lại, tổng trung của ta không phải bình thường tổng trung. Đỗ Doanh tiếp lấy lập tức lại bổ sung, chờ ta lớn lên, tương lai, ta có thể làm Ngưu gia gia nữ nhân. Ta đem thân thể giao cho ngài. Có thể chứ. Như ngài khi đó cơ thể vẫn được, ta thì phục thị ngài. Thậm chí cho dù là ngài cơ thể suy yếu rồi, không được, ta cũng được. Ta sẽ cực điểm ôn nhu, dùng chính mình tất cả năng lực, dùng xuân cung đồ trên đủ loại phương pháp, ta xem qua, ta biết không ít, đều có thể phục thị ngài. Phục thị ngài qua đời ngày ấy. Ê! Trần Giới ngừng, không khỏi trừng vào mắt. Rốt cuộc Đỗ Doanh hay là cái tiểu nữ hài nhi. Trần Giới không ngờ rằng, nàng thế mà nói được như vậy, chẳng qua tiểu nha đầu này dám can đảm hạ độc lừa gạt phương phụ tiền, đích thật là tư tưởng hơi đây người đồng lứa thành thủ. Nghĩ như vậy, cũng có thể đã hiểu. Nhưng Trần Giới lúc này, không khỏi có chút lúng túng. Rốt cuộc Đỗ Doanh vừa nãy câu chuyện, nhường Trần Giới trong đầu cũng không khỏi nổi lên đi ra một ít kiểu diễm chẳng cảnh. Đó chính là một rủ xuống suy lão vậy lão giả, trước khi lâm trùng, giường bệnh bên cạnh, còn có 18-19 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, người mặc trong suốt sa y, dùng các loại ôn nhu phương thức, phục thị lão giả. Này đối với một lão nhân mà nói, kỳ thực cũng là một loại hấp dẫn. Rốt cuộc nhiều khi, người đã giả, chỉ là cơ thể giả rồi. Tâm, kỳ thật vẫn là đúng nữ sắc có dục vọng. Đúng thanh xuân thiếu nữ càng là hơn mãnh liệt. Muốn không thế nào biết có nhiều như vậy già mà không kính lão giả đâu. Đương nhiên rồi, Trần Giới cũng không phải thật sự là lão giả, nếu là Đỗ Doanh trưởng thành thật muốn phục thị Trần Giới, tự nhiên không thể nào là lần này chẳng cảnh. Nam ở trên giường Trần Giới tự nhiên không thể nào là không thể nhân đạo lão giả. Chương 394, đoạt xá chương 394, đoạt xá đây. Đương nhiên rồi, Trần Giới rất nhanh cũng là nghiêm túc nói ra, ngươi tiểu nha đầu này, ngươi đang nói lộn xộn cái gì? Với lại, không phải ta không muốn giúp ngươi báo thù, là ta cũng giết không được kia Vạn Kiếm Sơn cường giả a, thực lực của ta chưa đủ a cho nên a, yêu cầu của ngươi ta không cách nào đáp ứng. Nói xong, Trần Giới lắc đầu, chính là quay người muốn đi rồi. Ngưu gia gia, ngài liền để ta đi theo ngài đi. Nhưng lúc này, Đỗ Doanh nhưng lại theo sau, nói ra, ngài chỉ cần hết sức là được, năng lực báo thì báo không được không sao. Nhưng thủ lao của ta, như cũ sẽ thực hiện. Ta trưởng thành, chính là Ngưu gia gia ngài. Ngài nhường ta thế nào, ta thì thế nào. Ta xin thề, sẽ chỉ biến thành một mình ngài nữ nhân, phục thị ngài đến ngài phần cuối của sinh mệnh. Sẽ không ghét bỏ ngài một phân một hào. Dù là ngài dần dần già đi, ta đều sẽ tận tâm tận lực phục thị ngài. Với lại ta sẽ không ngăn cản Ngưu gia gia ngài đi tìm nữ nhân khác. Ngài nếu như muốn tìm những người khác, ta nhất định còn sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ, giúp ngài xong nữ nhân khác. Thế nào? Liên để ta đi theo ngài a. Ta hiện tại một người, không biết đi nơi nào. Nói xong lời cuối cùng, nàng vô cùng đáng thương, hai mắt đẫm lệ mông lung, lôi kéo Trần Giới ống tay áo. Rốt cuộc đối với nàng mà nói, Trần Giới hiện tại là nàng năng lực tiếp xúc đến người mạnh nhất rồi. Lúc trước Trần Giới tại phương phủ thế nhưng thi triển ra thực lực, trong chuẩn thánh cũng là nhân vật cường hãn. Mặc dù còn không phải võ giả bên trong vô địch tồn tại, có thể cũng liền kém một chút cảnh giới. Nàng cảm thấy mình nhất định phải nắm chặt. Người tiểu nha đầu này. Trần Giới có chút bất đắc dĩ, còn nói thêm, ta nói, ta không cho ngươi đi theo, là có nguyên nhân. Được thôi, ta nói thật với ngươi đi, hiện tại Ngưu gia gia kỳ thực đang đem mấy thế lực lớn truy sát, tình huống nguy hiểm vô cùng. Cho nên mang theo ngươi không tiện, ngươi hiểu chưa? Nếu là có đại địch đánh tới, ta không nhất định năng lực bảo vệ ngươi. Vậy ta cũng không sợ. Nhưng không ngờ rằng, Đỗ Doanh lại trực tiếp liền nói, ta tất nhiên đi theo Ngưu gia gia, vậy liền phó thác cho trời. Nếu là muốn chết, vậy liền chết. Chỉ cần Ngưu gia gia ngài còn nhớ, giúp ta cùng ta Đỗ gia báo thù là đủ. Về phần ta sẽ toàn tâm toàn ý phục thị Ngưu gia gia tả hữu. Ta tin tưởng ta có thể làm tốt. Ngưu gia gia ngài sẽ thích ta. Bởi như vậy, ngài nhất định sẽ tình cảm chân thực hộ ta. Như ngài tình cảm chân thực hộ còn bảo hộ không được, kia chính là ta mệnh. Với lại, Ngưu gia gia ngài có Hữu Dung chấm pháp mang theo, những người kia không nhất định có thể tìm tới ngài, không phải sao? Ngưu gia gia, ngài liền để ta đi theo ngài đi. Đỗ Doanh cầu khẩn không dừng lại. Ngưu gia gia, ta miệng lưỡi rất lanh lợi, có thể vì ngài làm rất nhiều chuyện. Ngài liền để ta đi theo ngài đi. Ta một người, ta sợ sệt. Nếu là bị Vạn Kiếm Sơn người tìm thấy, không có ngài bảo hộ, ta nhất định phải chết. Đối mặt Đỗ Doanh, Trần Giới nhưng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, Đỗ nha đầu, ta thật không thể mang theo ngươi. Nói xong, Trần Giới muốn đi. Nói thật, Trần Giới cũng không phải thật không động tâm. Nếu thật có thể có một chu đáo tiểu nha hoàn theo bên người, mỗi ngày ôn nhu phục thị chính mình, vậy cũng đúng thật không tệ. Có thể Trần Giới hay là không đáp ứng, là vì cái gì đây? Cuối cùng, là còn không tin mặc cho Đỗ Doanh. Rốt cuộc nếu để cho Đỗ Doanh tùy thân đi theo, kia Trần Giới chính mình nguyên bản khuôn mặt, cùng chính mình thân phận ban đầu, sớm muộn sẽ bị Đỗ Doanh biết. Mặc dù Đỗ Doanh nha đầu này nhân phẩm, căn cứ Đỗ Lao ký ức, còn có thể. Nhưng chuyện này đối với Trần Giới mà nói, chung quy nhiều hơn một phần mạo hiểm. Thì một gia gia bằng hữu cũ thân phận, không nhất định đứng trước lợi ích hấp dẫn, hay là nguy hiểm lúc, Đỗ Doanh sẽ hay không bản chính mình. Thôi, tất nhiên Nưu gia gia ngươi không muốn, vậy ta thì không miễn cưỡng rồi. Đỗ Doanh thì thở dài một tiếng, đứng lên, nói ra, vậy ta vẫn dựa vào chính mình đến báo thù đi. Trong lúc nói chuyện, nàng móc ra một màu đen bình nhỏ, mở ra cái nắp, đem bên trong một con màu đen côn trùng thân ảnh hiện ra. Liền muốn đem này côn trùng cầm tới bên mồm của mình đi. Sa văn cổ trùng. Trần Giới nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì căn cứ Đỗ Lao ký ức, đây là kỳ độc thuật trong bí tịch, tương đối kinh khủng một loại tồn tại. Nhưng cổ trùng bước vào thân thể chính mình. Vì thân thể chính mình là dụng cụ, bồi dưỡng cổ trùng. Cổ trùng sẽ tăng phúc tự thân, nhưng tự thân trở nên cường đại. Nhưng mình thì dần dần sẽ trở nên hình dung bằng mèo. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiểu nha đầu, ngươi điên rồi. Trần Giới vội vàng tránh thoát này cổ trùng cái bình, đem cổ trùng bức về trong bình, đem cái nắp dúi trở về. Ngưu gia gia, đem cái bình cho ta. Nhưng Đỗ Doanh lại nhảy dựng lên, nói ra, ngươi không giúp ta báo thủ, không đáp ứng ta, thì không nên ngăn cả ta. Ta kỳ thực trước kia chưa từng có nghe gia gia đã từng nói, hắn có ngài như vậy một lão hữu. Do đó, nghĩ đến, ngài cùng ta gia gia giao tình, không hề giống ngài nói tới thâm hậu như vậy. Có thể chỉ là bởi vì nào đó trùng hợp, gia gia của ta gọi công pháp truyền cho ngươi ngài. Vạn Kiếm Sơn người kia, quả thực rất mạnh. Với lại lương tựa Vạn Kiếm Sơn, ngài không nghĩ trọng, cũng là nhân chi thường tình. Ta sẽ không bức bách ngài, nhưng cũng mời ngài khác ngăn cản ta. Nàng nói như vậy nhìn, nhưng Trần Giới thì vẫn là không có đem cổ trùng cái bình cho nàng. Xinh đẹp như vậy một tiểu nha đầu, nếu bị báo thủ, trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, thì rất đáng tiếc. Với lại Trần Giới tự giác nhận rồi Đỗ Lao thụ đạo tình, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn Đỗ Doanh đi đến một con đường như vậy. Ngài không cho ta cũng vô dụng. Nhưng Đỗ Doanh lúc này, mắt thấy Trần Giới giơ tay lên, mà chính nàng nhảy dựng lên, đủ không đến, đoạt không trở về cái bình, thì từ bỏ. Chỉ gặp nàng sắc mặt nhạt, nói ra, bất quá, ta đã nắm giữ bồi dưỡng phương pháp, ta mình có thể lại bồi dưỡng ra một con. Ngưu gia gia, còn gặp lại. Lần này phương phủ sự tình, đa tạ ngài cứu ta. Tiểu nha đầu này vẫn đúng là thật sớm quen. Tại Đỗ Lao trong trí nhớ, nàng thì thật sớm quen. Đương nhiên hiện tại kinh lịch rồi Đỗ gia kỳ biến, nàng hình như tâm trí đây người đồng lứa càng trưởng thành sớm hơn không ít. Có đôi khi, Trần Giới thậm chí cảm giác chính mình là đang cùng một 18-19 tuổi nữ tử đối thoại. Được rồi, ta để ngươi đi theo ta rồi. Sau đó, Trần Giới mở miệng nói. Không được. Nhưng Đỗ Doanh lại vẫn lắc đầu nói, ngài vừa nãy liên tiếp từ chối ta cảm giác ngài cùng ta gia gia tình cảm cũng không sâu, cũng không phải thật muốn vì ta Đỗ gia báo thủ, đối địch với Vạn Kiếm Sơn. Cho nên ta thôi được rồi, ta dựa vào chính mình được rồi. Tay nha tử, quay lại đây. Trần Giới thấy đây, thì là đột nhiên trở mặt, nghiêm nghị quát, ngươi ngay cả ngươi thân lời của gia gia, cũng không nghe sao. Ừm. Đỗ Doanh sững sờ, biến sắc, ông nội, này, nghĩa là gì? Nàng trừng to mắt, Nưu gia gia, ngài vì sao như vậy gọi ta? Chỉ có gia gia của ta, mới biết gọi ta cây nha tử, mà ta là thích gây họa không an phận nha đầu. Vì, đúng là ta ngươi ông nội. Trần Giới thì thở dài một tiếng, nói ra, nha đồng đốc, đúng là ta gia gia ngươi, Đỗ Vân Thăng. A. Đỗ Doanh kinh ngạc, điều đó không có khả năng, cho dù ngài dùng nữ dung châm pháp, động lòng người hình thể không thể nào biến nhiều như vậy, thân cao cũng đúng không lên. Kỳ thực, gia gia hiện tại cũng không phải một cái lao đầu bị trang thành người trẻ tuổi. Trần Giới thì giải thích nói, trước đó lời giải thích chỉ là mê hoặc phương phủ những người kia. Kỳ thực gia gia ngươi ta hiện tại chính là một người trẻ tuổi. Cái gì? Đỗ Doanh mơ hồ, gia gia, ngài không chết, ngài thành người trẻ tuổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia gia lúc trước đích thật là chết rồi, bị kia Vạn Kiếm Sơn tặc nhân giết chết. Trần Giới liền nói, chỉ là gia gia vận dụng lúc trước lấy được đặc thù bảo vật, đoạt xá rồi đi ngang qua cái này tên là Trần Giới người trẻ tuổi cơ thể. Bởi vậy, hiện tại gia gia vừa chết rồi, lại còn sống. Gia gia thành người trẻ tuổi, tên là Trần Giới. Thì nhân họa đắc phúc, tăng cường thực lực. Nếu không, gia gia trước đó trùng hợp như vậy, vừa bạn cứu ngươi. Vừa nói, Trần Giới bên cạnh quan sát Đỗ Doanh nét mặt, thầm nghĩ trong lòng cơ trí của mình. Vì Trần Giới vừa nãy cũng là đột nhiên nghĩ đến, có thể làm bộ biến thành Đỗ Doanh gia gia Đỗ Vân Thăng đoạt xá rồi Trần Giới. Cứ như vậy thì giải quyết tất cả vấn đề, cùng Đỗ Doanh tín nhiệm vấn đề giải quyết, cũng không sợ Đỗ Doanh thấy rõ thân phận của mình rồi. Có thể cứu Đỗ Doanh, không cho nàng đi đến đường nghiêng. Cũng được, nhường Đỗ Doanh tại bên cạnh mình, cho mình làm tiểu nha hoàn, phục thị chính mình tả hữu. Chương 395, đẹp phôi chương 395, đẹp phôi này. Đỗ Doanh không thể tin, lại có đoạt xá người khác chi pháp, này làm sao có thể? Nhưng đã như vậy, kia gia gia trước đó vì sao không nên đuổi ta đi? Đó là bởi vì Trần Giới cái thân phận này, quả thực đang bị nhiều cái thế lực truy sát. Trần Giới thở dài, ra ra không nghĩ ngươi cũng bị liên lụy. Ai nghĩ đến, ngươi tiểu nha đầu này, như thế bướng bỉnh. Thì ra là thế. Đỗ Doanh gật đầu, do đó, ra ra ngài hiện tại biến thành người trẻ tuổi. Không sai, ta bây giờ gọi Trần Giới. Trần Giới gật đầu, nếu như ngươi không tin, có thể hỏi ta một ít chỉ có hai người chúng ta biết đến trước kia chúng ta cùng nhau việc làm, chúng ta ông cháu tiểu bí mật. Đỗ Doanh nhìn một chút Trần Giới. Sau đó, nàng hay là thật hỏi một vài vấn đề. Mà Trần Giới có Đỗ Vân Thăng ký ức, tự nhiên cũng là đối đáp trôi chảy. Ra ra, thật là ngài, ô ô. Hỏi xong, Đỗ Doanh lập tức chính là nước mắt lưng tròng, nào vào Trần Giới trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Giới thì ôm lấy Đỗ Doanh, vỗ vỗ Đỗ Doanh bả vai, sờ lên tóc của Đỗ Doanh. Ta một người, thật cô đơn, mệt mỏi quá, rất sợ hãi. Đỗ Doanh thì là khóc nói ra, đột nhiên người trong nhà liền chết sạch rồi, chỉ có ta một người, còn có người đang đuổi bắt ta, trên người của ta còn không có gì tiền. Là ra ra không tốt. Trần Giới thì thở dài, lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, ra ra không ngờ rằng Vạn Kiếm Sơn kia tập nhân sẽ lấy oán trả ơn, diệt ta Đỗ gia. Trong nhà những người khác bị hắn giết chết, ra ra thì bỏ mình, may mắn, ra ra trước kia đạt được một đoạt xá chi thuật, không bị người kia thấy rõ. Nay đoạt xá chi thuật tương truyền đến từ thượng cổ thời đại tu tiên giả. Ra ra trước đây thì không xác định có thể thành công hay không. Không ngờ rằng thật thành công đoạt xá rồi cái này gọi Trần Giới thiếu niên. Đồng thời, thiếu niên này còn tu vi bất phàm, có chuẩn thánh cảnh giới. Sau đó, ra ra thì vội vàng tới tìm ngươi. Nghe được chuyện của Đỗ gia, ra ra lập tức liền đến. Nhưng bởi vì Trần Giới trên người còn thân quấn ân oán, bị người đuổi giết, ra ra mới không muốn để cho ngươi đi theo. Không ngờ rằng ngươi nha đầu này như thế bướng bỉnh. Ra ra, chỉ cần cùng với ngài. Đỗ Doanh thì hai mắt đẫm lệ trong suốt nói ra, huyền chuyển cái gì còn không sợ, không muốn bước xuống huyền chuyển một người. Được. Trần Giới gật đầu, tất nhiên ra ra cùng ngươi thẳng thắn rồi. Vậy dĩ nhiên là sẽ không bước xuống ngươi rồi. Chẳng qua, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Ừ bừng. Đỗ Doanh thì gật đầu, đúng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sau đó, Trần Giới cùng Đỗ Doanh rời khỏi. Hai người lại lần nữa vào thành. Tiểu chủ nhân, ngài làm sao biết này Đỗ Doanh và ra ra Đỗ Vân Thăng quá khứ tiểu bí mật. Trên đường, Đại Hắc Cẩu truyền âm hỏi, ngài sao đột nhiên sánh vai Đỗ Vân Thăng? Đối với cái này, Trần Giới thì giải thích nói, này kỳ thực là ta tại Đỗ gia mật thất bên trong, trong lúc vô tình phát hiện một quyển nhật ký, bên trong ghi chép rồi việc này. Trước đó kia một đống lớn Đỗ gia đồ vật trong, xe lẫn. Chẳng qua, không phải vật gì có giá trị, ta thì không có cùng hắc tiền bối ngài nói. Trước đây chỉ là muốn trả Đỗ Vân Thăng Đỗ lão ẩn, thuận tay cứu một chút hắn này may mắn còn sống sót cháu gái, huyết mạch duy nhất. Ai nghĩ đến, nha đầu này như thế bướng bỉnh đâu. Chỉ có thể xuất ra những bí mật này, đến sánh vai một phen. Hắc tiền bối, còn xin không muốn nói lỡ miệng. Ngài về sau tại Đỗ Doanh trước mặt, cần phải cấm đoán ý liền đem ta thật trở thành là Đỗ Vân Thăng đoạt xá về sau, là được. Được. Tiểu chủ nhân yên tâm. Đại Hắc Cẩu thì gật đầu, tiểu chủ nhân ngài đây là thiện hạnh, Đỗ lão nếu là biết được, tất nhiên cũng là sẽ cảm kích. Vì cứu hắn cháu gái, ngài như thế khổ tâm lập lấy cớ, không dễ dàng. Lão chủ nhân không chọn là người. Nếu là dưới suối vàng có biết, cũng được, nhắm mắt. Trần Giới nghe vậy, không khỏi sờ lên cái mũi. Bị nói được có chút ngượng ngùng. Bất quá suy nghĩ một chút, mình đích thật là làm một kiện việc thiện. Liền cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi. Rốt cuộc thật cứu được Đỗ Doanh. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không phải sao? Chỉ là, hiện tại chính mình thì nhiều như vậy một cháu gái. Nhìn một chút bên cạnh thân tiểu Đỗ Doanh, Trần Giới trong lòng vẫn là có điểm lạ lạ. Hai người tới rồi một tiểu lâu trước, đi vào tiểu lâu sau, đi vào lầu một lễ tân chỗ, đến hai gian phòng. Trần Giới đúng lễ tân người phục vụ nói, phòng trên. Ra, không, công tử, chúng ta muốn một gian phòng là được rồi a. Không cần lãng phí tiền. Nhưng lúc này, Đỗ Doanh mở miệng nói, tiểu Doanh vốn là ngài nha hoàn, hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày, là cần phải. Chúng ta hiện ở loại tình huống này, có thể bất thì bớt. Mặc dù chúng ta có tiền, nhưng cũng không thể vung tay quá chán. Trước đây nàng là nghĩ nói, ra ra. Nhưng nghĩ tới Trần Giới kỳ thật vẫn là người trẻ tuổi dáng vẻ. Hay là không tốt trực tiếp gọi ra ra. Thế là thì gọi, ra, sánh vai biến thành một nữ nha hoàn. Này, được rồi, vậy sẽ phải một gian phòng hai người. Trần Giới suy nghĩ một lúc, liền cũng là gật đầu nói. Trước đây, vì Trần Giới tính cách, cảm thấy căn bản không cần tiết kiệm. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới câu chuyện thật, muốn làm ít tiền, hay là rất đơn giản. Với lại trong không gian giới chỉ, nhiều tiền cực kỳ. Mà dù sao hiện tại muốn sánh vai Đỗ Vân Thăng, mà Đỗ Vân Thăng khi còn sống tính cách, đích thật là rất tiết kiệm. Phòng hai người thì có. Đặt trước tốt sau phòng. Trần Giới vừa định trả tiền. Ra, ta tới đỡ. Đỗ Doanh chính là giành nói. Trần Giới thấy đây, thì không có từ chối. Rốt cuộc trước đó những số tiền kia, cũng là Trần Giới cho Đỗ Doanh. Mặc dù vốn chính là Đỗ gia tiền tài. Lại sau đó, Đỗ Doanh trả tiền. Đồng thời nhận lấy gian phòng chìa khóa các loại. Trần Giới lại chỉ là hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đi đến lầu là đủ. Ừm, không sai, có tiểu nha hoàn, bận trước bận sau cũng không tệ. Trần Giới lúc này nhìn Đỗ Doanh, cũng không khỏi hơi cười một chút. Nói thật, loại cảm giác này đúng Trần Giới mà nói, vẫn có chút mới mẻ cảm giác. Rốt cuộc Trần Giới là gia nô xuất thân. Lúc trước tại Liễu gia, mặc dù thì có thuộc hạ, nhưng không tính là chính mình thiếp thân nha hoàn. Tại Thiên Hồ Tông có một ít tạp dịch, nhưng này cũng là môn phái phối cấp tạp dịch, bọn hắn dù là phụ trách cầm thực, quét dọn các loại. nhưng cũng cùng mình chuyên dụng tiểu nha hoàn cảm giác khác nhau. Rất nhanh, hai người đã đến phòng, dẫn dắt người phục vụ đi xuống, mà Đỗ Doanh thì đưa tay khởi kình lưu động ra đây, lưu chuyển bàn tay ở trên mặt mơn trớn, lập tức từng mai khí châm từ đó bay ra, mặt mũi của nàng chính là bắt đầu rồi điều chỉnh cùng biến hóa. Không bao lâu thì biến trở về rồi chân chính dáng vẻ. Nhìn kỹ lại, nhường Trần Giới cũng không khỏi sửng sốt. Mặc dù tại Đỗ Vân Thăng trong trí nhớ đã nhìn qua Đỗ Doanh chân thực khuôn mặt, nhưng lúc này Trần Giới mới phát hiện chân nhân đứng ở trước mặt còn là không giống nhau. Nhìn hiện tại treo lên chân dung nàng, có thể cảm nhận được loại đó đập vào mặt thiếu nữ sức sống cùng sức sống. Mỗi một tấc làn da bên trong cũng tràn đầy trắng non tinh tế tỉ mỉ sinh mệnh lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Đỗ Doanh hình dáng thật chính là vô cùng rất duyên dáng. Con mắt cái mũi miệng tạo thành hoàn mỹ hài hòa, một cái nhăn mày một nụ cười đều là động lòng người. Thật là cái mỹ nhân phối tử. Chương 396, đẹp mắt chương 396, đẹp mắt ra ra. Đỗ Doanh lúc này nhìn về phía Trần Giới, sững sờ một chút, mới lên tiếng nói, ngài không đem khuôn mặt khôi phục lại sao? Hiện tại ngài cũng hẳn là dùng nữ dung châm pháp a. Huyền chuyển hiện tại còn không biết, ngài bây giờ bộ này đoạt xá tới cơ thể, chân chính khuôn mặt là như thế nào đâu? A, đúng. Trần Giới lúc này phản ứng, thì đưa tay phất một cái qua, đem khí châm thu lấy mà ra, khí kính lưu chuyển hồi thể nội, khuôn mặt hồi phục rồi ban đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đỗ Doanh thì ngây ngẩn cả người. Làm sao vậy? Trần Giới hỏi, hù dọa ngươi sao? Không, không phải. Đỗ Doanh thì gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phản ứng về sau, lắc đầu liên tục, hơi cúi đầu, nói ra, chỉ là, huyền chuyển không ngờ rằng, ngài nguyên lai nhìn đẹp mắt như vậy. Khục. Trần Giới thì hơi có chút ngượng ngùng dáng vẻ, ra vẻ tức giận nói ra, ngươi nha đầu này, ngươi ý tứ này, nói là ra ra trước kia không đẹp trai. Rốt cuộc trong trí nhớ Đỗ Vân Thăng thiết lập nhân vật, chính là như vậy. Không thể quá nhanh đại biến. Chẳng qua, này Đỗ Doanh hình như cũng có chút mới biết yêu cảm ra sao. Hay là nói, mỹ nam đối khác biệt độ tuổi tiểu cô nương đều là giống nhau có hiệu quả. Không có, ngày trước kia thì xoái. Đỗ Doanh vội vàng giải thích nói, chỉ là ngày trước kia là thành thục, hiền hòa loại đó xoái. Hiện tại thế nào, là cái gì? Gặp nàng ngữ ngừng, Trần Giới truy vấn, hiện tại không thành thục. Hiện tại là trẻ tuổi xoái, bề ngoài xoái, đập vào mặt xoái. Đỗ Doanh gương mặt xinh đẹp hơi hồng nhuận nói, động càng thêm đẹp mắt. Nếu không phải ngài nói, ta cũng không biết ngài là ngài. Hiện tại ngài trong lời nói thần thái, cũng cùng trước kia không quá giống rồi. Khục. Trần Giới nói, đó là tự nhiên, rốt cuộc hiện tại ra ra cơ thể cũng đổi một bộ. Nói xong, Trần Giới chính là ngồi ở cái bàn bên trong bên bàn trên ghế. Khục. Trần Giới liếc nhìn Đỗ Doanh một cái nói ra, huyền chuyển, đến, châm trà cho ra ra. Sao, trước kia sẽ chủ động châm trà cho ra ra, hiện tại không châm trà cho ra ra. Nào có, ra ra ngài muốn uống, huyền chuyển tự nhiên tùy thời giúp ngài ngược lại. Đỗ Doanh thì đã chạy tới, ngoan ngoãn cho Trần Giới châm trà, dịu dàng nói, ta tại giống như trước giống nhau, cho ra ra ngài ấn một cái bả vai đi. Không sai không sai. Trần Giới gật đầu, ngoan. Không hổ ra ra lúc trước đau như vậy ngươi tiểu nha đầu này, ngay cả nữ dung châm pháp cũng truyền cho ngươi, thật hiếu thuận. Uống trà, thưởng thụ lấy Đỗ Doanh xoa bóp, Trần Giới nhắm mắt lại, vui tươi hớn hở nói xong, đây cũng là không hưởng công diễn kịch một phen, cứu trở về nha đầu này rồi. Ra ra, ngài thích không? Đỗ Doanh lúc này còn nói thêm, ngài thích lời nói, huyền chuyển thì cả đời cũng giúp ngài theo. Thích. Trần Giới nói, bất quá, cả đời thì, ngươi trưởng thành, khẳng định phải lấy chồng. Huyền chuyển mới không gả đấy. Nhưng Đỗ Doanh nói ra, huyền chuyển hiện tại chỉ có ra ra một người thân rồi. Không nên rời đi ra ra. Với lại, huyền chuyển hiện tại cũng không có tuyệt đối thiết yếu, nhất định phải lấy chồng a. Mặc dù nói ta là Đỗ gia huyết mạch duy nhất rồi, thế nhưng không lấy chồng thì vẫn là có thể chuyển thừa ta Đỗ gia huyết mạch a. Ra ra ngài nói đúng không? Hay là nói, ngài không muốn để cho huyền chuyển cả đời bồi tiếp ngài? Khục. Trần Giới ho khan một tiếng, nói ra, cái này vẫn là chờ qua chút ít năm rồi nói sau. Vấn đề này, về sau bàn lại. Có lẽ ngươi như bây giờ nói, đến tương lai, ngươi đụng phải thích nam tử, ngươi thì thay đổi chủ ý. Đề tài này đột nhiên trở nên có chút quá tà môn. Trần Giới vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt, huyền chuyển, ta lại giới thiệu cho ngươi một vị trưởng bối. Nói xong, Trần Giới chỉ nói với đại hắc cậu, vị này là hắc tiền bối. Hắn là linh sủng của ta, nhưng kỳ thật cũng là của ta lương sư. Là ta tín nhiệm nhất đồng bạn một trong. A, Đỗ Doanh kinh ngạc, nhìn về phía đại hắc cậu, nó. Lương sư. Rốt cuộc, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua yêu thú, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua linh thú. Bây giờ giới này, tu tiên chuyện nhận đoạn tuyệt, đã hóa thành truyền thuyết. Chỉ còn lại có võ đạo rồi. Linh thú cùng yêu thú số lượng, chỉnh thể bên trên, hình như không nhiều. Tiểu nha đầu, xin chào, ngươi gọi ta lão hắc là được. Lúc này, đại hắc cẩu thì nhìn Đỗ Doanh nói ra, không cần khách khí. A, nó biết nói chuyện. Đỗ Doanh thì giật mình, sau đó mới lên tiếng, lẽ nào, ra ra, hắc tiền bối là trong truyền thuyết linh thú. T, hắc tiền bối ngài tốt, ta gọi Đỗ Doanh, còn xin ngài về sau chỉ giáo nhiều hơn chăm sóc. Không tệ. Trần Giới thấy đây, không khỏi gật đầu, nói ra, huyền chuyển quả nhiên thông minh, không cần ra ra nhiều lời. Tất nhiên biết nhau qua, vậy là được rồi. Đúng, huyền chuyển, ta cùng với hắc tiền bối hiện tại đang gặp mấy thế lực lớn truy sát, cho nên ngày bình thường, chúng ta vẫn là phải tương đối khiêm tốn một ít. Từ mừng. Đỗ Doanh thì gật đầu nói, ra ra, hắc tiền bối, ngài yên tâm, huyền chuyển biết đến. Tắm rửa đi. Sau đó, Trần Giới nói, tắm rửa xong đi ngủ. Tại tiểu lâu người phục vụ chuẩn bị trong thùng tắm. ba người tắm rửa. Trước đây, bởi vì là phòng hai người, do đó, tiểu lâu thì có hai cái thùng tắm. Chẳng qua, đại hắc cẩu cũng là có linh trí, tự nhiên không thể cùng Trần Giới hoặc là Đỗ Doanh rửa cùng một cái thùng tắm. Bởi vậy, Trần Giới nhường tiểu lâu người phục vụ nhiều đưa lên tới một thùng nước. Đại hắc cẩu hình thể trực tiếp tại thùng nhỏ trong rửa liền thành. Đêm, trong phòng trên hai giường lớn, Trần Giới cùng Đỗ Doanh các ngủ một bên. Đại hắc cẩu thì chính mình theo trong không gian giới chỉ, lấy ra rồi một tấm giường nhỏ, ngủ ở ngoài ra một bên. Hắn là linh thú, là có người thành niên ý thức tồn tại, hay là giống như cậu. Tự nhiên ngại quá cùng Trần Giới cùng giường, sẽ không theo chó thường sủng vật giống nhau. Trước đây, Trần Giới cho rằng chính là phổ phổ thông thông một đêm. Hắn đơn giản tu luyện trong chốc lát, chẳng qua, không có thiên tài địa bảo tương trợ, mặc dù có linh thạch tương trợ, có thể tu hành tiến độ hay là không nhiều khoái. Đương nhiên đây là tương đối trước đó có thiên tài địa bảo tương trợ lúc. Kỳ thực tương đối cái khác cùng cảnh giới tồn tại, Trần Giới đã tính mau. Chỉ là nếu không có thiên tài địa bảo tương trợ, muốn đạt tới loại thứ tư ngũ hành lực lượng viên mãn trình độ, có thể cần mấy năm. Mấy năm, Trần Giới vẫn cảm thấy quá lâu. Rốt cuộc hắn còn đang ở bị truy tra, còn không thể thật sự tự do. Chẳng qua, tu hành tiến độ không tốt, Trần Giới tu luyện hào hứng thì không có cao như vậy rồi. Liền cũng liền ngủ. Không ngờ rằng, ngủ ngủ. Đột nhiên, một mềm hồ hồ vật nhỏ chui vào Trần Giới cái chăn. Ừm. Trần Giới giật mình tỉnh lại, mới phát hiện nguyên lai là Đỗ Doanh chạy tới. "Ra ra, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ." Đỗ Doanh chui vào Trần Giới trong ngực, tại Trần Giới cổ một bên, phun một ít mềm hồ hồ khí nói. "Như vậy sao được?" Trần Giới lập tức nói, nam nữ thụ thụ bất thân. "Sao không được?" Nhưng Đỗ Doanh lại nháy mắt to, vô tội nói, "Ra ra trước kia ngài cũng là như vậy ôm ta ngủ." Chương 397, đất tuyết chương 397, đất tuyết có thể đó là ngươi còn lúc còn rất nhỏ. Trần Giới không thể nói chính mình cũng không thật là ra ra của nàng, chỉ có thể nói, hiện tại ngươi đã không nhỏ như vậy, không thể còn như vậy. "Đừng, đừng, ta muốn như vậy." Nhưng Đỗ Doanh ôm Trần Giới không buông tay, làm nũng dường như nói ra, "Muốn, huyện chuyển muốn nha." Trần Giới trong lúc nhất thời không nói, nhưng cũng không tốt lại từ chối thẳng thắn, chỉ có thể suy nghĩ một lúc, nói ra, "Được rồi, nhưng ngươi muốn ăn thuận, hảo hảo đi ngủ. Về sau, phải từ 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 bỏ thói quen như vậy. Ra ra ngài tốt nhất rồi." Đỗ Doanh nghe vậy thì nhảy cấm nói ra, "Ta liền biết, ra ra ngài thường nhất huyện chuyển." Trần Giới cười khổ, "Này ra ra thiết lập nhân vật, thật sự chính là muốn đứng thẳng rồi. Chính mình một đứa bé đều không có, liền đã làm ra ra, đây coi là cái chuyện gì?" Chẳng qua may mắn, Đỗ Doanh cũng liền như thế cái yêu cầu. Sau đó quả thực không có làm cái gì yêu, cứ như vậy cùng nhau ngủ tiếp đi. Trần Giới tự nhiên cũng không có khả năng đúng Đỗ Doanh dạng này nữ hoa tử, có cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ coi chính mình thật là gia gia của nàng, dùng một loại tràn ngập hiền hòa tâm tính, ôm nàng ngủ tiếp đi. Tóm lại, vì Trần Giới chọn đọc rồi Đỗ Vân Thăng ký ức, bây giờ sánh vai bị Đỗ Vân Thăng đoạt xá rồi Trần Giới, mà Đỗ Doanh không hề cùng hoài nghi mảy may. Cứ như vậy đi theo Trần Giới bên người. Ngày thứ hai, Trần Giới mang theo đại hắc cẩu cùng Đỗ Doanh, ngồi lên rồi một chiếc xe ngựa, rời đi tòa thành thị này. Rốt cuộc hiện tại thì còn không phải đi giết Vạn Kiếm Sơn cường giả, là Đỗ gia lúc báo thủ, đương nhiên vẫn là vì đề cao thực lực làm mục tiêu. Rời khỏi thành phố này, đồng thời thì có thể tránh Vạn Kiếm Sơn bị nào. Nhất cử lưỡng tiện. Trước đó Đỗ Doanh sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì lúc đó nàng không có tiền, cho nên mới mạo hiểm làm đi phương viên ngoại kia một phiếu. Không ngờ rằng kém chút cắm. Chẳng qua bây giờ nàng đi theo Trần Giới bên người, tự nhiên là không thiếu tiền, bởi vậy có thể trực tiếp rời khỏi. Vượt qua ở giữa hai cái thành thị, Trần Giới liền cũng liền dừng lại. Ngẫu nhiên tại vị trí thành thị đặt chân, thì không làm gì, chính là tại vị trí thành thị, khắp nơi ăn ăn uống uống một phen, nhấm nháp mỹ thực, xem địa phương cảnh khu. Đồng thời, nghe ngóng về thiên tài địa bảo thông tin. Chẳng qua, thiên tài địa bảo thông tin không dễ dàng như vậy thăm dò được, cho nên chỉ có thể trước hết để cho chính mình không đội. Lại thêm, Trần Giới nghĩ đến chính mình một đường tu luyện qua đến, đều là căng thẳng, cơ bản không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua. Cho nên lần này, Trần Giới là tồn lấy thả lỏng tâm lý của mình. Mà ở trong quá trình, Đỗ Doanh tự nhiên cũng là đóng vai một cháu gái ngoan nhân vật, cho Trần Giới bưng trà dâng nước, vò vai đấm lưng. Đối với cái này, Trần Giới vẫn là rất hài lòng. Thì không uổng công hắn vì cứu tiểu nha đầu này, diễn một đợt Đỗ Vân Thăng. Đương nhiên rồi, rốt cuộc hiện tại Trần Giới nhân vật là đoạt xá rồi, Trần Giới Đỗ Vân Thăng chỉ là theo phương diện tinh thần cùng với một ít ngôn hành cử chỉ, mang một chút Đỗ Vân Thăng phong cách là được rồi. Nhưng ở vật lý phương diện, lục thể cấp độ, Trần Giới hay là Trần Giới, không cần tại Đỗ Doanh trước mặt tận lực ngụy trang cái gì. Cho nên sánh vai lên, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đỗ Doanh thì thật vui vẻ, vì trước kia Đỗ Vân Thăng cũng không có mang nàng ra đây du lịch, càng nhiều là nghĩ đem nàng dưỡng thành một khuê bên trong thiên kim. Có thể Đỗ Doanh thật là hướng tới thế giới bên ngoài, cũng đúng thế thật. Vì sao lúc đó Đỗ gia diệt môn, Đỗ Doanh không có trong nhà? Vì nàng lén đi ra ngoài ngược lại. Đương nhiên rồi, nàng trước kia cũng không dám chạy quá xa, cơ bản đều là tại bản địa thành thị du ngoạn, chỉ là tòng ra trong chạy đến mà thôi. Tự nhiên không bằng hiện tại đi theo Trần Giới đi xa du ngoạn. Thế nào, vui vẻ sao? Ngày này trông thấy Đỗ Doanh tại rửa sạch trên mặt đất chạy trốn, Trần Giới cũng không khỏi hỏi nói, thích. Đông tuyết thật xinh đẹp. Đỗ Doanh cũng là nụ cười sán lạ, huyền chuyển còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Trần Giới thì hơi cười một chút, không sai, bọn hắn lại tiếp tục hướng phía bắc đi rồi. Vì không nghe được thiên tài địa bảo thông tin, tại đại hắc cầu theo đề nghị hướng phía bắc đi, có thể càng đi bắc hành, thời tiết chính là càng lạnh. Chẳng qua ven đường thì có kiểu khác cảnh trí, thì như hiện tại cảnh tuyết, Nói đến, lúc trước Trần Giới cũng là cơ bản trong sinh hoạt phía Nam, không hề nhìn qua cảnh tuyết. Cái này cũng là lần đầu tiên. Kỳ thực, Trần Giới trong lòng mình cũng là rất kích động, nhưng ở Đỗ Doanh trước mặt, không tốt biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới là đoạt xá rồi Trần Giới Đỗ Vân Thăng. Đỗ Vân Thăng thế nhưng một cái lao đầu, đã sống rất nhiều năm. Lúc trước làm nghề y y, càng là hơn đi qua rất nhiều nơi. Những thứ này Đỗ Doanh đều là nghe trước kia Đỗ Vân Thăng nói qua, không phải liền là rửa sạch cả nhà. Trần Giới lúc này thản nhiên nói, làm sao đến mức kích động như thế? Gia gia ngài trước kia lần đầu nhìn thấy tuyết. Đỗ Doanh chạy về đến, hỏi ngược lại, lẽ nào không phải cũng kích động như thế? Tự nhiên cũng có. Trần Giới hơi lưỡng ngực, ta còn là rất bình tĩnh. Bị ép bình tĩnh. Trần Giới thầm nghĩ trong lòng. Thử, không tin. Đỗ Doanh liền nói, gia gia gật người. Gia gia, nhìn xem tuyết. Nàng ném lên một đoàn tuyết, đánh tới hướng Trần Giới. Ông. Chẳng qua Trần Giới trên người, một sợi khí nổi lên đi ra, trực tiếp đem bông tuyết băng ra. Gia gia, ngài thật không có thú, ném tuyết còn cần công lực. Đỗ Doanh thấy này rất là bất mãn. Đây là các người trẻ còn mới chơi. Trần Giới vì duy trì Đỗ Vân Thăng thiết lập nhân vật, chỉ có thể hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, không có ý nghĩa. Đỗ Doanh mím miệng. Cách. Đúng lúc này, một đoàn bông tuyết bay tới, đập vào Đỗ Doanh trên đầu, đập nàng một thân bông tuyết. Là Đại Hắc Cẩu ném tới. Đi tới trên mặt tuyết về sau, Đại Hắc Cẩu cũng là vui chơi rồi chạy. Doanh nha đầu, đến, chúng ta ném tuyết. Đại Hắc Cẩu hô. Đỗ Doanh xóa sạch trên mặt tuyết. Ha ha, hiện tại nhưng có ý tứ. Trần Giới thì cười một tiếng. Hắc tiền bối, ngài đánh lên ta. Đỗ Doanh tiếp lấy thì kêu to lên, hướng phía Đại Hắc Cẩu ném đi một đoàn bông tuyết quá khứ. Nhìn nàng nhóm một người một chó, hai cái thân ảnh nho nhỏ tại trước mặt chạy lung tung, Trần Giới trên mặt cũng không khỏi hiện hiện ý cười, trong lòng nhiều một chút ôn hòa, cảm giác chính mình cũng không cô độc. Đúng lúc này, Trần Giới đột nhiên hướng nghiêng bên trái xa xa nhìn lại, bởi vì hắn nghe được bên ấy có tiếng vó ngựa vang lên, cho nên nhìn thoáng qua, nguyên lai là một người mặc áo da người gầy, mang theo mũ da, thấy không rõ mặt, phóng ngựa mà đi. Thân ngựa bên trên còn mang theo một ít con mồi, là bản địa săn dân sao? Trần Giới thầm nghĩ trong lòng, vì thiên địa linh khí nồng đậm, mọi người mới có thể đem võ công luyện đến chuẩn thánh, võ thánh thậm chí võ tiên trình độ. Mặc dù cái này võ tiên chỉ là mọi người chính mình hình dung, so với thượng cổ lúc sau những kia thật sự tu tiên giả, kỳ thực kém xa cực kỳ. Chẳng qua, cùng so với người bình thường, kỳ thực thì vô cùng kinh người rồi. Tỷ như Trần Giới hiện tại, một vạn người bình thường thì hao tổn không chết Trần Giới. Loại hoàn cảnh này cũng làm cho trong đống tuyết thì có mọc ra một ít linh thảo, còn có cư trú không ít các loại con mồi. Một ít đất tuyết cư dân liền dựa vào đi săn những vật này, cầm lấy đi bán, là sinh kế nơi phát ra. Trước đây, Trần Giới thì không nhiều để ý, nhưng đột nhiên, vị này đất tuyết săn dần có thể chạy đã mệt rồi, kéo một chút mã dây cương, giật ra rồi trên mặt bút ra. Cầm lấy một tấm nước, cốt cốt uống nước. Làm sao có khả năng? Trần Giới lúc này xem xét, lập tức đồng tử co bảo, bát thập bát. Vì, cái này đất tuyết săn dần khuôn mặt, lại rất dài tượng hắn ở đây Liễu gia thời hảo huynh đệ. Chẳng qua, ban đầu ở Liễu gia thời bát thập bát tương đối béo, người này lại là một người gầy, với lại trên gương mặt còn có một đạo sẹo đau dữ tợn. Chương 398, trong nháy mắt chương 398, trong nháy mắt không thể nào là hắn a. Trần Giới trong lòng không khỏi ám đạo, lẽ nào chỉ là dung mạo tương tự? Vũ quan tương tự người, tại thiên hạ ở giữa còn là không ít. Tỷ như một ít giảm hát trong, có đôi khi, vì diễn một ít cốt truyện, rồi sẽ chuyên môn tìm cùng diễn viên chính tương tự trẻ con đến, phối hợp cùng nhau diễn kịch. Nhưng kỳ thật, hai bên cũng không phải thân thuộc quan hệ. Đương nhiên rồi, điều này tương tự, là có nhất định hạn mức cao nhất. Tỷ mị nhìn xem, vẫn có thể nhìn ra, không là cùng một người. Ông. Lúc này, vì thấy rõ đối phương, Trần Giới không khỏi thúc dục khí, một sợi khí nổi lên con mắt, lập tức đồng tử phóng đại, càng nhiều ánh sáng bị hội tụ đến. Mặc dù gầy, còn có mặt sẹo, có thể ngũ quan là quá tự rồi. Sau đó, Trần Giới thấy rõ mặt mũi của đối phương, không khỏi kinh hãi. Đương nhiên, nhìn lên tới hình như tang thương nhiều, Trần Giới cũng khó có thể xác định, vì bắt thập bắt là cùng Trần Giới đồng lứa, hay là 16, 17 tuổi thiếu niên ấy. Nhưng đối diện nhìn lên tới, không bằng Trần Giới trẻ. Đúng lúc này, hô, đối diện người, hình như thì đột nhiên có cảm giác, hướng phía Trần Giới vị trí, nhìn lại. Khoảng cách song phương hay là rất xa, trọn vẹn hơn ngàn mét, cũng là Trần Giới tu vi bất phàm, thực lực kinh người. Lúc này mới thấy rõ, nhưng đối diện tựa như là không thấy rõ Trần Giới mấy người. Lại nói, Trần Giới cùng Đỗ Doanh đều dùng rồi Liễu Dung chấm pháp, Đại Hắc Cẩu lúc trước thì không có trong Liễu gia công nhân xuất hiện qua. Cho dù thấy rõ, khẳng định thì không biết. Bởi vậy, lúc này đối diện, quả thực không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là cất kỹ ấm nước, mang tốt mũ, chính là muốn lại lần nữa xuất phát. Ra ra, làm sao vậy? Lúc này, Đỗ Doanh thì phát giác Trần Giới dị thường, nhìn qua, hỏi. Chủ nhân, làm sao? Có dị thường? Đại Hắc Cẩu hỏi, là thế lực nào người truy sát đến đây? Đồng thời, Đại Hắc Cẩu thì tả hữu nhìn xem. Không phải truy sát. Hình như gặp phải một vị, Trần Giới cố nhân, bằng hữu cũ. Trần Giới giải thích nói, nhưng ta hiện tại còn không xác định, có phải hay không. Cùng đi lên xem một chút. Đi. Sau đó, ba cái thì lập tức lên ngựa, đi theo mà đi. Rốt cuộc hiện tại chính là hành tẩu thiên hạ, lêu lổng ở đâu đều có thể. Theo sau nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán, tự nhiên không có vấn đề gì. Cho dù là đã đoán sai, thì không sao. Ừm. Chẳng qua nửa đường, Trần Giới phát hiện, phía trước này lớn lên giống bắt thập bắt đất tuyết săn dần, hay là rất cảnh giác. phát hiện bọn hắn xa xa đuổi theo về sau, lập tức thì biến hóa phương hướng. Thấy đây, Trần Giới liền không cùng quá gần. Vì Trần Giới bây giờ tu vi, tự nhiên là có thể. Không cần cùng quá gần, như cũng có thể nhìn thấy. Quả nhiên, đến tận đây về sau, phía trước người kia lại biến trở về rồi phương hướng, tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, Trần Giới cùng Đỗ Doanh cùng Đại Hắc Cẩu, đi theo người này, đi tới Tuyết Điệu biên quan một thành thị. Thành thị này, tên là Tuyết Lân Thành. Tên đến từ Lân Cận Tuyết vực ý tứ này. Đương nhiên rồi, thành thị này trong thì đồng dạng tuyết rơi. Chẳng qua, không có tuyết vực trong, hạ nhiều như vậy mà thôi. Nhưng đi bộ trong thành lúc, như cũ năng lực nhìn thấy từng mảnh màu trắng đông tuyết trên không trung xoay tròn bay múa, bay động. Mà Trần Giới đám người theo dõi đất tuyết sàn dần, đi tới trong thành một con đường bày quầy bán hàng bán, tại tuyết vực bên trong sưu tập đến linh thảo, con mồi các loại. Ra ra, nếu không ta đi mua chút, thăm dò một chút hắn. Lúc này, xa xa theo dõi, Đỗ Doanh hỏi. Không thể. Nhưng Trần Giới lập tức bắt bỏ. Rốt cuộc nếu là người này thực sự là bắt thập bát, khả năng này cũng là theo Liễu gia trong chỗ tới. Bất kể như thế nào, có thể Liễu gia hay là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha. Như Đỗ Doanh tùy tiện thăm dò, nhường bắt thập bát tưởng rằng kẻ truy bắt, trực tiếp ngang nhiên ra tay, vậy cũng không tốt. Vậy ta láo hát đi. Đại Hắc Cẩu lúc này nói. Không cần, hát tiền bối ngài là linh thú, tại chúng ta cái này thượng cổ tu tiên văn minh đã thất truyền thời đại, hay là quá chói mắt. Chẳng qua, Trần Giới vẫn lắc đầu rồi. Hay là chính ta đi thôi. Trần Giới nói, với lại, trực tiếp dùng thân làm Trần Giới hình dáng, như hắn là, tự sẽ xúc động, mà không phải, thì không nhất định biết nhau ta. Rốt cuộc Liễu gia bọn hắn bên ấy, hình như thì không có đem lệnh truy nã áp vào bên này. Liền xem như hắn tại những thành thị khác gặp qua của ta lệnh truy nã, cũng không sợ. Tìm một cơ hội rời khỏi, tiếp tục xoay cho tiềm hành là đủ. Đại Hắc Cẩu cùng Đỗ Doanh đều gật đầu, công nhận Trần Giới phân tích. Sau đó, Đại Hắc Cẩu không nói gì. Ngược lại là Đỗ Doanh, lo lắng dặn dò, kia ra ra, ngài cẩn thận chút, chớ để cho hắn nhìn ra, ngài đem Trần Giới cho đoạt xá rồi. Cái này Trần Giới cùng Đại Hắc Cẩu cũng chỉnh sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chẳng qua, này cũng là nói rõ, chính mình cả hai biểu diễn kỹ xảo đúng chỗ rồi. Đỗ Doanh đã hoàn toàn nhập vai. Yên tâm đi, ra ra đoạt xá lúc, đã có rồi Trần Giới ký ức, tự nhiên không thể lại lộ ra sơ hở. Trần Giới hơi cười một chút. Sau đó, Trần Giới chính là đi đến chỗ ngoặc trong bóng tối. Tay theo trên mặt phát qua. Thường tây khí châm, bị thu lấy ra đây. Trong ngay mắt, Trần Giới khuôn mặt thì biến trở về rồi chân dung. Đương nhiên rồi, Trần Giới không hề trực tiếp lộ diện mà đi. Hay là mang lên trên một khẩu trang, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, mới đi trước. Rốt cuộc chỉ cần nhường người kia nhìn thấy hình dáng của mình là được, những người khác cũng không cần. Bị nhìn thấy càng nhiều người, có thể càng sẽ bại lộ hành tung của mình. Đến lúc đó tam đại thế lực cao thủ, có thể cũng hồi truy tìm đến. Mặc dù không phải là không thể được ứng đối, nhưng không cần thiết giúp phiền toái. Ừm. Người đâu? Chẳng qua, Trần Giới đi qua lúc, gặp được một đoàn dòng người trải qua, không nghĩ, và Trần Giới vòng qua dòng người, trước mặt đã không có ngũ quan cùng bắt thập bát tương đối tượng tượng thân ảnh của người nọ. Tiểu chủ nhân, hắn tựa hồ là cảnh giác đến rồi ngài tới gần. Lúc này, Đại Hắc Cẩu truyền âm kịp thời đến, hiện tại hình như đang lặng lẽ nhìn chung ngài, dường như muốn ra tay phản chế. Hẳn là nhìn xem tiểu chủ nhân ngài trẻ tuổi, cho nên có tự tin, mới như thế. Thì ra là thế, không phải chạy là được. Trần Giới nghe vậy, hơi cười một chút, được, đã như vậy, chính ngươi tới tìm ta, cũng không tệ. Sau đó, Trần Giới lại quay người đi vào một cái ngõ nhỏ. Hô! Lập tức, lại từng cái đồ vật bị ném. Ông! Một đoàn trận pháp lồng ánh sáng dâng lên. Là người kia xuất thủ. Các hạ theo ta bao lâu? Có mục đích gì? Ai phái ngươi tới? Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là người kia, nói, bằng không. Phá! Đối mặt chất vấn, Trần Giới lại không đội mà bùng đánh, mà là nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa giao nhau, nhẹ nhàng một trong mấy mắt. Bành! Lập tức, trận pháp này lồng ánh sáng thì phá toái rồi. Trên mặt đất xuất hiện từng nhánh tiểu lệnh kỳ, ngã lệnh tại Trần Giới chúng quanh. Cái này làm sao có khả năng? Lúc này, người kia cũng bị chấn kinh rồi, không khỏi thốt ra. Vì Trần Giới nhìn xem bóng lưng cùng nghe thanh âm, đều có thể nghe được, tuổi tác còn rất nhẹ. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là không phá được trận này. Nhưng hôm nay, Trần Giới chỉ dùng gậy ngón tay một cái. Chương 399, cũ biến chương 399, cũ biến tự nhiên là làm hắn khiếp sợ. Phải biết trận pháp này, thế nhưng hắn tốn hao xuất thân mua được, là hiện nay trên người mạnh nhất bảo mệnh vật. Cho dù là đối phó một ít đầy tự thân lớn tuổi không ít, cũng được. Liền xem như đụng phải còn mạnh hơn, giết không được đối phương, tự vệ vẫn là có thể. Nhưng bây giờ, Trần Giới thật sự là quá tùy ý, liền đem nó phá vỡ. Trốn. Lập tức, hắn hồn bay lên trời, lông tơ tạc lập, trực tiếp quay người có cẳng liền muốn chạy. Chớ vội đi. Đương nhiên lúc này, Trần Giới hô, ta vô ác ý. Chẳng qua, đối phương lại như cũ phi tốc phi nước đại. Xoát. Trần Giới đành phải thi triển đi ra thân pháp, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời chắn trước mặt hắn. Là ta. Tiếp theo, Trần Giới trực tiếp thì lấy xuống rồi mặt nạ của mình, đem hình dáng của mình trực tiếp bạo lộ ra. Lúc này, Trần Giới cũng là không khỏi chằm chằm vào đối diện người khuôn mặt, chú ý đối phương biểu tình biến hóa cùng ánh mắt ba động, dùng cái này phán đoán đối phương có phải hay không chính mình cho rằng người. Nếu không phải, vậy dĩ nhiên là mau chóng rời đi, không cần thiết hướng đối phương tiết lộ quá nhiều mình tin tức. Giới ca, là ngươi, làm sao có khả năng? Chẳng qua, lệnh Trần Giới không ngờ rằng là, hắn vừa mới lấy tấm che mặt xuống, trước mặt vị này người gầy mặt xéo đất tuyết sang dần, trực tiếp thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời trong miệng còn nói như vậy nhìn. Thật là ngươi, cái này làm sao có khả năng? Trần Giới thì kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi không phải tại Liêu gia sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây phía Bắc? Còn biến thành bây giờ như vậy bộ dáng? Lúc này, Trần Giới đương nhiên là xác nhận, đối diện chính là Bát Thập Bát không thể nghi ngờ. Giới ca ngươi đây, ngươi có triển vọng ở đâu nơi này? Bát Thập Bát thì hỏi ngược lại, ta nghe nói ngươi bị điên cuồng đuổi giết, ngươi đã vậy còn quá lâu, đều không có bị bắt được, với lại, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Đúng lúc này, Đỗ Doanh ôm đại hắc cầu, thì chạy tới. Đỗ Doanh vẫn như cũng là xoay cho trạng thái, không hề có bạo lộ ra chân dung. Ra, cho nên vị này đích thật là ngài bằng hữu cũ. Lúc này, Đỗ Doanh hỏi. Đại hắc cầu không hề cùng ngôn ngữ, biểu hiện được tựa như là một cái chó thường. Rốt cuộc nó là linh thú, nếu có thể, không cần thiết bại lộ. Lúc trước tại Liêu gia, đại hắc cầu thì không chút ra tay. Không tệ. Trần Giới gật đầu, nói ra, bất quá, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Những người còn lại đều gật đầu. Rất nhanh. Bát Thập Bát đem chính mình lệnh kỳ cũng thu vào. Tiếp theo, mọi người rời khỏi nơi đây. Tại Tuyết Lân thành một nhà tử lâu, mở một bàn, ngồi xuống. Ta mời khách. Huynh đệ, tùy tiện điểm. Trần Giới vô vô Bát Thập Bát bả vai, khắc khách khí với ta. Giới ca, ngươi phát. Bát Thập Bát liền nói, cũng đúng, ngươi bây giờ tu vi đã đến trình độ như vậy, kiếm tiền nên tương đối đơn giản. Hiện tại thế mà ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng có rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn về phía Đỗ Doanh. Vị này ca ca, ta còn không phải thế sao ra thiếp thân nha hoàn. Chẳng qua lúc này, Đỗ Doanh lập tức ngắt lời, nghiêm túc giải thích nói, ta chỉ là gia nha hoàn, bình thường nha hoàn, không thiếp thân loại đó. Trần Giới im lặng. Đại Hắc Cẩu tiếp tục không nói gì. Tiếp qua mấy năm, ngươi lại thành thục một ít lại thiếp thân. Đã hiểu. Bát Thập Bát thì gật đầu, sau đó đúng Trần Giới nói, Giới ca, vậy ta thì không khách khí. Cái gì thiếp thân không thiếp thân? Trần Giới thì không ngữ nói, các ngươi thảo luận những thứ này làm gì? Ra, vị này ca ca nói, ta đồng ý nha. Đỗ Doanh lại nói, nếu về sau ngài muốn cho ta thiếp thân chăm sóc ngài, vậy ta thì thiếp thân chăm sóc. Dù sao chúng ta bây giờ một họ Trần, một họ Đỗ, đời thứ ba trong vòng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, hoàn toàn là có thể thành hôn. Không phải sao? Bộ dạng này, về sau huyền chuyển là có thể vĩnh viễn cũng không ly khai ra rồi. Trần Giới không nói gì, sau đó mới nói, ngươi tiểu nha đầu này, nhân tiểu bị đại, hiện tại liền muốn chuyện này để làm gì? Dù sao ta mặc kệ. Đỗ Doanh lại nói, sự việc quyết định như vậy đi, về sau ta thì thiếp thân chăm sóc ra. Ra nếu không quan tâm ta, vậy ta liền đi chết. Trần Giới trong lúc nhất thời, không biết lại nói cái gì rồi. Nghĩ, có lẽ về sau nàng ý nghĩ thì thay đổi. Rốt cuộc rất nhiều nữ hải tử nghĩ vừa ra là vừa ra, ngày này là ý nghĩ như vậy, ngày mai sẽ là ý nghĩ như vậy rồi. Bằng không tại sao có thể có lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển dạng này tục nữ đâu. Do đó, Trần Giới thì không nghĩ nhiều. Mà lúc này, Bát Thập Bát cũng cười cười. Giới ca, có phúc lớn. Nói xong, Bát Thập Bát gọi một vài món ăn. Trần Giới thì điểm rồi hai cái thái. Tiếp lấy đem menu cho đến Đỗ Doanh. Đỗ Doanh nghiên cứu menu. Huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bây giờ có thể nói a? Trần Giới lúc này thì lại lần nữa nhìn về phía Bát Thập Bát. Còn có thể làm sao? Bát Thập Bát cười khổ một tiếng, cùng Giới ca ngươi giống nhau, thành đào nô rồi chứ sao? Sao trốn? Trần Giới sắc mặt trầm xuống, trong lòng có suy đoán, trong miệng hỏi, vì sao muốn trốn, ai buộc các ngươi trốn, lại là làm sao trốn tới? Muốn từ kia liếu ra chạy ra, cũng không dễ dàng. Quả thực không dễ dàng. Bát Thập Bát gật đầu, nếu không phải nhị tiểu tỷ cố ý buông tha, tam tiểu thư thì tương trợ, còn có Yên Vũ cô đường, Viên bà ra sức giúp đỡ, ta cùng Dũng ca căn bản là trốn không thoát tới. Cái gì? Ngay cả Dũng ca cũng thành rồi đào nô. Trần Giới đồng tử co rụt lại, quả nhiên sao? Là ta làm liên lụy các ngươi, thì không biết có phải hay không là. Bát Thập Bát thở dài, dù sao đích thật là tứ tiểu thư muốn giết chết chúng ta. Lúc trước, Giới ca ngươi rời khỏi Liễu gia về sau, tứ tiểu thư bị nhốt một quãng thời gian cầm đoán. Bát Thập Bát giảng thuật, thì không ai đem sai lầm liên lụy đến trên người chúng ta. Nhị tiểu tỷ cũng vẫn là rất che chở chúng ta. Thời gian thì còn không có trở ngại. Bất quá, sau đó, tứ tiểu thư mẫu thân cũng là tứ phu nhân, công lực tăng lên. Trong gia tộc càng thêm đắc thế. Trong lúc nhất thời, tứ tiểu thư lại khôi phục rồi khí diễm, thậm chí so với lúc trước càng đậm. Ngay cả nhị tiểu tỷ có đôi khi cũng đối với nàng không thể làm gì. Sau đó, cũng là Viên bà cùng Yên Vũ cô nương bên ấy truyền đến thông tin, chúng ta mới biết được tứ tiểu thư muốn lộng chết chúng ta. Lại nói tiếp, ngay tại sắp xếp của các nàng dưới, chuẩn bị rời khỏi Liêu gia. Quá trình thì sinh một ít khó khăn, may mắn, tại nhị tiểu tỷ tam tiểu thư khoan dung độ lượng dưới, ta cùng Dũng ca trốn ra được. Cầm thân phận mới lục dẫn, mai danh nhận tích, sửa đổi dung mạo nỗ lực còn sống. Vì không bị phát hiện, ta chỉ có thể giảm béo, điên cuồng biến gầy. Còn đang ở trên mặt vẽ một đao, cho nên biến thành bộ dáng bây giờ. Dũng ca thì thay đổi không ít, lưu đi lên dấu mép, cũng nhiều ăn một ít, để cho mình so với lúc trước trở nên béo không ít. Hai chúng ta vẫn còn tốt, tóm lại sống tiếp, với lại bây giờ cũng coi là năng lực tự do tự tại. Mặc dù còn có bị bọn hắn phát hiện, bắt về mạo hiểm, nhưng cũng còn có thể. Có thể Dũng ca mẫu thân, cũng là Mạc Thẩm, nàng, lại. Trần Giới chầm chầm vào Bát Thập Bát. Nàng trốn được chậm, bị tứ tiểu thư bắt lấy rồi, ngày ấy, chết tại tứ tiểu thư trong tay. Bát Thập Bát cuối cùng trầm giọng nói. Bành. Nghe xong những thứ này, Trần Giới răng cắn chặt, trong tay không tự giác, đem ly trà cho bóp sụp đổ ra đây. Chương 400, lực tượng chương 400, lực tượng tứ tiểu thư ép hỏi nàng chúng ta đi hướng, nàng không nói, bị làm chết rồi. Bát Thập Bát lại lần nữa nói ra, những này là sau đó, Yến Vũ cô nương gửi thư, báo cho biết. Trần Giới con mắt đỏ lên. Hắn không ngờ rằng, được nghe lại thông tin, chính là Mạc Thẩm đã chết đi. Cái này lúc trước có trượng phu cùng con rể yêu đương vụng trộm nữ nhân, cuối cùng thì ra là như vậy tự chết đi. Bất quá, chúng ta một đường chạy trốn, tìm kiếm chỗ, lại lần nữa sinh hoạt. Bát Thập Bát lúc này còn nói thêm, sau đó liền không có dám lại cùng Yên Vũ cô nương thông tin rồi. Hiện tại cũng không có thông tin con đường rồi. Rốt cuộc cho nàng gửi thư, có thể ngược lại là hại nàng. Dũng ca đâu? Trần Giới không có hỏi nhiều Yên Vũ sự việc. Rốt cuộc tất nhiên nàng còn có thể giúp Bát Thập Bát cùng Mạc Dũng rời khỏi. Nói rõ tại Viên bà che chở cho, nàng trôi qua còn có thể, chí ít nhất định có thể tự vệ. Cho nên lúc này, Trần Giới hay là quan tâm Mạc Dũng. Rốt cuộc Mạc Dũng mất đi mẫu thân, mặc kệ có phải Mạc Thẩm một nữ nhân xấu, nhưng đúng Mạc Dũng mà nói, khẳng định đều là mẹ của mình. Nghĩ đến, Mạc Dũng định cũng là thương tâm. Với lại, đổi một góc độ nghĩ, Trần Giới cảm thấy, có thể bọn hắn gặp những thứ này, cũng đều gián tiếp là bởi vì chính mình. Rốt cuộc nếu không phải là mình, có thể tứ tiểu thư sẽ không muốn đối bọn họ làm sao? Là ta làm liên lụy các ngươi. Trần Giới cũng không khỏi thở dài một tiếng, nếu không phải là bởi vì ta, tứ tiểu thư sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Giới ca, không thể nói như vậy. Chúng ta lúc trước thì chịu ngươi không ít chỗ tốt. Bát Thập Bát cũng nói, với lại chúng ta là anh em, vấn đề này không có gì đáng nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nào có lúc trước có phúc mới cùng hưởng, phía sau gặp nạn lại khác làm. Kia cơm nước xong xuôi, mang ta đi xem xét Dũng ca đi. Trần Giới nói ra, Dũng ca hiện tại ở đâu đây? Hắn thì tại thành phố này, chẳng qua không cùng ta tại một chỗ. Bát Thập Bát gật đầu nói, rốt cuộc hai chúng ta đi cùng một chỗ, dấu vết hoạt động vẫn có chút rõ ràng, nếu là bị Liêu gia người cũng nhìn thấy lời nói, cho nên hai chúng ta cái tách ra sinh sống, giao ước không có đặc biệt quan trọng sự tình, đều không cần đi tìm đối phương. Đỗ Doanh cùng Đại Hắc Cẩu thì là yên lặng nghe. Một lúc, món ăn lên rồi. Ăn đi, bắt đầu ăn. Trần Giới chào hỏi một tiếng. Trước đây, Bát Thập Bát còn có chút ngượng ngùng. Thấy đây, ngao. Đỗ Doanh kêu một tiếng, chính là bắt đầu ăn mồm ngoằm. Nhìn thấy Đỗ Doanh bắt đầu ăn, Đại Hắc Cẩu thì đối trước mặt mình đồ ăn, cuồng huyết lên. Bát Thập Bát nhìn thấy Đại Hắc Cẩu thế mà thì cùng người lên bàn, với lại ăn đến không thể so với người kém, thì kinh ngạc một chút. Sau đó, cũng liền không khách khí nữa. Hắn thì ăn như gió cuốn lên. Trần Giới nhìn ra được, hắn hình như đích thật là thật lâu không có hảo hảo có một bữa cơm no đủ rồi. Rốt cuộc hắn giảm béo. Hơn nữa cách mở liếu ra về sau, đoán chừng trôi qua không phải rất tốt. Rốt cuộc tự do đại giới, cũng là không tốt tiếp nhận. Tất cả ăn uống, đều muốn chính mình dạy. Mấu chốt bọn hắn còn phải che giấu tung tích, không ít cần trước mặt người khác nhiều phơi sáng công tác, cũng không thể làm. Hạn chế rồi rất nhiều phát triển có thể. Thấy đây, Trần Giới cũng không khỏi trong lòng có một chút đau lòng. Đỗ Doanh thấy đây, nhìn Trần Giới ánh mắt, cũng là có chút điểm nhiều hơi rung động. Đã ăn xong, mọi người liền lại xuống lầu, tiến đến tìm Mạc Dũng. Về phần Mạc Dũng con ngồi, kỳ thực cũng không nhiều, vừa nãy trên tiểu lâu đã trực tiếp nhường chủ quán nấu. Rốt cuộc thuần khiết thì dừng. Về phần một ít nghĩ bán linh thảo, Trần Giới nhường hắn lưu lại chính mình dùng. Rốt cuộc hiện trên người Trần Giới tài nguyên không ít, mặc kệ là vàng bạc châu báu hay là linh thạch, cũng không thiếu. Dũng ca bây giờ tại một nhà thiết tượng trong phường, cho người làm lực tượng. Quá khứ trên đường, đi trên đường lúc, Bát Thập Bát giải thích nói ra, gây nên lực tượng chính là chuyên môn xuất lực. Một ít thiết tượng sư phó kỹ nghệ cao siêu, nhưng bọn hắn tự mình một người không cách nào đánh nhiều như vậy, thì thuê một ít lực tượng. Thì ra là thế. Trần Giới gật đầu, nhìn tới hai người các ngươi trôi qua đều không phải là rất tốt, chẳng qua yên tâm, hiện tại gặp được ta rồi, liền không sao rồi. Về sau chúng ta tiếp tục ăn ngon uống say. Được. Bát Thập Bát cũng cười, gật đầu nói, hay là đi theo Giới ca tốt. Chẳng qua đương sơ, vừa ly khai liếu ra lúc, Giới ca ngươi hẳn là cũng không dễ lăn lộn a. Không cần phải nói nhiều như vậy. Trần Giới nói, dù sao ta hiện tại hôn đến nên cũng tạm được. Trong lúc nói chuyện, mấy người không ngừng tiến lên. Ra ra, ngài rất nhập vai nha. Lúc này, Đỗ Doanh thì cùng Trần Giới truyền âm nói ra, không biết, còn tưởng rằng ngài thực sự là Trần Giới, đối với người này luôn ngữ tình cảm rõ ràng. Kỳ thực, huyền chuyển, ra ra đoạt xá rồi Trần Giới về sau, trí nhớ của mình cùng Trần Giới kết hợp rồi. Trần Giới gật đầu nói, cho nên nói, ra ra hiện tại kỳ thực đã là Đỗ Vân Sinh cũng là Trần Giới. Cho nên mặc kệ đúng tình cảm của ngươi, hay là đúng tình cảm của bọn hắn, đều là rõ ràng. Đỗ Doanh gật đầu. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới một nhà tiệm thợ rèn bên ngoài. Nhà này tiệm thợ rèn còn rất lớn, bên trong có chân đủ gần trăm cái thiết tượng đang không ngừng rèn luyện, rèn đúc vũ khí, đánh thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, vành vành bang bang, bên tai không dứt. Ở chỗ này, Bát Thập Bát lúc này nói, chỗ nào đâu? Trần Giới thì phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh, Trần Giới liền thấy một rất mập thanh niên, cầm trong tay một chùy sắt lớn, đang đánh một thanh gần thành hình kiếm, chính là Mạc Dũng. Lúc này, Mạc Dũng đem kiếm phóng tới trong nước, làm lạnh sau, kiếm đã thành hình, cũng chỉ thiếu kém khai phong rồi. Lúc này, một dâu ngắn mình trần tráng lao giả đến nghiệp thu, gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, Mạc Dũng đi theo dâu ngắn tráng lao giả bắt đầu xô đẩy lên, sắc mặt hai người cũng có coi, không biết đang giảng thứ gì. Trần Giới trong lòng hơi động, điều động một sợi khí, nổi lên đi ra, lượn lờ bên thai đám bên trên. Trong nháy mắt, lỗ thai thì tăng lên hấp thụ âm thanh năng lực, không ít tạp âm đều bị hội tụ đến. Trần Giới lần nữa trong lòng hơi động, đem tạp âm đã cho lọc rơi. Liền nghe đến rồi giọng Mạc Dũng. Đông ra, ta gần đây sắp đột phá rồi, ta muốn mua cái năng lượng, người xem này tiền công, có phải hay không cái kia cho. Cũng 3 tháng. Van cầu ngài, tạo thuận lợi. Ta thật rất cần tiền. Mặc dù không lưng ốn gối dáng vẻ. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, tiền công cái kia cho lúc sẽ cho. Nhưng này dâu ngắn tráng lao giả lại lạnh lùng nói, ngươi bây giờ không có tiền mua đan dược, mặc kệ chuyện của ta. Tiền công, chúng ta cũng phải chờ người mua bên ấy tính tiền mới được. Ngài ra đại nghiệp đại, không thể nào ngay cả ta điểm ấy tiền công cũng không bỏ ra nổi đến đây đi. Mặc dù cấp bách, nói ra, dù là ngài trước cho ta 1 tháng cũng được, van xin ngài. Cút. Có thể nhưng vẫn bị từ chối, dâu ngắn tráng hán lao giả nói ra, nói không có là không có. Nếu ngươi không thích, cái kia có thể không được. Ta không làm. Mặc dù tức giận, nói ra, vậy ngươi đem chi khí tiền công cho ta. Hiện tại không được, không có tiền công. Có thể dâu ngắn tráng hán lao giả nói, ngươi không được có nhiều người khô. Thử. Người xứ khác, tại bản địa, muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Có gan ngươi đi nói với ta. Mặc Dũng khó thở. Không từ trước. Vậy liền tiếp tục làm, chờ ta vui vẻ lúc, sẽ cho ngươi tiền công. Dâu ngắn tráng hán lao giả thấy đây, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi, tại địa bàn của ta, liền nghe quy củ của ta. Mặc Dũng cắn răng, nhưng cũng không dám phát tác. Chương 401, lấy tuổi chương 401, lấy tuổi mẹ nó, lao nhân này cũng có chút quá ghê tầm đi. Trần Giới trong lòng cũng không khỏi ám đạo nhìn. Đương nhiên lúc này, ánh mắt của Mạc Dũng thì quét ra đến bên ngoài trên người Bát Thập Bát. Trong mấy mắt, hắn ánh mắt không khỏi cứng đờ, dừng lại rồi một chút, tiếp lấy biến sắc. Về phần Trần Giới, lúc này Trần Giới vận dụng Lưu Dung chấm pháp, Mạc Dũng cũng không thể nhận ra. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ ra, trong biển người, Trần Giới sẽ cùng Bát Thập Bát gặp nhau, cái này xác thực cũng là muốn chú ý duyên phận. Sau đó, Mạc Dũng thì không cùng kia dâu ngắn tráng hắn lão giả nói cái gì rồi, mà là lập tức thì đi ra. Ra hiệu Bát Thập Bát đến chỗ hẻo lánh tại gặp nhau. Ta đi một chút nhà xí. Mạc Dũng còn đối với những khác thiết tượng nhân viên tạp vụ nói, sau đó đi nhà xí bên ấy. Dũng ca khá là cẩn thận. Bát Thập Bát nói với Trần Giới rồi một tiếng, cũng là hướng phía Mạc Dũng đi trước phương hướng mà đi. Trần Giới tự nhiên thì đi theo. Đến rồi nhà xí bên ấy. Bát Thập Bát cùng Mạc Dũng làm bộ chờ ở bên ngoài nhìn trên nhà xí. Làm gì đột nhiên tới tìm ta? Mạc Dũng thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói, không có gì đặc thù sự việc, đừng tới tìm ta sao? Là có đặc thù sự tình. Bát Thập Bát gật đầu nói, cho nên mới đến tìm ngươi. Chuyện gì? Mạc Dũng biến sắc, trầm giọng nói, huynh đệ, ta hiện tại thì không có tiền. Ta kia đông ra kéo ta 3 tháng tiền lương rồi, không cho phát. Nếu như là tiền vấn đề, ta không cách nào giúp ngươi. Nếu như là cái khác, nói đi, ta không tiếc mạng sống. Không cần không tiếc mạng sống. Bát Thập Bát cười, nói ra, đặc thù sự việc, chỉ là, ta nói ngươi có thể không tin, ta đụng phải Giới ca. Giới ca? A Giới. Mặc Dũng thì giật mình, nói ra, làm sao có khả năng. Hắn ở đây đây. Hắn không có sao chứ. Lúc này, Trần Giới kỳ thực thì liền tại phụ cận, chẳng qua, Mặc Dũng vô thức không để ý đến, còn tưởng rằng Trần Giới cũng là muốn đến trên nhà xí. Giới ca ngay tại này. Bát Thập Bát lúc này tự nhiên thì chỉ nói với Trần Giới, hắn đã tới. Hắn rất tốt. Ừm. Mặc Dũng xem xét, lấy làm kinh hãi, khó có thể tin, nói ra, hắn là A Giới. Dũng ca. Trần Giới lúc này thì đi tới, nói ra, ngươi chịu khổ. Không cần quá kỳ lạ, ta vận dụng đặc thù pháp môn, vặn mẹo một chút dung nhan, cho nên biến thành bây giờ dáng vẻ. Lại có như vậy pháp môn. Mặc Dũng nghe xong, thật đúng là giọng Trần Giới, tự nhiên cũng là tin tưởng. Hắn kinh ngạc nói, chẳng trách, lâu như vậy, người của Liễu gia đều không thể tìm thấy ngươi. Bắt ngươi trở về. Tiểu tử ngươi, có thể a? Về phần Đỗ Doanh cùng Đại Hắc Cẩu thì không hề có đi theo đến. Rốt cuộc quá nhiều người, dễ hấp con ngươi. Mà Mạc Dũng vừa nãy trạng thái quá cảnh giác. Một khi nhiều người, hắn có thể lại sợ hãi, chạy trước. Vậy liên số đen rồi. Đó là tất nhiên, hiện tại Giới ca có thể lợi hại. Bát Thập Bát cũng cười nói, Dũng ca, chúng ta thời gian khổ cực kết thúc. Không sai, Dũng ca, này cậu thí lực lượng, không cần làm nữa. Trần Giới thì gật gật đầu nói, đi theo ta đi, ba huynh đệ chúng ta, cùng nhau tung hoành thiên hạ. Về sau có ta uống một hớp, không thể thiếu hai người các ngươi. Đúng rồi, Mạc Thẩm sự việc, ta cũng nghe nói. Dũng ca, thật có lỗi. Sau đó, Trần Giới thì trầm giọng nói. Ta mẫu thân sự tình, mặc kệ chuyện của ngươi, A Giới, không có gì đáng nói. Mạc Dũng cũng nói, bất quá, này lực tượng công làm, ta không làm. Ngươi xác định có tốt hơn đường sống. Với lại, ta 3 tháng tiền công, còn chưa cầm tới đâu, bây giờ nếu như trực tiếp không làm, ta sợ bọn hắn không trả tiền A, ta không thể làm không công 3 tháng A. Này có cái gì? Trần Giới thản nhiên nói, bản này chính là của ngươi tiền công, cái kia cầm về. Ta thay ngươi đòi lại, chính là không tệ. Bát Thập Bát gật đầu nói, bản chính là của ngươi tiền công, bọn hắn còn dám không cho. Yên tâm, Dũng ca, chúng ta thay ngươi đòi lại. Không thể làm loạn. Mặc Dũng nói, này thiết tượng phường Đông Gia, là địa phương không ít thế lực chế tạo vũ khí. Cùng không ít thế lực, thậm chí nha môn người đều giao hảo. Nếu cùng bọn hắn tới cứng, sợ là chúng ta sẽ chịu không nổi. Lại nói, chúng ta thân phận bây giờ, cũng không thể nào quá lớn a. Không sao cả. Trần Giới lại lắc đầu, cười nhạt nói, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, bọn hắn không sẽ dám làm lớn chuyện. Lại nói, chỉ là cầm lại thuộc về mình tiền công, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không thể. Yên tâm, Dũng ca, giao cho ta. Đừng sợ, Dũng ca, tin tưởng Giới ca. Bát Thập Bát cũng nói, với lại, Giới ca hiện tại dung nhan vặn vẹo rồi, thân phận thì có rồi mới, liền xem như làm lớn chuyện điểm, lại như thế nào. Không cần quá giấu đầu lộ đuôi rồi. Chờ chuyện này. Trần Giới liền nói, về sau đi ra ngoài bên ngoài, ta cũng là để công pháp cho các ngươi xoay trò, để các ngươi cũng có thể không giấu đầu lộ đôi. Bát Thập Bát vui sướng, Mạc Dũng thì vui sướng, nhưng đối với Trần Giới nói muốn giúp chính mình lấy tuổi sự việc, hay là vô cùng lo lắng. Mà lúc này, Trần Giới thì không nói nhảm, trực tiếp thì đi về phía kia trước đó râu ngắn cường tráng lão giả. Lão tiên sinh, có kiện sự tình, thương lượng với ngươi một chút. Trần Giới trực tiếp vỗ vỗ lão giả này bả vai. Ừm. Lão giả này xoay người lại, liếc qua, nhìn thấy Mạc Dũng có chút bất an đi theo Trần Giới bên cạnh, nhíu mày, sầm mặt lại. Người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Tìm ai tới? Ha ha, ta nói cho ngươi, tìm ai đều vô dụng. Tại địa bàn của ta, thì nếu nghe ta quy củ. Lão giả này trực tiếp lạnh lẽo cứng rắn nói, ta này huynh đệ, không muốn làm nữa. Trần Giới thì không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn ở đây ngươi nơi này, còn có 3 tháng tiền lương không có kết toán. Phiền phức, lão tiên sinh, kết toán một chút. Mặc dù nói hiện tại Trần Giới có tiền, có thể Trần Giới có tiền quy Trần Giới có tiền. Mạc Dũng tiền công quy Mạc Dũng tiền công. Giúp Mạc Dũng đem tiền công cầm về, khẳng định đây Trần Giới trực tiếp cho Mạc Dũng tiền, càng thêm nhường Mạc Dũng vui vẻ. Ngươi là ai? Này râu ngắn cường tráng lão giả lúc này mới nhìn về phía Trần Giới, nói ra, người trẻ tuổi, rất lạ mặt à, nhà ai công tử? Là này tiểu lực tượng ra mặt. Khuyên ngươi, không muốn kinh thường. Lão phu ta có lẽ cùng ngươi ra trưởng bối, hay là gọi nhau huynh đệ. Xem ra là không cách nào hảo hảo thương lượng. Trần Giới thì ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đã như vậy, vậy ta thì vì thực lực nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Trần Giới đánh ra một trường. Bành! Một đạo khí kính xông ra, hóa thành trường ảnh. Chụp về phía này cường tráng lao giả. Ừm! Cường tráng lao giả lấy làm kinh hãi. Cương khí hộ cháo hiện hiện, muốn hộ thể. Bành! Có thể trực tiếp bị Trần Giới trường ảnh đánh bỡ. Trường ảnh lại đánh ở trên người hắn. Bành! Cơ thể cũng thoáng có chút sụp đổ, xương cốt răng rắc sai chỗ. Thân thể ném đi mà đi. Phúc! Trong miệng, thậm chí có máu tươi tràn ra. Ta đã thủ hạ lưu tình. Mà lúc này, Trần Giới quan sát lao giả này, từ tốn nói, chỉ xuất rồi 1/10 lực. Ngoan ngoãn đem cái kia cho chúng ta tiền công lấy ra đi. Bằng không, ta không nên gây chuyện, ngươi này thiết tự phường, không tiếp tục mở được. Chuẩn thánh cao thủ. Lão giả này tay trên mặt đất khẽ trống, tay kia lau miệng. Lúc này, trong lò rèn những người khác thì đã bị kinh động. Không ít người xông lại đỡ dậy râu ngắn cường tráng lão giả. Lão giả lại lần nữa đứng lên. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía Trần Giới. Lại nhìn một chút Trần Giới bên người Mạc Dũng. Hảo tiểu tử, không ngờ rằng ngươi thế mà còn có thể kết bạn chuẩn thánh cao thủ, ngươi nói sớm, lão phu năng lực không đem tiền công cho ngươi sao? Lão giả này thì lập tức trầm giọng nói, người tới, lấy tiền. Chương 402, thông tin chương 402, thông tin này thiết tượng phường cường tráng lão giả cũng là thức thời vụ. Nhìn thấy Trần Giới bày ra thực lực, lập tức thì nhận sợ rồi. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới đã là 3 loại ngũ hành lực lượng luân chuyển chuẩn thánh cao thủ. Trong chuẩn thánh đều là cường thủ. Tu vi như vậy, tại bây giờ thượng cổ tiên đạo văn minh trừ khử thiên hạ, đã là cường giả hạng nhất rồi. Cũng liền 4 loại ngũ hành luân chuyển lực lượng chuẩn thánh cùng với 5 loại ngũ hành lực lượng viên mãn võ thánh, còn có càng mặt trên hơn võ tiên, năng lực để ép được Trần Giới. Đây vẫn chỉ là đơn thuần cảnh giới. Có tu sĩ, vũ khí phi phàm, công pháp phi phàm, kinh nghiệm thực chiến phi phàm, kia càng là hơn năng lực vượt cấp mà chiến. Bởi vậy, mặc dù này thiết tượng phường ngay tại chỗ, kết giao không ít thế lực, nhưng hắn thì không muốn bởi vì một lực tượng tiền lương vấn đề, liền đắc tội Trần Giới như vậy cường giả. Có thể liên hệ một ít thế lực, đối phương có thể biết phái ra cường giả đến trấn áp Trần Giới, nhưng rất có thể cũng không giết chết. Rốt cuộc Trần Giới tu vi như vậy, bây giờ bảo mệnh năng lực cũng là rất mạnh. Nếu là Trần Giới không chết, trở lại quấy rối, vậy bọn hắn thiết tượng phường là chịu không nổi. Khỏi cần phải nói, chỉ là thi triển ra huyền thú năng lực, viễn trình bay rối, cũng có thể làm cho thiết tượng vương nhức đầu không thôi. Lại nói, muốn chấn áp Trần Giới, vậy khẳng định cũng đều là 4 loại ngũ hành lực lượng luân chuyển chuẩn thánh cùng với trở lên mới được. Tu vi như vậy, tại mỗi cái thế lực trong, cũng địa vị không thấp. Muốn mời được như vậy cao thủ ra tay, kia thiết tượng vương hao phí ân tình cũng là vô cùng kinh người. Ngoài ra, nếu là muốn thật đối phó Trần Giới, rất có thể mời một cao thủ còn chưa đủ. So sánh dưới, hay là nhận sợ, ngoan ngoãn đưa tiền, tương đối có lời. Là, nhanh, lấy tiền. Sau đó thì có một thiết tượng phường cường tráng thanh niên lập tức lên tiếng. Một thiết tượng phường thiếu niên lập tức liền chạy đi lấy tiền, đồng thời rất nhanh liền chạy quay về. Không ngờ rằng tiểu tử này thế mà còn có cao thủ như vậy chỗ dựa, có thể khiến cho cao thủ như vậy ra mặt hỗ trợ, cái kia còn đến chúng ta này thiết tượng phường làm lực tượng làm gì? Trải nghiệm khác nhau ngành nghề gian khổ sao? Không như tiểu tử này ngày bình thường rèn sắt thì vô cùng liều, có thể hắn cùng vị cao thủ này tình nghĩa thì chẳng phải sâu, chỉ là vị cao thủ này thiếu nhân tình của hắn, vì hắn ra tay, hay là đồng tình hắn mới vì hắn ra tay. Lúc này, thiết tượng trong phường cái khác thiết tượng cùng với lực tượng bà, từng cái cũng đều là nghị luận ở Mỹ, ta cũng sẽ không làm có ngươi. Lúc này, Trần Giới thấy này cường tráng lão giả hiểu chuyện, thì không có tiếp tục gây sự tình, mà là nhận lấy tiền, từ tốn nói, ta hôm nay chỉ vì ta này hảo huynh đệ, đòi hỏi tiền công. Làm công lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đang khi nói chuyện, Trần Giới đem tiền gọi cho Mạc Dũng, ra hiệu nhường hắn nhìn một chút, số lượng có đúng hay không. Nhiều một chút. Mạc Dũng xem xét về sau, đơn giản đếm, không khỏi nói. Kéo máy tháng mới phát, bổ lợi tức, nên... Dâu ngắn cường tráng lao giả thấy đây, thì lập tức vừa cười vừa nói. Hào huynh đệ. Nhìn lên tới, bọn hắn tình nghĩa không cạn. Đông gia xưa nay chưa từng thấy rồi, hào phóng như vậy. Lúc này, thiết tượng trong phường những người khác, từng cái lại là nói xong. Đã như vậy, chúng ta cáo tử. Mà Trần Giới thì lại nói nhảm, trực tiếp chắp tay, chính là mang theo Mạc Dũng, bắt thập bắt đám người rời khỏi. Mạc Dũng thì không có nói nhảm, trực tiếp đem tiền cho nhận. Kéo mấy tháng, là nên lấy chút lợi tức. Không ngờ rằng, A Giới, ngươi thế mà đã là chuẩn thánh. Sau khi rời đi, Mạc Dũng cũng không khỏi đúng Trần Giới cảm thán nói ra, rời khỏi Liễu gia về sau, tại bị Liễu gia lùng bắt tình huống dưới, ngươi thế mà còn có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng vậy vận may. Trần Giới giải thích nói, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút tầm bổ. Với lại, kỳ thực ta hiện tại thì không tính là gì. Rốt cuộc ta hiện tại, thậm chí đều không có cách quang minh chính đại, dùng chính mình dung nhan hành động. Mạc Dũng gật đầu. Quả thực, muốn triệt để thoát khỏi Liễu gia, không phải dễ dàng như vậy. Bát Thập Bát thì gật đầu. Đúng rồi, vị này là Đỗ Doanh, của ta em gái nuôi. Lúc này, Trần Giới cũng cho Mạc Dũng giới thiệu Đỗ Doanh. Vị này ca ca, xin chào. Đỗ Doanh thì ngoan ngoãn chào hỏi. Thật xinh đẹp tiểu muội muội. Xin chào. Mạc Dũng cũng nói nhìn. Không phải nha hoàn sao? Bát Thập Bát liền nói. Là nha hoàn, nhưng ra tốt với ta, coi ta là em gái nuôi. Đỗ Doanh liền nói. Ngươi một nhà, chúng ta sự tình, không cần cấm kỵ nàng. Trần Giới cũng đã nói câu. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bây giờ tại Đỗ Doanh tâm lý, Trần Giới chính là Đỗ Vân Thăng, là nàng ông nội. Nàng tự nhiên là không có khả năng phản bội Trần Giới. Mặc dù nói, Trần Giới chỉ là chọn đọc rồi Đỗ Vân Thăng ký ức, sau đó lừa gạt Đỗ Doanh nói mình bị gia gia của nàng đoạt xá. Có thể Trần Giới đích thật là có Đỗ Vân Thăng ký ức, kỳ thực thì quả thực có thể biến thành hắn sinh mệnh nào đó diễn sinh vật dẫn. Bát Thập Bát cùng Mạc Dũng đều gật đầu. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, thay cái trang phục. Tiếp theo, Trần Giới mang theo Mạc Dũng, Bát Thập Bát rời khỏi, lên một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa được. Rời đi trước tòa thành thị này đi. Đến rồi lại một thành thị sau. Mấy người lại xuống xe ngựa. Trong biển người, dạo qua một vòng. Mấy người lần nữa đi trên đường phố. Đã thay đổi giống nhau tử. Bát Thập Bát cùng Mạc Dũng đều bị Trần Giới dùng liễu dung chấm pháp, hơi thay đổi một ít dung nhan. Lại cho bọn hắn đổi một bộ quần áo. Thật sự là thay hình đổi dạng rồi. Kể từ đó, quả thực không sợ truy lùng. Mạc Dũng vô cùng hưng phấn. Chỉ cần tối bề, cởi ra xoay cho là được. Kia quả thực thuận tiện. Bát Thập Bát thì vô cùng sợ hãi thán phục. Tất nhiên duyên phận nhường huynh đệ chúng ta gặp nhau, vậy sau này chúng ta thì cùng một chỗ thiên hạ. Trần Giới liền nói, cùng nhau lưu lạc giang hồ đi. Bây giờ kỳ thực ta tiền tài không ít, phiêu bạt giang hồ là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo thông tin, vì không có thiên tài địa bảo, ta tu luyện tốc độ tăng lên thì tương đối nguyên thủy, không bằng trước đó cơ duyên xảo hợp đạt được thiên tài địa bảo tình huống dưới tăng lên nhanh chóng. Thiên tài địa bảo thông tin sao? Ta bên này thì có một tin tức. Không ngờ rằng, đúng lúc này đột nhiên Mạc Dũng nói ra, kỳ thực ta trước đó rèn sắt lúc mơ hồ nghe được mấy cái rèn sắt khách thảo luận qua. Chẳng qua, lúc đó thực lực của chính ta nhỏ yếu, ta cũng không dám đi lẫn vào. Nhưng bây giờ, A Giới ngươi đã có tu vi như thế, có thể, chúng ta có thể đi xem xét. Dũng ca, ngươi lại có loại tin tức này. Bát Thập Bát thì kinh ngạc, có thể A ngươi. Trần Giới bên cạnh đại hắc cẩu thì nhãn tình sáng lên. Thực hư. Trần Giới thì đồng dạng kinh hỉ, ngay cả truy vấn, Dũng ca, nói nghe một chút. Bây giờ, Trần Giới không sợ có trở ngại gì, liền sợ không có tin tức. Rốt cuộc hiện tại Trần Giới tu vi thì không thấp, còn có đại hắc cẩu tương trợ. Mấu chốt nhất là, Trần Giới còn có độc não năng lực. Nếu là hảo hảo mưu đồ một phen, không phải là không thể được lấy hạt rẻ trong lò lửa. Mặc dù Trần Giới chỉ là ba loại ngũ hành lực lượng luân chuyển cao thủ, nhưng còn có Lôi Long đao, Vô Phùng Tiên Ý Điệp, Phi Tuyển kiếm và những thứ này bảo khí mang theo, những vật này phát huy tốt, giống nhau có thể thể hiện ra phi phàm hiệu dụng. Chỉ là không phải võ thánh cao thủ cấp bậc cản trở, đều có thể thử một lần.